Chương 413, giả bộ ngủ say. Chương 413, giả bộ ngủ say. Lục Kỳ như vậy khắc thường yên tĩnh, phản phất tĩnh mịch được có chút tĩnh mịch mặt hồ, nhường Viên San San cùng Giai Nam đấy lòng tóc thẳng sợ hãi, một loại không hiểu bất an lặng yên tại hai nữ trong tim lan tràn ra. Lục Kỳ thần sắc lạnh lùng, động tác nhanh nhẹn địa để lộ Giai Nam bên hông vết thương băng bó vải, kia vải đã sớm bị huyết thủy thẩm thấu, dính dính địa bám vào vết thương xung quanh, để lộ trong nháy mắt, Giai Nam đau đến cho mày, hít sâu một hơi. Lục Kỳ phản phất không nghe thấy, nhanh chóng cầm qua Viên San San bưng tới nước nóng, nóng hôi hổi hòa hợp, hắn cầm trong tay sạch sẽ khăn vải, thấm nước nóng, cẩn thận từng ly từng tí lại động tác nhanh chóng là Giai Nam thanh tẩy miệng vết thương. Theo huyết thủy cùng vết bẩn từng chút một bị lau đi, kia vết thương thảm trạng càng thêm rõ ràng, vết thương biên giới sưng đỏ không chịu nổi, hiện ra đáng sợ tím thẫm, da thịt bên ngoài lợn. Lục Kỳ nhìn thương thế này, đáy lòng chắc chắn, tại đây thiếu y thiếu dược, vệ sinh điều kiện cực kém trên hoang đảo, nếu mặc cho vết thương này phát triển, Giai Nam sợ là càng cứng không được bao lâu, ung thư máu, lây nhiễm chuyển biến xấu chắc chắn theo nhau mà tới, cướp đi tính mạng của nàng. Hắn ngước mắt liếc mắt Viên San San, gặp nàng mặt dầu dĩ, môi run nhẹ nhẹ, muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng chưa lên tiếng, chợt lại yên lặng cúi đầu xuống, tiếp tục chuyên chú xử lý vết thương lưu lại vết máu. Hắn thủ pháp thành thạo, nhu hòa lau, không buông tha bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé vết bẩn, cho đến phần bụng miệng vết thương và quanh mình da thịt cũng sạch sẽ như mới, hiện ra có hơi phấn hồng, mới dừng lại trong tay động tác. Đúng lúc này, hắn đưa tay lấy ra một bên bát uống, trong chén thịnh để đó sớm đã tỉ mỉ đập nát dược thảo, nước dược thảo dịch hiện ra màu xanh biếc, tản ra nhàn nhạt thảo dược mùi thơm ngát, hỗn hợp có một chút cay độc gây mũi mùi vị. Lúc này, Lục Kỳ mới đánh vỡ lâu dài trầm mặc, giọng nói trầm thấp, phun ra mấy chữ kiên nhẫn một chút, có thể biết đau. Giọng nói ngắn gọn, lại lộ ra chân thật đáng tin quyền uy cùng ân cần. Giai Nam nghe vậy, tiếng như rồi mũi ừ một tiếng, đầu điểm nhẹ, đáy lòng tràn đầy áy náy. Nàng biết được chính mình trước đó làm việc quái đản, nhiều lần va chạm Lục Kỳ, bây giờ rơi vào kết cục như thế, còn phải làm phiền hắn hao tâm tổn trí cứu chữa, lòng tràn đầy hối hận giống như thủy triều cuồn cuộn. Lục Kỳ không chần chờ nữa, đột nhiên cầm trong tay dược thảo thoa hướng vết thương, động tác quả cảm quyết tuyệt. A! Giai Nam trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia toàn tâm kịch liệt đau nhức phảng phất một đạo dòng điện, trong chốc lát theo miệng vết thương bắn ra, dọc theo thần kinh mạch lạc, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao nắm lấy giường gỗ, đốt ngón tay trắng bệnh. Lục Kỳ trong tay động tác lại không có mảy may ngừng, tay mắt lanh lẹ địa cầm lấy chuẩn bị tốt sạch sẽ vải, hai tay như linh động hồ điệp, nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuốn quanh, trong chớp mắt liền đem vết thương băng bó được cực kỳ chặt chẽ, băng căng trùng vừa phải, vừa đến chỗ tốt. Sau đó, hắn đứng dậy, thần sắc bình tĩnh căn dặn Viên San San chờ sắp nấu xong dược thảo hơi lạnh một lát, liền nhân lúc còn nóng nhường nàng ăn bảo, chớ có trì hoãn. Nói xong, quay người rụt bước ra nhà cỏ. Có thể vừa đến cửa, bước chân lại giống bị đinh trụ bình thường, im bặt mà dừng, thân hình hắn nhất chuyển, mặt hướng hai nữ, há mồm muốn nói ba ngày, bà thiên hậu. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Kỳ, Thẩm Băng thanh thúy tiếng hô hoán truyền đến, đúng lúc này môn ầm một tiếng bị phá tan, Thẩm Băng hùng hùng hổ hổ xâm nhập, gò má bởi vì tật chạy mà phím hồng, sợi tóc hơi loạn, khí tức bất ổn địa hét lên chuẩn bị ăn cơm á. Dứt lời, mới nhìn thấy trong phòng bầu không khí ngưng trọng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại bổ túc một câu cái gì ba ngày? Ba ngày cái gì nha? Có phải hay không là ngươi quyết định ba thiên hậu lại muốn ra ngoài dò đảo Lục Kỳ? Lục Kỳ bị bất thình lình tình hình làm cho khẽ giật mình, dấu ở ngực khẩu khí kia sừng sốt không có nhổ ra, nhìn Thẩm Băng ngây thơ bộ dáng, đáy lòng do dự mãi, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, chưa làm đáp lại, trực tiếp đi ra nhà cỏ, thân ảnh ngập vào trong bóng đêm. Viên San San tay vỗ ngực, cảm thụ lấy trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt trái tim, đưa mắt nhìn Lục Kỳ đi xa, hồi lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh lúc này mới lòng xuống. Nàng bước nhanh về phía trước, kéo lại Thẩm Băng chi thủ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói thật tốt quá, ngươi tới thực sự là quá kịp thời. Kịp thời? Cái gì kịp thời? Thẩm Băng càng thêm hoang mang, cau mày, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Viên San San nhếch miệng lên, tách ra một tia vui mừng ý cười, giải thích nói vừa nãy Giai Nam có thể lại cho hắn không vui, ta đoán được Lục Kỳ dục thốt ra lời nói, chỉ sợ là tuyệt tình ngữ điệu, may mắn được ngươi hợp thời xuất hiện, ngắt lời hắn, mới miễn đi kia phiên khó xử, thực sự hảo hảo cảm ơn ngươi. Thẩm Băng đầu tiên là sững sờ, chợt thay Lục Kỳ cãi lại nói a, không thể nào, tâm hắn mềm đâu, chỉ cần đừng đi đụng vào hắn ranh giới cuối cùng, hắn từ trước đến giờ rộng lượng bao dung. Nói xong, mới nhớ ra lần này tới trước bản ý, bận bịu lôi kéo Viên San San cánh tay, thúc giục nói đi thôi, San San, bận bịu cả ngày, ngươi sớm đói bụng rồi à? Cái kia đi ăn cơm. Viên San San gật đầu đáp ứng, trước khi ra cửa lúc, quay đầu hung hăng chừng mắt liếc trên giường bệnh không chịu thua kém Giai Nam, ánh mắt kia hình như có trách cứ, lại tràn ngập bất đắc dĩ, sau đó cùng Thẩm Băng dắt tay rời đi. Đợi trong phòng chỉ còn Giai Nam một người, nàng lòng tràn đầy hối hận, đưa tay đột nhiên vô giường chiếu, tách một tiếng vang trầm, tại trống vắng trong phòng quanh quẩn. Đều tại ta, trước đó như vậy tùy hứng, như thế rất tốt, kém chút mất mạng, còn trêu đến Lục Kỳ sinh lòng nhiễm kích. Nàng tự lẩm bẩm, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Màn đêm bao phủ khu cắm trại, lửa trại cho tàn lấp lóe vi quang, mọi người dùng qua bữa tối, ban ngày mọi bệnh giống như thủy triều đánh tới, đều sớm hồi riêng phần mình nhà có nghỉ ngơi. Lục Kỳ nằm một mình thảo giường, trong phòng tĩnh mịch, duy dư hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Hắn đưa tay khẽ vuốt trước ngực kia bên cạnh xương sườn, đầu ngón tay vuốt ve chỗ, từng là xương sườn đứt gãy máu ứ đọng chỗ. Suy nghĩ bay hồi làng ngày, hố trời thâm thúy, phản phất cự thú miệng, hắn trượt chân rơi xuống, cơ thể như rơi xuống lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng đáy hố. Trong chốc lát, xương sườn đứt gãy thanh âm thanh thúy có thể nghe, kịch liệt đau nhức như mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Sau khi tỉnh lại, kia đau đớn càng là hơn rời núi lớp biển, mỗi một lần hô hấp, mỗi một tia động đậy, cũng hình như có cương đao tại cùng lúc ấy. Có thể, chẳng qua một đêm quan cảnh, xương sườn lại như kỳ tích khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, sờ lên chân nhắn kiên cố, không hề khác thường. Thật chứ bất thường, quá kỳ hoặc. Đấy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhớ lại trước đây chỗ ăn kia quả trứng thần bí, ôn nhuận vỏ trứng, sáng long lanh lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng dường như ẩn chứa vô tận thần bí năng lượng. Kia trứng đến tột cùng lai lịch gì? Lại có như vậy kỳ hiệu, trong vòng một đêm chữa trị đứt gãy xương sườn, bực này tự chữa lành năng lực, vừa xa y học lẽ thường. Tầm thường xương cốt bị hao tổn vỡ ra, tự chữa lành ít thì một tháng có thừa, nghiêm trọng chút, 3 tháng đặt cơ sở mới thấy khởi sắc, như vậy nghịch tiên tự chữa lành, quả thực khủng bố. Hắn càng nghĩ càng thấy ngạc nhiên, đáy lòng dâng lên mãnh liệt khát vọng, nếu có thể lại tìm được mấy quả, dùng ăn sau đó, cơ thể lại sẽ có gì kỳ diệu biến hóa? Sẽ hay không thoát thai hoán cốt, có vượt qua thường nhân lực lượng đâu? Suy nghĩ vừa dứt, lại nhớ tới ra ngoài dò đảo công việc. Từ lần trước dò đảo trở về, thời gian lặng yên trôi qua, tỉ mỉ tính ra, lại có 4-5 ngày, trên đảo liền sẽ lại lần nữa lâm vào sương mù tràn ngập chi cảnh. Cũng không biết đại bằng, Thu Nhi còn có Lý Trung đại ca bọn hắn bây giờ tình cảnh làm sao, có phải bình an không việc gì, vật tư còn dư giả. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, này trên hoang đảo, biến số quá nhiều, Trần cứ gọi người lo lắng. Thở dài một tiếng ung dung phiêu tán trong phòng, hắn trở mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chính nhắm mắt ấp ủ cơn buồn ngủ, thính hai thoáng động, nghe phía bên ngoài có nhỏ bé tiếng bước chân truyền đến, nhẹ nhàng thanh thoát, hình như có hai người kết bạn mà đi, lại nhịp chân tiết tấu hiển lộ do nữ tử thái độ, chính hướng phía chính mình nhà có phương hướng chậm chậm tới gần. Lục Kỳ cảm thấy đến thầm, 3, 2, 1. Quả nhiên, tiếng bước chân ngoài nhà có im bặt mà dừng, nhưng lại hết rồi đoạn ở dưới, tĩnh mịch được có chút quỷ dị. Đang lúc hắn lòng tràn đầy buồn bực, muốn ra thanh hỏi ý lúc, két một tiếng, cửa bị đột nhiên đẩy ra, một đạo sinh sắn thân ảnh cuốn theo bóng đêm sông đến đem đi vào, chính là Việt Tư Đồng. Nha đầu này trong khu cắm trại, thuộc nàng to gan nhất, tại Lục Kỳ trước mặt từ trước đến giờ không biết lớn nhỏ, không sợ trời không sợ đất, làm việc toàn bằng một cỗ thẳng thắn tính tình. Cà ca Lục Kỳ, nàng giòn tan la lên, tiếng như chuông bạc. Lục Kỳ cảm thấy cười thầm, giả bộ ngủ say, tiếng lẩm bẩm trong nháy mắt hết đợt này đến đợt khác, đánh cho ra dáng. Việt Tư Đồng thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra xảo quyệt ý cười, bước chân vội vã bước về phía Lục Kỳ, bàn tay trắng như ngọc duỗi ra, sử dụng ra cưỡi ngựa hái hoa chiêu thức, tinh chuẩn nắm chặt Lục Kỳ lỗ tai, dùng sức vặn một cái. Tư Đồng muội muội, ngươi buông tay a. Đau, đau đau. Lục Kỳ giả bộ không ở, đau đến thẳng nhếch miệng, vội vàng cầu xin tha thứ. Thử, ngươi tên đại bại hoại, rõ ràng không ngủ, vì sao không đáp ta lời nói mà? Còn làm bộ ngáy ngủ, nói đi, ngươi có phải hay không thích ta? Việt Tư Đồng bị mồm, giả bộ tức giận, trên tay lực đạo lại chưa giảm nửa phần. Ngoài cửa, một cái khác nữ tử che lấy miệng nhỏ, cười đến hai vai run rẩy, nhánh hoa run rẩy, nghẹn đỏ mặt mới cố nín cười ý. Lục Kỳ chỉ cảm thấy lỗ tai bị đau, đầu ngón tay lực đạo như muốn đem vành tai vặn ở dưới. Tê tê nha nha trả lời Tư Đồng muội muội, nhanh, mau buông tay à. Ta biết sai lầm rồi, ta yêu thích người thích ngươi. Việt Tư Đồng nét miệng lên, nhưng vẫn không bỏ qua, qua loa nơi núi lòng tay, lại truy vấn vậy ngươi có thích hay không tỷ thẩm băng. Lục Kỳ cảm thấy tê khổ, thầm nghĩ nha đầu này cổ linh tinh quái, ngày hôm nay hát cái nào xuất diễn, vấn đề này đáp không tốt, sợ là hai bên đều đắc tội. Ngước mắt thoáng nhìn cửa kia ẩn ở trong bóng tối thân ảnh, cảm thấy đã hiểu, vừa nguyện theo nàng trò đùa, liền không thể rụt rè, nhắm mắt nói ưa thích làm như thích, hai người các ngươi ta cũng thích. Vậy ngươi còn chứa không vừa ngủ? Lục Kỳ đầu lay như đánh trống trầu, cười giả dỡ, chặn lại nói không giả vờ không giả vờ. Hừ, này con không sai biệt lắm. Việt Tư Đồng lúc này mới thỏa mãn thu tay lại, bung ra Lục Kỳ lỗ tai, hai tay chống lạnh, giống như thắng tướng quân ngồi ở Lục Kỳ trên đùi. Chương 414, lão bát hầu thương thế. Chương 414, lão bát hầu thương thế. Việt Tư Đồng cười giả dối, quay đầu hướng về phía ngoài cửa giòn tan hô vào đi. Tỷ thẩm băng, ta đã đem đầu này Lục Đại Lang hàng phục á. Kia sinh sắn sức lực, hiển nhiên như cái đắc thắng tiểu tướng quân. Vừa dứt lời, thẩm băng khẽ đẩy cửa gỗ, lặng yên bước vào. Sau đó tay chân lanh lẹ đem cửa gỗ từ giữa bên cạnh vững vàng cố định trụ, để phòng người bên ngoài xâm nhập, quấy rầy thời khắc này từ mật thời gian. Ánh trăng mông lung, đúng như một tấm lụa mỏng dịu dàng che ở thế gian vạn vật phía trên, như hết rồi đèn đuốc chiếu rọi, này nhà cỏ chính là tối như mực một mảnh, chỉ có vài theo nhà cỏ khe hở để lọt vào ánh trăng, dường như nhỏ vụn ngân mang, miễn cưỡng phát họa ra trong phòng đại khái hình dáng. Chính Lục Kỳ lòng tràn đầy hoài nghi, âm thầm phỏng đoán thời khắc, trong chốc lát, một tia sáng đột ngột sáng lên, nguyên lai là thợ bằng trong tay cầm điện thoại di động, kia màn hình tán phát qua mang. Trong nháy mắt xua tán đi trong phòng đậm đặc như mực bóng tối. Tại này đảo hoang bên trên, điện thoại di động vốn là cùng hiện đại văn minh mất liên lạc sắt vụn có thể vừa vận trong doanh địa vệ thư kỳ cùng Biên San San trong tay có chỉ có 2 cái sạc năng lượng mặt trời, dựa vào hấp thu ánh nắng năng lượng, nhường điện thoại di động có khởi tự hồi sinh khả năng, thành năng nhóm trong hang đá đuổi thời gian nhàn hạ, tìm được một chút tiêu khiển xa hoa đồ chơi. Như vậy khan hiếm vật tư, sợ là tại cả tòa trên hải đảo, cũng có thể xưng độc nhất vô nhị bà bối. Hoa nha. Lục Kỳ đôi mắt đột nhiên sáng, trừng lớn hai mắt, ánh mắt phảng phất linh động cá bơi, tại hai nữ trên người qua lại dao động. Chỉ gặp nàng hai thân mang mát lạnh bao mông áo thun áo, một kiện là kiểu diễm ước át hoa đào phấn, đúng như ngày xuân đầu cảnh mới nở phồn hoa, tràn đầy rực rỡ xinh xắn, một kiện hiện lên ôn nhuận thanh lịch bơ trắng, phảng phất vào đông mới tuyết, lộ ra tinh khiết ôn nhu. Kia tiếp thân cắt xén, đem hai nữ huyền chuyển dáng người phát họa được phát huy vô cùng tinh tế, đường cong là lướt, làm cho người biệt vông. Kỳ hỉ. Thích không, ca ca Lục Kỳ. Việt Tư Đồng nhìn Lục Kỳ bộ kia kinh diễm bộ dáng, cảm thấy đắc ý, nhếch miệng lên, lộ ra hai cái xinh xắn lún đồng tiền nhỏ, cùng Thẩm Băng tại điện thoại di động bừng sáng chiếu rọi, càng thêm có vẻ xinh đẹp động lòng người, da như mỡ đông. Lục Kỳ bỗng cảm giác huyết dịch khắp người dường như cũng sôi trào lên, ba ngày góp nhặt mỏi mệt phảng phất khói nhẹ, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết hầu nhấp nô, nuốt ngụm nước bọt, thân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ngồi trên người mình Việt Tư Đồng kia mềm mại sợi tóc, trong miệng lại không quên chào hỏi Thẩm Băng mau tới đây, thì Thẩm Băng, để cho ta xem trên người ngươi này áo thun cái gì chất liệu, thế nào như vậy thiếp thân đẹp mắt. Trong ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc tâm ý giờ phút này, Lục Kỳ thích trí tựa tại một tấm da báo hoa bên trên, kia da báo vằn trừng dương, lộ ra giá tính cùng xa hoa, nổi bật lên hắn phảng phất đua của rừng rậm, tận hưởng tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp, chìm đắm trong này ôn nhu hương trong. Trong phòng không khí tiểu diễm, tràn đầy lưu luyến nhu tình, thời gian phảng phất đình trệ, chỉ còn lại mấy người xen lẫn hô hấp cùng nhịp tim, tận hưởng này vui thích thời khắc, cực điểm ôn nhu, cộng độ lương tiêu, cho đến vừa lòng thỏa ý, mới dường như say mê lữ nhân, tước vũ khí đầu hàng, thua trận. Đêm khuya, yên lặng như tờ, khu cắm trại bị tĩnh mịch bao phủ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu, là này đem thêm mấy phần sức sống. Thẩm Băng giống con dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, giúp vào Lục Kỳ rộng lớn lồng ngực, bên hai là Việt Tư Đồng đều nhu hòa, phảng phất ngậm nghệ tiếng hít thở. Nàng bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, đầu ngón tay dường như linh động bút vẽ, tại Lục Kỳ trên lồng ngực chậm rãi vẽ vài vòng, môi son khẽ mở, xích lại gần Lục Kỳ bên hai, tiếng như rồi mỗi nha đầu này, rốt cục ngủ thiết đi, nàng đi lên, quả thực không có ta chuyện gì rồi. Trong lời nói dù như oán trách, kỳ thực tràn đầy cương triều. Tỷ Thẩm Băng, ngươi thế nhưng có thể nhất để cho ta trải nghiệm thư thái vui vẻ người, cũng là tối hiểu của ta chi kỷ người đây này. Nói một chút đi, tối nay mang theo nha đầu này tới tìm ta, còn có chuyện gì nha? Lục Kỳ trong mắt, nhìn trong ngực Thẩm Băng, khóe miệng treo lấy một vòng cười yếu ớt, thanh âm êm dịu, lại lộ ra nhìn rõ tất cả nhạy bén. A. Thẩm Băng đầu tiên là sửng sở, mắt hạnh trợn lên, tràn đầy kinh ngạc, ngươi, làm sao ngươi biết ta còn có chuyện khác sao? Nàng tự nhận là che giấu được vô cùng tốt cũng không chỗ khả nghi, lại không nghĩ Lục Kỳ một câu nói trúng, tùy tiện đâm thủng bí mật cảm thấy quả thực khó hiểu. Hắc hắc, ta đương nhiên hiểu rõ tỷ Thẩm Băng, vì tối nay ngươi. Lục Kỳ xích lại gần Thẩm Băng bên hai, ấm áp khí tức nhẹ phẩy nàng bên hai, nhẹ giọng liễu diễu, lời nói như có như không, phảng phất thần bí chú ngữ, độc hai người bọn họ có thể giải thâm ý trong đó. Thẩm Băng nghe vậy, gò má trong nháy mắt hồng đấu, đúng như thiên biên vân hà, thẹn thùng không thôi, bận bịu vùi đầu vào Lục Kỳ trong ngực, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Tỷ Thẩm Băng, ngươi nói đi, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Lục Kỳ khẽ bước nàng lưng, kiên nhẫn thúc giục. Thẩm Băng ho nhẹ một tiếng, ổn ổn tâm thần, lúc này mới đem đáy lòng lo lắng, nhận thấy một đường tới. Luôn từ khẩn thiết, phân tích được đạo lý rõ ràng, theo khu cắm trại mọi người quan hệ gấp mắt, đến vật tư dự trữ phân phối lo lắng âm thầm, lại đến tương lai ứng đối khốn cảnh kế sách, việc không lớn nhỏ, đều thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Lục Kỳ lặng lặng lắng nghe, lông mày dần dần nhỏ, lạnh lông mày hạ hai con ngươi tràn đầy vẻ suy tư, đợi Thẩm Băng kể xong, hắn trầm mặc thật lâu, dường như tại cân nhắc lợi hại, tiêu hóa rất nhiều thông tin, cuối cùng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười nói được rồi, thì Thẩm Băng, ai để ngươi là nữ nhân của ta đấy? Đã ngươi cũng thay nàng nhóm xin tha, ta nếu là không nghe ngươi đề nghị, về sau sợ là lại không có cơ hội thân cận ngươi rồi, đó cũng không phải là ta nguyện gặp sự việc. Kỳ hỉ, hiện tại ta biết rồi, nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta còn là có như vậy điểm vị trí nha. Thẩm Băng trong lòng ngọt, nhếch miệng lên, mặt mày mỉm cười, chủ động đưa lên môi thơm. Lục Kỳ cũng nhiệt tình đáp lại, trong lúc nhất thời, nhà cổ trong lại lần nữa tràn ngập lên kiểu diễm hương diễm khí tức. Thẩm Băng nhu tình nói nhỏ, thẹn thùng liễu diễu thanh âm, dường như đẹp diệu âm phủ, ung dung phiêu tán ở trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau, sương sớm chưa tan hết, khu cắm trại còn đắm chìm trong một mảnh buồn ngủ trong cơn mông lung, phảng phất lười biếng chưa tỉnh cự thú. Khu cắm trại bên ngoài kia phiến rậm rạp trong rừng rậm, cành lá vang xào xạc, dường như đang thì thầm nói thần bí chuyện xưa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh cuốn theo tiếng gió, cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong rừng, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là Hứa Cựu bị từng lộ diện lao bắt hầu. Nó thân hình chật vật, trước kia linh động mạnh mẽ bộ dáng khó tìm tung tích, trên người nhiều chỗ vết thương bắt mắt dọa người, có dài mảnh trạng xé rách thương, da thịt bên ngoài lật, máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn lông khỉ, cũng có sâu đủ thấy xương cắn bị thương, vết thương biên giới hiện ra tím thẫm, chung quanh máu ứ đọng sừng, nhìn thấy mà giật mình. Ao, ao, trong miệng nó thỉnh thoảng phát ra vội vàng tiếng kêu, âm thanh thê lương, dường như tại kêu cứu, lại như tại cảnh cáo. Lão bát hầu dường như mục đích tính rất mạnh, chỉ thấy nó cân bằng, thẳng tắp hướng phía khu cắm trại chỗ này rừng rậm điên cuồng mà đến. Bảo tử nhóm, phiền phức mọi người điểm thúc canh làm một chút số liệu, cảm tạ. Chương 415, sơ tiêu nguy cơ. Chương 415, sơ tiêu nguy cơ. Nhà cỏ bên trong, Lục Kỳ đang buồn ngủ dí mắt, nhưng hắn lại là cái thứ nhất nghe được xa xa lão bát hầu tiếng kêu người, nghe kia rên rỉ thanh âm hoảng sợ, Lục Kỳ trong nháy mắt thì theo ra báo hoa trên ngồi dậy, mà cử động của hắn trong nháy mắt liền đem Việt Tư Đồng cùng Thẩm Băng hai nữ cho đánh thức. Làm sao vậy Lục Kỳ? Thẩm Băng vừa tỉnh dậy, một tay khẽ che hai ngọn núi, nhìn về phía Lục Kỳ hỏi. Ca ca Lục Kỳ, còn sớm đâu, ngươi này cả kinh một mới xảy ra chuyện gì sao? Sẽ không phải là ngươi làm ác mộng a? Việt Tư Đồng thụy nhãn mông lung, đồng dạng dùng một tay ngăn trở chính mình đầy đặn trước ngực, ngồi dậy, nhìn về phía Lục Kỳ không hiểu hỏi. Ta nghe được giọng lão bát hầu nó hình như xảy ra chuyện. Lão bát hầu, nó cả ngày xuất quỷ nhập thần, ta tại khu cắm trại cũng rất ít gặp thân ảnh của nó, nay sáng sớm nó làm sao lại như vậy xuất hiện nha? Ca ca Lục Kỳ, ngươi có phải hay không muốn nó cho nên mới nằm mơ? Việt Tư Đồng vẫn như cũ cho rằng là Lục Kỳ tại nằm mơ. Thẩm Băng thì tỏ vẻ chính mình cũng không nghe thấy giọng lão bác hầu, tại hai nữ hoài nghi âm thanh bên trong, Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị lần nữa nằm xuống lúc. A ô, a ô. Lần này, giọng lão bác hầu càng thêm rõ ràng truyền đến, truyền vào Lục Kỳ trong lỗ tai. Không tốt. Lão bác hầu khẳng định là xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, Lục Kỳ quả quyết đứng dậy, nhanh chóng mặc xong y phục của mình. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng lúc này thì tựa hồ là nghe được một chút giọng lão bác hầu, theo sát Lục Kỳ mặc vào y phục của mình, làm Lục Kỳ vừa mới bước ra nhà có cửa gỗ sau đó, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng thì theo sát hắn đi ra, nhìn thấy hai nữ mặc đơn bạc, Lục Kỳ liền bận bịu nhắc nhở hai người trước về hàng đá đi thay đổi quần áo, mà Lục Kỳ thì là mang theo cung tên hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới, đi thẳng về phía trước. A ô, a ô. Lúc này, lão bát hầu tiếp tục sợ hãi giống thét chói tai vang lên, hướng phía khu cắm trại phương hướng mà đến, mà sau lưng nó trên cây thì là có mười mấy con hình thể khá lớn hầu tử đang cùng theo đuổi theo nó. Chỉ thấy chúng nó từng cái trưởng vai mặt hoa, cái mũi đỏ bừng lại thon dài, cười toe toét một há to mồm lộ ra sắc bén răng. Mỗi một cái cũng có 7-80 cm cao, trong đó lớn nhất một con gần có cao một thước, có vẻ rất là uy mãnh. Lão bát hầu. Theo giọng lão bát hầu bên trong, Lục Kỳ nghe được nó tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thế là liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hô to một tiếng, có thể chính là Lục Kỳ một tiếng này hò hét, nhường lão bát hầu cảm nhận được lực lượng, chỉ thấy nó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trên cây vòng vây đến 10 cái bá khí nghiêm nghị thân ảnh, tiếp tục hướng về khu cắm trại liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng sau lưng mười mấy con diễn viên hí khúc đại khỉ vẫn như cũ không ngừng đang đuổi chúng nó, có thể hiểu rõ lão bát hầu đã bị thương, cho nên chúng nó truy đuổi dáng vẻ rất là hưng phấn, giống như lão bát hầu đã là chúng nó đến miệng còn bị một. Lục Kỳ lúc này đã có thể rõ ràng nghe thấy lão bát hầu tiếng kêu, nhưng cùng lúc hắn cũng nghe đến kia mười mấy con diễn viên hí khúc hầu tử thở dốc âm thanh, mỗi cái thu kịch trong tiếng hô tràn đầy chấn nhiếp lòng người cuồng dã mười mấy hơi thở sau đó, lão bát hầu cuối cùng là ra hiện tại ánh mắt của Lục Kỳ bên trong, chỉ thấy nó như là gặp quỷ một điên cuồng tại ngọn cây chạy trốn. Khi nó nhìn thấy khu cắm trại biên giới đứng Lục Kỳ về sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tại một gốc hơi thấp một ít trên đại thụ, cuồng mệnh nhảy mấy cái liền đi tới mặt đất, sau đó hướng về Lục Kỳ điên cuồng nhảy xuống. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Kỳ nhìn thấy ngọn cây gần như đồng thời lại có 4-5 đạo uy phong lấm lấm khỉ ảnh thả người nhảy lên, thì theo ngọn cây nhảy xuống tới, chúng nó tại mặt đất chạy lên tới tốc độ càng thêm nhanh đi nhanh nhẹn. Mà ở ngọn cây còn có gần tảng đá dạng này đại manh khỉ đang hướng phía lão bát hầu truy kích nhìn. A ô, a ô, lão bát hầu, mau tới đây. Nhìn lão bát hầu bị sau lưng đại hầu tự truy kích, Lục Kỳ lo lắng hét lớn một tiếng, âm thanh lập tức vang vọng tất cả khu cắm trại. Còn có 20 mét khoảng cách, Lục Kỳ vội vàng nhanh chân lưu tinh về phía trước bước mấy bước, thấy thế, lão bát hầu ngầm hiểu cũng liền tục nhảy mấy cái. Cuối cùng đột nhiên một cái vọt lên, trực tiếp nhảy vào Lục Kỳ trong ngực. Lúc này, kia mấy cái theo sát phía sau chạy tới đại hầu tử thì tất cả đều ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Sơ Tiêu, giờ phút này nhận ra những thứ này, đại khỉ Lục Kỳ kinh ngạc một tiếng, ôm lão bát hầu đội vàng hướng phía sau khu cắm trại chạy tới. Mà sau lưng mấy cái Sơn Tiêu thì là bị một màn này hơi kinh ngạc, mà ngừng truy kích bước chân, toàn bộ hướng về phía Lục Kỳ ngao réo lên không ngừng, âm thanh tràn đầy kinh khủng giá tính, cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Nhưng mà con kia cao một thước tối đại Sơn Tiêu, lúc này thì theo trên cây nặng nề mới hạ xuống. Đứng ở mười mấy con sơn tiêu phía trước nhất. Cái này sơn tiêu hình thể chắc địch, thân thể trắng kiện, giống một tên cường hãn rừng rậm võ sĩ, cơ thể căng cứng tại da lông phía dưới, ẩn chứa tùy thời có thể vì chạy bọn, vật lộn lực bộc phát, uy phong lấm lấm dáng vẻ rất là bá khí. Khuôn mặt của nó đúng như thần bí quyển huyền đồ đằng, mũi cùng môi xung quanh là xinh đẹp như máu tươi xanh hẳm, phát họa ra bắt mắt hình dáng, đúng như đeo một bộ hoa mỹ mặt nạ, gò má hai bên thì là xóa tung dày đặc, như lông bờm màu vàng nóng lông tóc, tại loang lổ ánh nắng chiếu xuyên xuống, lòng lánh lộng lẫy qua mang, gió nhẹ lướt qua lúc, khe đung đưa, hiển lộ rõ vương giả ung dung khí độ. Tối nhiếp nhân tâm phách thuộc về cặp mắt kia. Con mắt phảng phất tĩnh mịch được không thấy đáy cổ đầm, đen nhánh bên trong lộ ra sắc bén lẫm quang, giống như ngưng tụ rừng rậm trí tuệ cùng giá tính cảnh giác, khóa chặt con mồi trong nháy mắt, hàn quang lộ ra, phảng phất một đạo bén nhọn tia chớp, xuyên thấu cành lá khe hở, đâm thẳng mục tiêu linh hồn, nhường đối thủ chưa chiến trước e sợ. Nó tại rơi xuống đất trong nháy mắt ánh mắt liền đã khóa chặt lui về Lục Kỳ trên người, sau đó liền đối với Lục Kỳ một tiếng ngao hống. Trong nháy mắt, tại nó bên người cái khác sơn tiêu cùng nhau tiến lên, hướng phía Lục Kỳ chạy đi lên. Có sơ tiêu, nhanh cảnh giới. Lục Kỳ hét lớn một tiếng, trong doanh địa đám người sôi nổi cầm cung tên đi ra, nhưng bọn hắn lại là nhìn thấy ba con sơn tiêu chính một cái vọt lên, hướng phía Lục Kỳ đánh tới. Cảm nhận được sau lưng nguy hiểm sau đó, Lục Kỳ thì ôm lão bát hầu về phía trước nhảy một bước, thành công tránh thoát trước hai con sơn tiêu tiến công sau đó, Lục Kỳ lại là tại đây giật mình sau khi hạ xuống, vô ý vung ngã trên mặt đất, lão bát hầu một cái thông minh tiếp tục hướng về trong doanh địa chạy tới, mà Lục Kỳ thì là thuận thế trở mình mà lên, chỉ có thể dừng thần quay tới sau đem trong tay trường cung đột nhiên quét qua, đem kia cái thứ ba sơn tiêu thì cản trở lại, sau đó cùng ba con sơn tiêu tạo thành đối lập. Này sơn tiêu dáng vẻ quả thực để người nhìn tê cả da đầu, nhất là chúng nó đem kia tinh hồng miệng rộng mở ra lúc, 6-7 cm dài lão nhà nhường Lục Kỳ đều có chút sợ mất mật. Mà lúc này, trong doanh địa người thì tất cả đều chạy ra được, đồng thời cầm trong tay cung tên, nhắm ngay Lục Kỳ trước mặt ba con gần đây sơn tiêu. Lục Kỳ, nhanh lên lui lại. Lục huynh đệ, mau trở lại, ta muốn xuất tiễn. Nhất Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch đối Lục Kỳ nói, nhưng mà Lục Kỳ biết mình hiện tại nếu xoay người lời nói, có thể trong nháy mắt rồi sẽ lọt vào này ba con sơn tiêu công kích, thế là cũng chỉ có thể bước nhỏ hướng về sau chuyển nhìn bước chân, nhưng mà, cho dù hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn không thể nào bỏ đi sơn tiêu địch ý đối với hắn, chỉ thấy tại đây ba con sơn tiêu sau lưng, con kia nhìn như là thủ lĩnh Sơn Tiêu đột nhiên hướng về Lục Kỳ lao đến. Chương 416, trị liệu lao bát hầu. Chương 416, trị liệu lao bát hầu. Tại đây nguy cơ tứ phía trong núi rừng, bầu không khí đột nhiên căng thẳng tới cực điểm, con kia hình thể nhất là cực đại, khí thế hung hăng Sơn Tiêu đầu lĩnh, hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh, lại bay thẳng nhìn Lục Kỳ nhanh chóng manh phát tới. Nó phảng phất một tia chớp màu đen, mang theo vô tận lệ khí, chỗ đi qua, cỏ cây đều run lẩy bẩy, dường như bị cỗ này tốc sát chi khí chấn nhiếp. Lục Kỳ sau lưng đồng bạn, nhìn thấy lần này dọa người chẳng cảnh, trái tim đột nhiên một nắm chặt, đồng tử co lại nhanh chóng, trên mặt trong nháy mắt hết rồi màu máu, gân cổ họng cùng kêu lên hô to, "Lục Kỳ cẩn thận." Kia từng tiếng la lên, tại tất cả khu cắm trại ở giữa quanh quẩn, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, có thể lại bởi vì sợ hãi mà mang theo vài phần run rẩy. Lục Kỳ giờ phút này hai con ngươi giống như hàn tinh, chăm chú khóa lại kia đã phát điên, giống như điên cuồng Sơn Tiêu đầu lĩnh. Hết sức chăm chú phía dưới, tay phải của hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên cầm một cái dao găm, chôi đao bị hắn siết thật chặt, đốt ngón tay cũng bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Giờ phút này khoảng cách thực sự quá gần, gần được dây cung cũng không kịp kéo ra, mũi tên cũng không kịp dựng đỡ, tình thế gấp gáp đến tận đây, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, chuẩn bị làm cuối cùng chống cự. Ngao, kia Sơn Tiêu đầu lĩnh phảng phất tuyên chiến gào thét vang tận mây xanh, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Lục Kỳ vừa mới chuyển qua thân hình còn không tới kịp hoàn toàn đứng vững, này nghiệt xúc liền đã cuốn theo kình phong, như mũi tên rời cung bọn tới phụ cận, tiếp lấy cao cao dựng lên, thân thể cao lớn trên không trung giáng ra, lông bẩm từng chiếc đứng thẳng, đúng như cương châm một lẫm liệt. Kia hai viên thật dài lao nha theo khỏe miệng nô ra, tại dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh ánh sáng, phảng phất đoạt mệnh lợi nhận. Nó tiếng giống, hỗn hợp có trầm thấp hầu âm cùng bén nhọn cao âm, đúng như hồng trung vang lên, lại như ác quỷ kêu khóc, vương giả bá khí tùy ý tỏa ra, làm cho người sợ hãi. Kia hung ác đến cực điểm ánh mắt, phảng phất thực chất hóa tên nhọn, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lục Kỳ, chợt cuốn theo thiên quân lực lượng, hướng phía Lục Kỳ cơ thể mãnh phát mà xuống. Trong chốc lát, Lục Kỳ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cú cự lực đánh tới, cả người không bị khống chế ngã về phía sau, loảng xoảng một tiếng vang trầm. Phía sau lưng nặng nề mà đâm vào mặt đất một hòn đá chừng bằng nắm tay bên trên, đau đến hắn hít sâu một hơi, xương sống tựa như muốn đứt gãy một. Mà dường như tại đồng thời, hắn nắm chặt dao găm cánh tay mới vừa vặn gian nan nâng lên, làm sao kia Sơn Tiêu lực trùng kích quá mức hung mãnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi, cả người liền bị đâm đến lần nữa hướng về sau quay cuồng. Kia Sơn Tiêu lại không buông tha, trên không trung một cái linh hoạt thay đổi, rơi xuống đất trong nháy mắt liền lại dương nhanh múa vút hướng phía ngã xuống đất Lục Kỳ đánh tới, miệng to như chậu máu thông suốt mở ra, mục tiêu chính là Lục Kỳ bà bay, nhìn xem địa bộ này, là muốn hung hăng cắn xuống một miếng thì tới. A. Cơ nở. Sinh tử một đường thời khắc, Lục Kỳ thì bạo phát ra bản năng sức phản kháng, ngay tại Sơn Tiêu sắc bén lao nha sắp cắn xuống điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn trong tay dao găm mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết, hướng phía Sơn Tiêu cơ thể tấn mãnh đâm tới, động tác nhanh như lưu tình, hai ra tay, hạ miệng thời cơ lại không sai chút nào. Ngao. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết hoa phá trường không, dao găm tinh chuẩn đâm vào Sơn Tiêu cẳng tay một bên, Sơn Tiêu bị đau, thế công cũng theo đó trì trệ. Lục Kỳ chờ đúng thời cơ, nghĩ thầm cấp cho này nghiệt xúc đến cái hung ác vội vàng một cái sau lật, cố gắng mượn lực cho Sơn Tiêu đạp mạnh một ước. Có thể kia Sơn Tiêu sao mà nhanh nhẹn, như là phát giác được nguy hiểm bình thường, tại Lục Kỳ nhấc chân thời điểm, thân hình đột nhiên bật lên, một cái nhảy vọt liền cùng Lục Kỳ kéo ra 2 mí đổ khoảng cách, vững vàng rơi vào một bên, còn đối Lục Kỳ nhe răng trợn mắt, gào thét không ngừng. Hưu. Đúng vào lúc này, một chi tên nhọn phảng phất cực nhanh, cuốn theo tiếng xé gió, bay tốc xạ hướng kia nhảy ra ngoài Sơn Tiêu. Lục Kỳ mau trở lại. Nhiếp Tiểu Dung kia thanh thúy lại mang theo thanh âm nức nở sau lưng Lục Kỳ vội vàng vang lên. Ngao, ngao, ngao. Tên nhọn công bằng, thẳng tắp bắn trúng Sơn Tiêu một bên cái bụng bên trong. Sơ Tiêu lại là một hồi đau khổ kêu rên, bộ dáng kia phảng phất bị chọc giận ác ma, nó lại một tay lấy tên nhọn theo trong thân thể rút ra, ân máu đỏ tươi theo cán tên cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ nó bên cạnh thân lông tóc. Đúng lúc này, nó quay người đối người nhóm, lại là một tiếng tràn ngập lực uy hiếp gào thét, dường như tại tuyên cáo nó không cam lòng cũng phẫn nộ. Bán tên. Kim Khải Trạch thấy thế, sầm mặt lại, mắt lộ ra kiên quyết, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, gần 10 chi tên nhọn như mưa rơi hướng phía Sơn Tiêu tụ tập phương hướng bay nhanh mà đi. Có thể những kia Sơ Tiêu, lâu dài trong rừng núi xuyên thẳng qua, đúng nguy hiểm có vượt mức bình thường cảm giác bén nhạy, giờ phút này phát giác được như vậy chí mạng nguy hiểm, thân hình lóe lên, tất cả đều hướng phía gần đây đại thụ, dùng cả tay chân phi tốc leo lên đi, tốc độ nhanh đến tựa như quỷ mị, trong chớp mắt liền mất tung ảnh, đến mức một vòng này mưa tên lại một chi đều không thể bắn trúng, sôi nổi thất bại, đâm vào bùn đất hoặc là đụng trên thân cây. Mẹ nó, di động nhanh mục tiêu quả nhiên khó bắn. Kim Khải Trạch tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận mắng một tiếng, dậm chân một cái, lần nữa lấy tên dự cùng theo Sơn Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo ra đi xa 7-8 mét. Mà ngựa ra sau đầu nhìn về phía ngọn cây, có thể đập vào mi mắt, chỉ có nhánh cây không ngừng hướng xa xa rung động dấu vết, những kia rào hỏa Sơn Tiêu phảng phất dung nhập này trong núi rừng, ẩn nấp thân hình, rất khó tìm kiếm. Những xuất sinh này, chạy thật đúng là khá nhanh. Kim Khải Trạch vừa hung ác mắng một câu, lòng tràn đầy không cam lòng quay đầu nhìn về phía doanh địa. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung đã bị Lục Kỳ về tới trong doanh địa, mọi người thấy thế, vội vàng vây quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lo lắng hỏi đến Lục Kỳ thương thế, còn có người cẩn thận xem xét trên bả vai hắn vết thương. Nhiếp Tiểu Dung khẽ cắn môi, vị Lục Kỳ ngồi trong khu cắm trại một cái bị chặt ngược lại trên cành cây, sau đó đi đến hắn nghiêng người, bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, mang theo vài phần căng thẳng cùng lo lắng, chậm rãi mở ra bả vai hắn chỗ trang phục. "A, ca ca Lục Kỳ, ngươi chảy máu." Việt Tư Đồng trước hết nhất nhìn thấy kia vết thương, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, kinh hãi bịt miệng lại, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển. A, ca Lục Kỳ. Kim Hiển Châu thì đi theo lên tiếng kinh hô, đau lòng được cho mày. Thẩm Băng Xích lại gần nhìn kỹ, nhíu mày, lo lắng nói có thể tình cảnh vừa nãy ngươi đã đầy đủ may mắn. Xem ra vết thương hẳn không phải là rất sâu, nếu nó toàn lực miệng vừa hạ xuống, ngươi này bả vai đoán chừng liền bị cắn thủng. Nhiếp Tiểu Dung nghe vậy, cũng là trợn nhìn Lục Kỳ một chút, tuy là trách cứ, có thể kia trong đôi mắt tràn đầy ân cần cùng đau lòng, giận trách về sau có thể hay không nhiều chờ một người cùng nhau hành động a, luôn luôn muốn chính mình quay quang, vừa nay nếu chúng ta toàn bộ đều không tại lời nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn cho những kia sơn tiêu làm điểm tâm á? Lục Kỳ nhìn Nhiếp Tiểu Dung kia đôi mắt to xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, vui cười nói tỷ Tiểu Dung, nam nhân đổ máu không đổ lệ nha, điểm ấy vết thương nhỏ ngủ một giấc có thể tốt. Hắn tận lực đem ngủ một giấc ba cái nói nghiền ngẫm mười phần. Nghe Nhiếp Tiểu Dung tức giận lại cho hắn một cái liếc mắt. Đúng lúc này, Sử Đa Đa ôm con kia bị thương lão bát hầu đội vàng đi tới, thần sắc bối rối, âm thanh mang theo vài phần lo lắng hô lão đại, ngươi mau đến xem nhìn xem, lão bát hầu nó thương có chút nặng. Chương 417, thật chẳng lẽ muốn đại khai sát giới, 1, chương 417, thật chẳng lẽ muốn đại khai sát giới, 1, Lục Kỳ đang cùng mọi người nói chuyện, lại là nghe được giọng Sử Đa Đa truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão bát hầu đang Sử Đa Đa trong lực, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nó toàn thân đẫm máu, ấn máu đỏ tươi đem nguyên bản lông tóc thấm được cướp súng, sền sệt một túm địa dính liền cùng một chỗ, kết thành đáng sợ vết máu. Kia tinh thần hệ bại suy sụp, trước kia linh động hai mắt giờ phút này lu mờ ảm đạm, mí mắt nửa rũ cục lấy, tứ chi mềm mại bất lực rủ xuống, hoàn toàn hết rồi ngày thường hoạt bát sức lực, suy yếu đến tựa như một chiếc sắp dầu hết đèn tắt ánh nến. Lục Kỳ thấy thế, tâm đột nhiên một nắm chặt, thương yêu tâm ý trong nháy mắt xông lên đầu, ở đâu còn nhớ được chính mình nơi bả vai đau xót, làm hạ liền muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn xem lão bát hầu thương thế. Nhưng hắn thân thể vừa mới khẽ động, Nhiếp Tiểu Dung tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hắn ấn xuống, đôi mi thanh tú cao lại, mắt hạnh trợn lên, tức giận quát lớn, không cho phép ngươi di chuyển, chờ lấy. Giọng nói kia mặc dù hung, lại tràn đầy chân thật đáng tin quan tâm. Dứt lời, Nhiếp Tiểu Dung quay người, cầm lấy ngày bình thường dùng để chứa nước vỏ trứng, xe nhẹ đường quen đi hồi hang đá, múc tràn đầy một chén thanh tinh thủy, sau đó lại vội vàng trở về Lục Kỳ bên cạnh. Nàng đầu tiên là ngồi xổm người xuống, cẩn thận để lộ Lục Kỳ nơi bả vai băng bó vải một mặt, ánh mắt bên trong lộ ra chuyên chú cùng đau lòng, dùng tia thanh thủy nhẹ nhàng gọ rửa vết thương, tẩy đi vết máu cùng bụi đất, động tác nhu hòa được sợ làm đau Lục Kỳ. Rửa sạch sau đó, nhanh chóng từ một bên chuẩn bị tốt quần vải bố bên trong rút ra một cái sạch sẽ vải, thủ pháp thành thạo địa là Lục Kỳ làm cái đơn giản lại căng đầy băng bó, bên cạnh băng bó bên cạnh căn dặn ngươi cũng đừng không xem ra gì, vết thương này nếu lây nhiễm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Xử lý xong đây hết thảy, nàng mới ngước mắt nhìn về phía Lục Kỳ, ra hiệu hắn có thể đứng dậy. Mọi người chung quanh nhìn Nhiếp Tiểu Dung phen này cử động, sôi nổi gật đầu, đáy lòng cũng cảm thấy nàng làm được cực kỳ thỏa đáng, không người có nửa phần dị nghị. Lục Kỳ được Nhiếp Tiểu Dung cho đi lòng nóng như lửa đốt địa bước nhanh đi về phía Sử Đa Đa, ánh mắt chạm đến lão bát hầu thảm trạng lúc, hốc mắt cũng phiếm hồng. Này lão bát hầu, thế nhưng nhiều lần tại nguy nan lúc đứng ra, cứu hắn tại trong nước lửa à, trước kia những kia mạo hiểm chẳng cảnh trong đầu không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần nó cơ linh địa cảnh báo trước, anh dũng địa hiệp trợ, cũng như là lạc ấn khắc sâu. Bây giờ thấy nó bị thương thành như vậy, Lục Kỳ âm thầm thể, dù thế nào, nhất định phải bảo đảm nó bình an độ qua kiếp nạn này. Làm dưới, hắn giọng nói mang theo lo lắng lại trầm ổn hữu lực địa phân phó nói Tư Đồng, Hiền Châu, các ngươi nhanh đi đốt chút ít nước nóng đến, phải nhanh. Tiểu Dung, ngươi đi lấy lơi câu dây câu, cái khác rắn chắc dây nhỏ cũng được. Thẩm Băng, đem ta trước đó mang về tổn lấy những kia dự bị dược thảo lấy tới, cũng nhanh nhẹn một chút. Chúng nữ tử nghe, không dám có chút trì hoãn, riêng phần mình nhận mệnh lệnh mà đi, bước chân vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc vội vàng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lục Kỳ ngồi xổm người xuống, cùng lão bát hầu nhìn thẳng, ánh mắt ôn nhu lại kiên định, nhẹ nói ông bạn già, ngươi nhưng phải chống đỡ a, ngươi này một thân thương, nhìn thật làm cho ta lo lắng đấy, đừng sợ, ta nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Giống như nghe hiểu hắn, lão bát hầu cố sức ngẩng đầu, đem đầu chậm rãi vươn hướng Lục Kỳ, tại hắn mở ra lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, trong cổ họng phát ra yếu ớt, vi thương minh thanh, dường như như muốn tố đau khổ, lại giống tại đáp lại Lục Kỳ an ủi, kia ấm áp xúc cảm cùng đau thương âm thanh, nhường Lục Kỳ hốc mắt càng thêm đắt. Kim đại ca, ca Lý Phi, hai người thì đến giúp nắm tay. Lục Kỳ đứng dậy, hướng một bên hô. Hai người bước nhanh về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, đã hiểu lần này là muốn đề phòng lao bát hầu bởi vì kịch liệt đau nhức mà mất khống chế cắn bị thương người. Lục Kỳ lần nữa xích lại gần lao bát hầu, tỉ mỉ xem xét nó thân trên thương thế, này xem xét, lông mày càng nhíu chặt mày. Chỉ thấy nó toàn thân nhiều chỗ xé rách thương răng khắp nơi, da chóc thịt bong chỗ, huyết nhục bên ngoài lật, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là phần lưng vết thương kia, chừng dài mười mấy cm, máu tươi cốt cốt tuôn ra, đem xung quanh lông tóc thấm thành một mảnh chói mắt tinh hồng sắc, vết máu ngưng kết, dính liền được cực kỳ chặt chẽ, thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Thật không biết nó trải qua thế nào sống chết khó nói, mới từ đám kia sơn tiêu nhanh bước hạ chỗ tới. Lục Kỳ than nhẹ một tiếng, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng đau lòng. Tiếp theo, Lục Kỳ nhường Nhiếp Tiểu Dung lại dùng vỏ trứng đánh tới thanh thủy, dùng sức lay động qua đi, liền thành vũ khí bí mật của hắn, nước sinh mệnh đúng chữa thương khôi phục rất có kỳ hiệu. Hắn đỡ dậy lao bát hầu đầu, đem cốc nước tiến đến nó bên miệng, nhẹ giọng dụ dỗ nói ông bạn già, uống một chút, uống thì có sức lực. Lao bát hầu cái hiểu cái không, ừ ngực, thưởng thức đổ vào trong miệng nước sinh mệnh. Lục Kỳ thấy nó nuốt xuống một chút, mới yên lòng để ly xuống, nhìn về phía Sử Đa Đa ba người, thần sát trịnh trọng ra hiệu muốn bắt đầu khâu lại vết thương, ba người đều là ngầm hiểu, dùng sức chút đầu, trên tay âm thầm dùng lực, đem lao bát hầu vững vàng để lại. Lục Kỳ hít sâu một hơi, cầm lấy lưỡi câu, ngón tay linh hoạt mặc dây câu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ chăm chú, phảng phất thế gian vạn vật đều quên sạch sành sanh, chỉ còn trước mặt đạo này vết thương ghê rợn. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng khơi mào vết thương một bên da thịt, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ lại tinh chuẩn, đem lưỡi câu mang theo dây câu chậm rãi vòng qua, lại từ khác một bên xuyên ra, kéo căng dây câu, động tác một mạch mà thành, trôi chảy tự nhiên. Bên cạnh mọi người xuống lại, thở mạnh cũng không dám, lặng lặng nhìn hắn làm việc, chỉ có Nhiếp Tiểu Dung thỉnh thoảng cầm biên sạch sẽ vải mềm, lặng yên tiến lên, nhón chân lên, ôn nhu địa là Lục Kỳ lau cái chán không ngừng toát ra mồ hôi, có thể mặc dù có Nhiếp Tiểu Dung giúp đỡ, vẫn như cũ có mồ hôi theo gương mặt lăn xuống, nhỏ tại trên mặt đất, nhân ở ướt một mảnh nhỏ bụi đất. Chương 417, thật chẳng lẽ muốn đại khai sát giới, 2, chương 417, thật chẳng lẽ muốn đại khai sát giới, 2, trước hai châm xuống dưới, lao bát hầu chỉ là run nhẹ nhẹ, coi như yên tĩnh, nhưng đến thứ ba châm, có lẽ là chạm đến chỗ sâu kịch liệt đau nhức chỗ, nó đột nhiên giằng co, thân thể bặm mẹo, tứ chi loạn đạp. Lục Kỳ thấy thế, đội vàng hô, Kim đại ca. Kim Khải Trạch ngay lập tức hiểu ý, hai tay như kìm sắt một mực ngăn chặn lao bát hầu đầu, Lý Phi thì nhanh chóng nắm chặt nó một cặp móng, Sử Đa Đa ôm chặt nó thân thể, đồng thời nắm chặt ngoài ra một cặp móng, bốn người phối hợp ăn ý, nhường lao bát hầu không thể động đậy. Lục Kỳ không dám trì hoãn, trong tay lưỡi câu phi tốc xuyên thẳng qua, châm châm tinh chuẩn, tuyến tuyến căng đầy, chẳng qua mười mấy hơi thở, đạo kia dài nhất vết thương liền bị kín kẽ địa và kín lại, chỉ còn mấy đạo thiện cận uốn lượn dây đỏ tỏ rõ lấy nó trước đó cảnh ngộ thảm thiết. Ai nha? Lục huynh đệ, mau nhìn có phải lão bát hầu hôn mê? Kim Khải Trạch nói xong, chậm rãi buông ra lão bát hầu đầu, ánh mắt mọi người tề tụ, chỉ thấy lão bát hầu không nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền, tựa như hết rồi sức sống. Lục Kỳ tâm lột bột một chút, vội vàng đưa tay mò về lão bát hầu cái cổ, ngón tay khoác lên động mạch chỗ, một lát sau thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo nó sẽ không có chuyện gì, chỉ là hôn mê mà thôi. Lời tuy như thế, có thể trong giọng nói vẫn lộ ra lo lắng, chẳng qua này hôn mê thực cũng đã đến tiếp sau chữa trị năng lực càng ung dung chút ít lão bát hầu dễ rủa quá nhiều. Tiếp đó, Lục Kỳ nhường Kim Khải Trạch cùng Lý Phi lui sang một bên, lưu lại Sử Đa Đa tiếp tục hiệp trợ. Hai người phối hợp càng thêm thuần thục, như là một đôi cộng sự nhiều năm cộng tác. Một cái đưa công cụ đỡ vết thương, một cái chuyên chú khâu lại, bôi thuốc. Không bao lâu, lão bát hầu trên người những kia khá lớn vết thương đều bị một một khâu lại thỏa đáng, tinh mịn đường may sắp hàng chỉnh tề, nhìn lại có mấy phần tinh xảo. Lục Kỳ lại đặt chuẩn bị tốt dược thảo tỉ mỉ nghiền nát, chế thành hồ trạng, đều thoa lên trên vết thương, mỗi một chỗ cũng bôi quét đến cẩn thận từng ly từng tí, bảo đảm dược hiệu phát huy đầy đủ. Một phen bận rộn tiếp theo, Lục Kỳ sớm đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi theo lưng chảy xuống, đem quần áo ướt đẫm, dán tại trên người dính dính khó chịu. Chính vào buổi trưa, ánh nắng không hề ngăn cản địa vung bãi, rừng rậm oi bức đến mức như cái lồng hấp, một tia phong đều không có, càng thêm để người khô nóng có nhịp. Sử Đa Đa, người đem lão bát hầu ôm tốt, tìm chỗ yên tĩnh thu xếp, còn nhớ cho nó làm điểm có dinh dưỡng lưu ăn uống, trợ nó khôi phục nguyên khí. Lục Kỳ căn dặn xong, Sử Đa Đa chỉnh trọng gật đầu, ôm lão bát hầu quay người rời đi. Lục Kỳ mới vừa ở khu cắm trại cái kia trên cành cây ngồi xuống, còn chưa kịp thở một ngụm, Nhiếp Tiểu Dung liền bưng lấy một bát nóng hôi hổi thịt thái canh đi tới, trong canh khối thịt đun như được mềm vô dụng, rau dưa tươi non xanh biếc, mùi thơm nước mũi. Lục Kỳ, mau thừa dịp ăn nóng, vận rộn đã nửa ngày, bồi bổ thân thể. Lục Kỳ đưa tay tiếp nhận, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang, làm hạ thì không nghĩ ngợi nhiều được, miệng lớn bắt đầu ăn mồm mòm, nước canh ở tại khỏe miệng cũng không buồn đi lau. Nhiếp Tiểu Dung đứng ở một bên, nhìn hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, vừa buồn cười lại đau lòng, đưa tay dùng góc áo nhẹ nhàng xóa đi hắn cái trán mồ hôi, ôn nhu nói ăn chậm một chút, đừng nóng nội à. Lục Kỳ trong miệng đút lấy đồ ăn, mập mờ đáp lời ừ ừ, có thể động tác trên tay mảy may không có chậm, trong chốc lát hơn phân nửa chén canh chỉ thấy đáy. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Kỳ chính bưng bát tay đột nhiên cứng đờ, thần sắc đột biến, lỗ tai hơi động một chút, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ không ổn tiếng động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía khu cắm trại một chỗ phương hướng, đồng tử co lại nhanh chóng, âm thanh gấp rút lại căng thẳng hô không tốt. Nhanh để mọi người vào trong thạch động tránh né. Những kia xúc sinh lại tới, lần này còn không phải thế sao mười mấy con, là một đoàn, số lượng nhiều đến dọa người. Mọi người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong doanh địa một mảnh bối rối, tiếng bước chân, tiếng hô hoán xen lẫn. Lục Kỳ cảm thấy buồn bực, âm thầm suy nghĩ cờ mở nở. Lão bát hầu, ngươi đây là chọc người ta phiền phải gì, thế nào đưa tới động tĩnh lớn như vậy? Lại toàn vẹn không có ý thức được, chính là trước đó hắn cùng Kim Khải Trạch làm thủ lĩnh Sơn Tiêu bị thương nặng, mới dẫn tới lần này trả thù. Phải biết, Sơn Tiêu vốn là quần cư, tính công kích cực mạnh, tính khí nóng nảy giống nhóm lửa thùng thuốc nổ, một chút liền, huống hồ này hải đảo trên Sơn Tiêu, từng cái thân hình khôi ngô, hùng mãnh dị thường. Giờ phút này, Lục Kỳ nhìn qua hốt hoảng mọi người, tâm loạn như ma, khẽ cắn môi, trong lòng thầm nghĩ thật chẳng lẽ muốn đại khai sát giới. Nhưng tình thế gấp gáp, không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lần nữa gân cổ họng hô to tất cả mọi người nhanh chóng thối lui đến trong thạch động, nhanh. Hô thôi, hắn phi thân xông về phía mình nhà cỏ, một bà nhấc lên cung tên, túi lượng tên vác tại sau lưng, nhanh chân lưu tinh trở về khu cắm trại. Nghe xa xa trong rừng rậm truyền đến nhánh cây bẻ gãy rào rào âm thanh, Sơ Tiêu hết đợt này đến đợt khác ngao ngao giống lên một tiếng, câu kia thả gặp xài lang không gặp Sơn Tiêu trong đầu không ngừng tiếng vọng, chẳng lành cảm giác càng thêm nồng đậm. Có thể việc đã đến nước này, chính cũng không thể tránh. Lục Kỳ dậm chân một cái, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, thấp giọng chửi bới nói mẹ nó, vừa đến chi tắc ăn chi. Cùng lắm thì lao tử lại cùng các ngươi liều một lần mệnh chính là. Lúc này, khu cắm trại mọi người đã ở trong lúc bối rối trốn vào hang đá, Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi năm cái nam nhân đứng ngoài hang đá, năm người đứng song vai, dáng người thẳng tắp lại căng cứng như huyền, ánh mắt như chim cát, cùng nhau nhìn về phía Lục Kỳ chỉ phương hướng, vũ khí trong tay nắm chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dưới chân thổ địa dường như cũng bởi vì khí thế của bọn hắn mà có hơi rung động, chuẩn bị nên đón trận này sơn tiêu phong bạo. Cùng tập. Chương 418, năm người chiến đội chương 418, năm người chiến đội lúc này Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch bốn người đứng trong khu cắm trại, nội tâm tất cả đều tràn đầy kinh ngạc. Lục Kỳ nội tâm là hy vọng dường nào chính mình nghe lầm, bởi vì hắn từ đi vào nơi này cho tới hôm nay hay là lần thứ ba nhìn thấy về sơn tiêu hình tượng. Lần đầu tiên tự nhiên là ở chỗ nào bản quái đảo lục bên trong, chẳng qua đây chẳng qua là trong sách ghi chép. Lần thứ hai thì là đi hướng đảo ngoài bãi cắt trên đường, tại rừng rậm ngẫu nhiên gặp qua, vậy cũng đúng hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy chân thực sơn tiêu, làm thời cho Lục Kỳ rung động cùng kinh ngạc là tương đối chi lớn. Mà kia khi hắn nghe được những kia kẻ xấu tất cả đều chết thảm tại sơn tiêu tiêm nha lợi trụy sau đó, hắn liền ở trong lòng khuyên bảo chính mình, tốt nhất đừng gặp lại loại sinh vật này, vì chúng nó có trí tuệ, lại đoàn kết, khá tốt đấu, kinh khủng nhất, hay là bọn chúng tướng mạo cùng một ngụm sắc bén răng. Ngay cả nó kia thâm thúy dường như có thể xuyên thủng tất cả rừng rậm con mắt, quả thực để người không dám nhìn thẳng. Mà cái này thiên đây đã là hắn lần thứ hai chân chính tại thấy sơn tiêu. Chẳng qua cùng lần trước khác nhau là, lần trước hắn là chạy đi, mà lần này, hắn là chủ động khởi xướng khiêu khích cùng đâm bị thương sơn tiêu hơn nữa nhìn dáng vẻ, con kia còn hẳn là một cái thủ lĩnh sơn tiêu. Ngao, ngao, ngao. Lúc này, sơn tiêu kêu gào thanh lập tức vang lên liên miên, theo bốn phía chuyển đến. Cơ mờ nờ đây là sơn tiêu gia tộc sao? Không như a. Này, đây cũng là sơn tiêu đại quân đi lục huynh đệ. Kim Khải Trạch nghe theo bốn phía truyền ra tới kêu gào âm thanh, tiếng nói cũng có chút run rẩy, không thể tin đối Lục Kỳ nói. Kim đại ca, cái này có thể thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, đích thật là sơn tiêu đại quân. Lục Kỳ ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, nơi bả vai mơ hồ truyền đến đau đớn, thời khắc nhắc nhở lấy Lục Kỳ, cái này đem là một lần mười phần nguy hiểm khiêu chiến cùng chỗ khó. Lão đại, thứ này thật có khủng bố như vậy, nguy hiểm không? Ta nhìn xem những thứ này đại hầu tử chính là cho ta đến tiễn thịt đến rồi, một tiễn một con, nhiều bắn chúng nó mấy cái có thể rồi sẽ hiểu rõ sự lợi hại của chúng ta. Sử Đa Đa nắm thật chặt trong tay cung tên, không tin tà lẩm bẩm. Lục Kỳ tức giận nhìn hắn một cái, ngươi thật sự cho rằng những kia chuyện xưa là không có bằng chứng vô cớ nói lung tung sao? Linh Vũ Tài Lang không gặp sơn tiêu, khẳng định là có đạo lý riêng của nó. Hắc hắc lão đại, ngươi thế nhưng giết qua báo hoa, gấu đen người a, sẽ không thật bị những thứ này hầu tử cho hù sợ đi. Lục Kỳ, tình cảm chính mình vừa nãy nói chuyện tiểu tử này là một chút đều không có nghe vào a. Còn những thứ này hầu tử, những thứ này hầu tử thế nhưng sơn tiêu a, chơi ạ. Đột nhiên, Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi ba người gần như đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ngay một khắc này, khu cắm trại chung quanh trên cây dưới cây lập tức xuất hiện rất nhiều đại hầu tử, nhìn xem hắn bộ dáng chính là sơn tiêu, tròn vẹn 30-40 con dáng vẻ, với lại từng cái cường tráng khôi ngô, bộ mặt hung ác, tinh hồng trưởng cái mũi đỏ, mũi cùng môi xung quanh là xinh đẹp như máu tươi xanh thẳm, phát họa ra bắt mắt hình dáng, đúng như đeo một bộ hoa mỹ mặt nạ. Mỗi một cái sơn tiêu gò má hai bên đều là xóa tung dày đặc, như lông bờm màu vàng nóng lông tóc. Tại chúng nó dừng bước dừng lại một khắc này, gió nhẹ lướt qua, lông bờm màu vàng nóng khẽ đung đưa, hiện lộ rõ khí phách vương giả. Sao sẽ nhiều như thế a lão đại? Này, này không khoa học a. Lẽ nào chúng nó thật là tới tìm chúng ta báo thù sao? Sử Đa Đa nhìn chung quanh, hoảng sợ ánh mắt đều bị hiện lộ rõ ràng ra hắn thời khắc này sầu lo. Nhìn thấy khu cắm trại bị mấy chục con sơn tiêu vây về sau, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình đầu óc cũng có điểm không chuyển động được nữa, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến ứng đối chúng nó. Trực giác nói cho hắn biết, không thể qua loa, càng không thể khiết đảm. Ngao. Lúc này, tại trước khu cắm trại một cái cây bừng, một con khôi ngô lại bá khí mười phần sơn tiêu đối trong doanh địa Lục Kỳ năm người đột nhiên hống một tiếng, kia tiếng giống chấn nhiếp lòng người, tượng đánh trận thời công kích hào giống nhau, lập tức liền khiến cho tất cả vây khốn khu cắm trại sơn tiêu hưng phấn lên. Tất cả đều đi theo tê ngao gào lên một tiếng, Lục huynh đệ, cái này sơn tiêu thật lớn a. Kim Khải Trạch nhìn về phía trên cây ngồi xổm con kia sơn tiêu, vẻ mặt sợ hãi đủ để chứng minh hắn giờ phút này khẩn trương trong lòng. Lão đại, cái này sơn tiêu không giống như là vừa nãy bị thương con kia a. Tại sao ta cảm giác cái này so trước đó bị thương con kia còn muốn một vòng to đâu? Nghe vậy, Lục Kỳ thì đem ánh mắt đặt ở ngọn cây ngồi con kia sơn tiêu trên người. Thật đúng là, cái này sơn tiêu cái đầu tối thiểu cũng tại 1m3 độ cao, nhìn cũng để người cảm thấy cực kỳ cứng hãn. Chẳng lẽ lại nó mới là tất cả sơn tiêu đại quân thủ lĩnh? Lục Kỳ âm thầm suy nghĩ, ánh mắt theo ngọn cây rời, không ngừng mà tại sơn tiêu trong đám tìm kiếm con kia bị chính mình đâm bị thương sơn tiêu. Một vòng xem xét về sau, lại là không hề có phát hiện nó tồn tại. Chẳng lẽ lại con kia sơn tiêu bị ta? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ta đâm chúng cũng không phải là bộ vị yếu hại của nó, với lại cường độ cũng rất nhỏ, nó không thể nào chết đi. Lẽ nào là Kim đại ca mũi tên kia đưa nó giết? Nhưng ngay tại Lục Kỳ lúc nghĩ ngợi, lại là đột nhiên nghe được năm người sau lưng phía trên hang đá truyền đến dị hưởng, cẩn thận sau lưng. Một tiếng nhắc nhở qua về sau, Lục Kỳ vừa mới quay người, liền thấy một con sơn tiêu đột nhiên hướng phía Kim Khải Trạch nhào tiếp theo. Chỉ là một giây, hắn thì nhận ra con kia sơn tiêu chính là bị chính mình đâm bị thương, bị Kim Khải Trạch bắn bị thương con kia sơn tiêu. Lập tức năm người loạn cả một đoàn. Kim Khải Trạch trong nháy mắt liền bị sơn tiêu cho nhào ngã trên mặt đất, với lại bị sơn tiêu cắn xé, trên cánh tay đã xuất hiện hai đạo vết thương, nhưng cũng may Kim Khải Trạch phản ứng thì còn rất nhanh, ngay tại Lục Kỳ hô lên để lúc tỉnh, hắn liền cầm chặt trong tay cung tên. Đội vàng đưa tay ngăn cản lại Sơn Tiêu đối với mình bộ mặt công kích, với lại lúc này hắn cũng đã phản ứng lại, bắt đầu đúng Sơn Tiêu tiến hành phản kích, mà hắn phản kích vũ khí chủ yếu là trong tay tên nhọn, chỉ thấy Kim Khải Trạch huy động cánh tay của mình, đem trong tay tên nhọn đột nhiên hướng về đè ở trên người Sơn Tiêu đâm tới, có thể, kia Sơn Tiêu cũng là rất giàu hoạt, Kim Khải Trạch trong tay tên nhọn vừa mới đâm ra lúc, nó thì nhảy lên đi tới sau lưng Kim Khải Trạch, sau đó bổ nhào về phía trước lại hướng về Kim Khải Trạch phía sau lưng tắt tới. Kim Khải Trạch vừa mới chuẩn bị lúc đứng dậy, lại là phía sau lưng tê dần, bị Sơn Tiêu cắn một cái bảo, à. Nỗi thống khổ của hắn thanh lập tức thì truyền khắp tất cả khu cắm trại, thấy thế Lục Kỳ tay mắt lanh lẹ cầm trong tay trường cung hướng về Kim Khải Trạch sau lưng vung đi, ở một tiếng vừa vặn nện vào Sơn Tiêu hàm dưới. Này mới khiến Sơn Tiêu bung ra Kim Khải Trạch, Kim đại ca mau đứng lên. Lục Kỳ nhìn chằm chằm tránh thoát Sơn Tiêu, trong miệng ân cần nhắc nhở lấy Kim Khải Trạch, chính là như thế một cái mắt, xung quanh lại xông lại 6 con gan lớn Sơn Tiêu, mắt thấy là phải đem 6 người vây quanh lúc, Lục Kỳ làm quyết tâm bên trong hung ác, hưu, bù bù. Trong tay tên hướng phía xuống lại mà đến Sơn Tiêu 3 mũi tên liên xạ, lập tức, 2 con bị Sơn Tiêu bị bắn trúng, một mũi tên thất bại, kia bị bắn trúng Sơn Tiêu phát ra 2 tiếng kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau, mà trước đó đã bị hắn đâm bị thương Sơn Tiêu thì là vội vàng hướng phía sau trên một cây đại thụ bỏ chạy. Thấy Lục Kỳ ra tay, Sử Đa Đa, Lý Phi, Triệu Lôi tất cả đều ra tay, cũng là bắn trúng 2 con khoảng cách tương đối gần Sơn Tiêu. Nhưng này 2 con Sơn Tiêu lại là không có một con chạy trốn vì không có bắn trúng yếu hại, cho nên này 2 con Sơn Tiêu lại là một tay lấy bắn trúng thân thể tên cho nhổ xuống, sau đó tiếp tục xông về phía bên phải Lý Phi cùng Sử Đa Đa. Cẩn thận một chút, nhiều hơn. Chương 419, 8 con đại Sơn Tiêu. Chương 419, 8 con đại Sơn Tiêu. Lục Kỳ nhắc nhở một khắc không dừng lại, nhưng hắn lại là không có xoay người đi giúp đỡ 2 người bọn họ, bởi vì hắn biết đạo thụ trên con kia còn đang ở tập trung vào chính mình, với lại cái khác Sơn Tiêu cũng đều tại 5 người chung quanh kích động, một bộ muốn tiến lên công kích tư thế. Húng chi hiện nay xông lên này mấy cái Sơn Tiêu, trừ ra trước đó bị thương con kia bên ngoài, này 6 con Sơn Tiêu cái đầu cũng không phải rất lớn. Bởi vì nhào lên 2 con Sơn Tiêu đã cùng Sử Đa Đa cùng Lý Phi bắt đầu vật lộn chiến, cho nên cung tên đã không có ưu thế, nếu hiện tại cầm trong tay là cây gậy hay là trường mâu lời nói, ngược lại sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. 2 người cơ cung trong tay thân một tay cũng đã lấy ra riêng phần mình trên người dao găm, Sử Đa Đa lúc này đã không có thoạt đầu gỗ này hưng phấn sức lực mà là trầm mặc ít nói, sắc mặt bắt đầu chuyển biến lên, Lý Phi thì là một thằng bình tĩnh ung dung, bởi vì hắn đã nhìn ra, những thứ này chính là lớn một chút hầu tử, chẳng qua miệng lưỡi bén nhọn đây tầm thường hầu tử muốn hung ác một ít, dài càng là hơn xấu xí một ít. Kim Khải Trạch cùng Triệu Lôi lúc này thì tại ra tay trợ giúp nhìn Sử Đa Đa cùng Lý Phi xua đuổi lấy trước mặt Sơn Tiêu. Bọn người kia thật là quá chân đầu, tốc độ cũng đều nhanh như vậy. Kim Khải Trạch xé rách miệng, một bên đau nhìn một bên trách móc. Kim đại ca, tuyệt đối đừng chủ quan, bọn người kia có thể thông minh đâu. Này mấy cái nên chỉ là mấy cái tiên phong, đến sò xét chúng ta, ngươi nhìn xem chúng quanh trên cây kia 8, 9 con đại cái đầu chúng nó nên mới đáng giá nhất phải chúng ta lo lắng. Thương thế của ngươi. Thấy Lục Kỳ phân tích xong lại hỏi thương thế của mình, Kim Hải Trạch nhịn đau trả lời không sao Lục huynh đệ, ta điểm ấy thương còn không mất mạng, yên tâm đi, ta có thể kiên trì. Ừm. Không thể như vậy ngồi chờ chết, muốn khiến cái này tên đáng sợ rời khỏi nơi này, nhìn tới chúng ta chỉ có thể lựa chọn chủ động phản kích. Lục Kỳ hít mắt, nhìn về phía ngọn cây đầu kia lớn nhất thủ lĩnh, dường như muốn xem xuyên kia thủ lĩnh Sơn Tiêu ý đồ, nhưng mà hắn không thể. Ngao. Ngao. Lúc này, tại Triệu Lôi ra nhập dưới, kia 2 con công kích Sử Đa Đa cùng Lý Phi Sơn Tiêu cũng bị 3 người đánh lui. 5 người đã có chút chật vật, nhưng đều không có thả lỏng cảnh giác, trong thạch động, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng và một đám nữ nhân tất cả đều lo lắng nhìn bên ngoài. Nàng nhóm hiểu rõ Lục Kỳ 5 người lúc này chuyện đang làm là cỡ nào vĩ dạ mạ tổ quan trọng, hoàn toàn là bởi vì thủ hộ an toàn của các nàng. Tỷ Tiểu Dung, anh ta hắn bị thương. Nếu không chúng ta ra ngoài giúp một chút bọn hắn đi. Kim Hiển Châu trong mắt mang theo nước mắt, nhìn trong doanh địa vừa mới liều qua một hồi ngừng nghỉ ngơi tới Kim Khải Trạch, nhìn thấy hắn phía sau lưng lưu ra tới máu tươi, đã thấm ướt quần áo trên người, Kim Hiển Châu liền cũng không còn cách nào bình tĩnh. Xốc lên hang đá cửa một chi trường mâu, liền muốn hướng về phía ngoài khu cắm trại phóng đi. Hiển Châu, ngươi chờ một chút. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung lại là một tay lấy Kim Hiển Châu cho giữ chặt, cũng nói, ngươi hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm, không chỉ gấp cái gì cũng không thể rút, còn có thể liên lụy Lục Kỳ bọn hắn, thế nhưng, bọn hắn người quá ít, chúng ta nếu không đi ra lời nói, ai tới giúp đỡ bọn hắn à? Kim Hiển Châu một câu nói kia, giống như một cái trọng truy, nặng nề đập nện mỗi một nữ nhân nơi ngực, đúng à? Đối mặt nhiều như vậy hung mãnh Sơn Tiêu, nếu này 5 cái nam nhân đều bị đánh lời nói, vậy các nàng đám nữ nhân này nên làm thế nào? Lẽ nào không nên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao? Kim Hiển Châu lập tức nhường các nữ nhân cũng tại trong lòng có giác ngộ như vậy cùng ý tưởng giống nhau. Ali, Mục Thanh, Viên San San, Hàn Tuyết tứ nữ dẫn đầu cầm cung tên đứng ra, cơ hồ là trong miệng một lời nói ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi giúp đỡ bọn hắn. Kim Hiển Châu thấy cảnh này, trong nháy mắt nước mắt, Tỷ Tiểu Dung, ngươi cùng tỷ Thẩm Bằng chiếu cố tốt cái khác tỷ muội, ta cũng muốn ra ngoài giúp ca Lục Kỳ một tay. Ta không sợ những xuất sinh này công kích. Nhìn thấy Kim Hiển Châu cùng 3 cô gái trên mặt kiên định nét mặt, Nhiếp Tiểu Dung bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó cùng Thẩm Băng nhỏ giọng vài câu. Thẩm Băng nói, tất nhiên muốn rút, vậy chúng ta thì cùng nhau đi. Nói xong nàng cùng Nhiếp Tiểu Dung nhìn nhau, cũng đồng dạng lấy xuống chính mình cung tên, nhìn thấy 2 nữ cử động về sau, trong thạch động nhiệt tình trong nháy mắt liền bị đốt lên, Huệ Thư Kỳ, Việt Tư Đồng, Lệ Nhã, Bạch Tuyết, tất cả đều kích tình bốn phía, vội vàng lấy ra chính mình cung tên. Trong thạch động chỉ để lại một cái còn đang ở tu dưỡng thân thể nữ nhân giai nam. Trong doanh địa, Lục Kỳ 5 người cong vây thành một vòng, cảnh giác nhìn bốn phía, mà chung quanh mấy chục con sơn tiêu tất cả đều ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lục Kỳ 5 người, bầu không khí vô cùng khẩn trương, dùng yên tĩnh trước cơn bão để hình dung, thì còn kém chút ý nghĩa, vì yên tĩnh trước cơn bão không có mùi máu tanh. Nhưng mà giờ phút này, khu cắm trại bầu không khí bên trong, không chỉ có căng thẳng, sợ hãi, khiếp đảm, hơn nữa còn có cố không hiểu mùi huyết tinh. Chung quanh mỗi một trương sơn tiêu miệng rộng cùng làm người ta sợ hãi lao nhà, giống như cũng như nói một cái giết chóc chuyện xưa cùng hình tượng. Nhìn xem người trong tâm cũng có một loại run rẩy khủng hoảng cảm giác. Lục Kỳ chú ý vẫn luôn cũng ở chính diện phương hướng ngọn cây con kia cao đại trên người sơn tiêu. Ánh mắt của nó thâm thúy lại trống rỗng, từ cao mà xuống, mang theo một loại miệt thị, quan sát Lục Kỳ 5 người, còn có phía sau bọn họ cửa hàng, tựa hồ là có nào đó bẩm sinh sức cảm nhận, nó luôn cảm thấy trong thạch động nguy cơ một chút không thể so với hang đá bên ngoài yếu. Cho nên này thủ lĩnh sơn tiêu mới chậm chạp không phát ra kia trùng sát hống một tiếng. Nhưng xung quanh trên cây kia tám con hình thể cùng sơn tiêu săn bắn không chênh lệch nhiều, sơn tiêu lại tựa hồ như là có loại không chịu nổi xúc động tính tình, từng cái lúc la lúc lắc, vò đầu bứt tai, ánh mắt đang xem hướng khu cắm trại mấy người trong nháy mắt, mắt lộ ra hung quang, sát khí như điện. Lục Kỳ quay đầu nhìn một chút Lý Phi cùng Sử Đa Đa, lại là trong lòng giật mình, một câu quốc túy đạo cờ mở nở. Nhìn hai người quần áo trên người, âm thầm suy nghĩ hai người bọn họ trang phục sao mới như thế một chút là được cái này tổn hại dạng. Mà bên cạnh mình Kim Khải Trạch phía sau lưng trang phục cũng đã bị xé rách một cái độc lớn. Ngao, ngao, ngao. Ngay tại Lục Kỳ thất thần giờ khắc này, ngay phía trước trên cây, kia thủ lĩnh sơn tiêu đột nhiên ngay cả hống vài tiếng, sau đó chỉ thấy xung quanh trên cây tám con khôi ngô sơn tiêu thì đồng dạng ngao ngao kêu to hai tiếng, tượng gió táp giống nhau tất cả đều hướng phía cũng sớm đã tỏa định Lục Kỳ 5 người điên cuồng đánh tới, bắn cung. Lục Kỳ một tiếng về sau, trong tay tên nhọn vụ vụ rời khỏi tay, thế nhưng, cho dù tượng hắn hiện tại tiêu chuẩn, vẫn không có một mũi tên có thể bắn trúng phi tốc di động đại sơn tiêu. Mỗi một cái sơn tiêu tốc độ nhanh cũng giống như một cái bóng. Còn lại bốn người tên tất cả đều chưa trúng, một tiễn chưa trúng. Mọi người cẩn thận. Lục Kỳ lần nữa hô to một tiếng, đem trường cung cùng dao găm nắm chặt nơi tay. Nhìn tứ phía sông tới tám con đại sơn tiêu, nhìn chúng nó sinh mặt lão nhà, một bộ khủng bố, uy phong lấm lấm dáng vẻ. Lục Kỳ hiểu rõ trận này máu tanh xung đột nhìn tới hay là không thể tránh né. Chương 420, người tiêu đại chiến, 1, chương 420, người tiêu đại chiến, 1, nhưng lại tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong thạch động đột nhiên tuôn ra mấy thân ảnh, nguyên lai là trong động chủ nữ, phảng phất một cơn gió mạnh, nhanh như chớp tất cả đều chạy ra được. Các ngươi ra tới làm cái gì? Mau trở về. Lục Kỳ cùng bên cạnh bốn vị đồng bạn cơ hồ là trăm miệng một lời, tiếng gào thét vang vọng bốn phía, lo lắng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Thanh âm kia tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo vài phần không để cho chống lại uy nghiêm, cố gắng đem chúng nữ chạy về tương đối an toàn trong thạch động. Nhưng mà, những cô gái này đã tâm định như bàn, làm ra lần này lựa chọn, như thế nào lại tùy tiện trở về. Nàng nhóm dáng người mạnh mẽ, hành động quả cảm, đúng như nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng nữ binh, nhanh chóng theo trong thạch động lướt đi, trong chớp mắt liền tới đến Lục Kỳ bọn hắn bên người. Chỉ là, sơ suất hang đá nàng nhóm, lòng tràn đầy lo lắng, còn không tới kịp tỉ mỉ dò xét bốn phía thế cuộc, hồn nhiên không hay kia tiềm nút trong bóng tối, như quỷ mị tới gần chí mạng mạo hiểm. Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung vừa mới đứng vững tại Lục Kỳ hai bên trái phải, Lục Kỳ nhạy bén như ưng ánh mắt liền thoáng nhìn quanh mình tiếng động không đúng, hắn ánh mắt run lên, không cần nghĩ ngợi, đột nhiên một cái níu lại hai nữ, dùng sức hướng về sau lưng lôi kéo qua đi, trong miệng đồng thời hô to mau nhìn một phía. Cung tên tề sạ. Âm thanh gấp rút mà hữu lực, phản phất một đạo tên nhọn, xuyên thấu ồn ào, thẳng đến trong thai mọi người. Giờ phút này, còn lại nữ tử mới giật mình tình thế nghiêm trọng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám sơn tiêu như mãnh liệt ác lãng điên cuồng đánh tới, kia giữ tận bộ dáng, tấn mãnh thân hình, làm cho người sợ hãi. Nàng nhóm cảm thấy hoảng hốt, trong tay nắm chặt tên cũng không dám có chút lười biếng, làm hạ cắn chặt răng, khẽ kêu một tiếng, trong tay vũ tiễn phảng phất cực nhanh, đồng loạt hướng về đập vào mặt sơn tiêu vào tới. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xe gió bên thai không dứt, mưa tên bay tán loạn, nhưng này nhóm sơn tiêu quả thực xảo quyệt lại hung hãn, tám con sơn tiêu tại mọi người một vòng này bén nhọn công kích đến, chẳng qua là tạm thời bị ngăn trở hai con, còn lại sáu con thân hình bị mị, trái tránh phải tránh, linh hoạt dị thường, nương tựa theo đúng rừng núi rất quen, tại mưa tên bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, dây lát ở giữa, tựa như hắt sắp thiểm điện hướng về mọi người hối hả đánh tới. Kim đại ca, ca Lý Phi, tiến lên chiến đấu. Lục Kỳ thấy tình thế không ổn, quả quyết hướng Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người la lên một tiếng, tiếng như hùng trùng, lộ ra kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng quả quyết. Hô thôi, hắn cầm trong tay trường cung hung hăng vung rơi xuống đất, kia trường cung cùng mặt đất va chạm, phát ra ầm một tiếng vang trầm, đúng như chống trận gióng lên. Đúng lúc này, thân hình hắn như điện, một cái bước nhanh về phía trước, đoạt lấy Thẩm Băng trong tay trường mâu, kia trường mâu hàn quang lấp lóe, đúng như đêm tối lưu tình, bị hắn nắm chặt nơi tay, sau đó tựa như hổ dữ rời núi, hướng về đã vọt tới trước mặt, dương nhanh múa bước sơn tiêu anh dũng nên đón tiếp lấy. Kim Hải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa, Triệu Lôi bốn người, cũng là không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý cháy hừng hực, đúng như tiêu đốt phong hỏa, giận dữ hét lên, phản phất cổ đại sa trường trùng phong hám trận dũng sĩ, hướng phía mãnh liệt đánh tới sơn tiêu đối diện mà lên, trong lúc nhất thời, tiếng hò giết, gào thét tiếng đánh nhau, xen lẫn một mảnh. Thấy này kinh tâm động phách cảnh tượng, các nữ nhân đầu tiên là cả kinh mặt mày tái nhợt, đa số người trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, phảng phất đặt mình vào sóng to gió lớn bên trong thuyền cô độc. May mắn được Mục Thanh cùng Ali hai người, tính tình quả cảm kiên nghị, giống lạnh dạ tinh thần, tại trong lúc đối rối lộ ra dạng dỡ quan mang. Ali bên cạnh, Lệ Nhã Hàn Tuyết cùng Biển San San nhanh chóng dựa vào, bốn nữ tử thần giao cách cảm, trong chớp mắt tạo thành một cái chặt chẽ tiểu đoàn đội, riêng phần mình cầm trong tay vũ khí, lưng tựa lưng mà đứng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục Thanh Thị cùng Bạch Tuyết, Kim Hiền Châu ba cô gái, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía tương phản phương hướng, cảnh giác có thể theo bên ấy bất ngờ đánh tới sơ tiêu. Mà Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung, Việt Tư Đồng còn có Huệ Thư Kỳ Tử nữ, lại bởi vì này hỗn loạn thế cuộc, bị ngưng lại tại ở giữa khu vực. Trong chớp mắt, sáu con sơn tiêu đã cùng Lục Kỳ năm người cùng với Ali bốn người đội đánh giáp lá cả. Trong chốc lát, khu cắm trại bên ngoài phảng phất sôi trào, tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, loạn cả một đoàn, tất cả khu cắm trại dọa người không thôi. Mà lúc trước kia hai con bị mũi tên bắn trúng, có chút ngăn trở sơn tiêu, lúc này thì đã đỏ lên hai mắt, đúng như bị nhen lửa báo thù liệt hỏa, không để ý đau xót, rút ra trên thân thể tên nhọn về sau, lại lần nữa hướng về mọi người điên cuồng nhào tới. Nhanh, chúng ta tiến lên, ngăn trở kia hai con sơn tiêu. Mục Thanh mày liêu đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, một ngựa đi đầu đứng ra, giống nữ anh hùng lâm thế. Trong tay nàng vũ tiễn liên phát, dây cung rung động thanh âm phảng phất thiên lôi đánh trống, phanh phanh rung động, một từng đạo hàn quang tên nhọn hướng về chạy tới sơn tiêu bắn nhanh mà đi. Bắn thôi, nàng động tác nhanh nhẹn, bàn tay trắng như ngọc lật một cái, nhanh chóng lấy ra dao găm, kia dao găm lưỡi dao sắc bén, tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh như băng. Bạch Tuyết, Kim Hiền Châu cũng là theo sát phía sau, sôi nổi bắt trước, trong tay dao găm nắm chặt, bày ra phòng ngự tư thế, chuẩn bị cùng sơn tiêu cận thân dây dưa. Cùng lúc đó, Thẩm Băng bên này thì nghiêm túc, cùng Nhiếp Tiểu Dung, Việt Tư Đồng cùng Huệ Thư Kỳ Tử nữ, nhìn chuẩn cuối cùng con kia sơn tiêu, trong tay vũ tiễn siêu địa bắn ra, kinh đạo mười phần, thẳng bức sơn tiêu yếu hại. Tiễn ra sau đó, bốn người thì đồng dạng rút ra dao găm, thân hình mạnh mẽ, không hề sợ hai hướng nhìn sơn tiêu nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, sơn tiêu tiếng gào hét, phản phất tới từ địa ngục hống, chấn người màng nhĩ đau nhức, mọi người đánh nhau thời hò hét cùng đau nhức tiếng rên, xen lẫn tương dùng, tấu vang lên một khúc máu tanh thảm thiết chiến đấu chương nhạc. Lục Kỳ trước mặt cái này sơn tiêu, có thể xưng hung tàn đến cực điểm, phản phất theo địa ngục thâm nguyên leo ra ác sát. Nó theo mặt đất đột nhiên đứng thẳng lên một khắc này, thân hình minh nga, chừng một m45 độ cao, tựa như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững trước mặt. Quanh thân lông bẩm từng chiếc đứng thẳng, xóa tung bốn mở, đúng như thiêu đốt ngọn lửa màu đen, theo phượng vũ di chuyển, tản ra giá tính uy áp. Kia miệng to như chậu máu toát ra, lão nha sừng sững lộ ra ngoài, một đôi trận mắt tròn xoe, trong mắt hung quang phảng phất thực chất hóa lợi nhận, thẳng tắp đâm về Lục Kỳ cái cổ, như muốn đem cổ của hắn xuyên thủng. Lại nhìn nó trước ngực cùng hai cái cẳng tay, đã xuất hiện ba chỗ quẹt làm bị thương, miệng vết thương ra chóc thịt bong, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ xung quanh lông tóc, nhưng này thương thế tại nó mà nói, chẳng qua là da lông tổn thương, không giảm chút nào hắn hùng hồn khí phách, ngược lại càng thêm kích thích nó bạo ngược bản tính. Trái lại Lục Kỳ, giờ phút này quần áo tả tơi, đúng như trải qua trăm trận chiến tàn binh bại tướng. Quần áo rách hết, lam lũ trồ theo gió tung bay, một bên ống quần càng là hơn lung lay sắp đổ, gần như chốc ra. Ở chỗ nào tổn hại quần áo phía dưới, bốn năm đạo bắt mắt vết thương có thể thấy rõ ràng, miệng vết thương máu tươi chảy ra, theo da thịt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, nhân đỏ lên dưới chân thảo diệp. Chương 420, người tiêu đại chiến 2, chương 420, người tiêu đại chiến 2, hắn cầm trong tay trường mâu, cánh tay run nhẹ nhẹ, lại không phải bắt nguồn từ sợ hãi, mà là thời gian dài căng cứng, ra sức chém giết sau tận lực. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy chỉ muốn tìm được kia một kích chí mạng cơ hội tốt, khát vọng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, kết thúc trận này thảm thiết chém giết. Nhưng này sơn tiêu xảo quyệt như hồ, như thế nào tùy tiện có thể đắc thủ. Nhớ ngày đó, tại Lục Kỳ lần đầu tiên dùng trong tay trường mâu vạch phá nó trước ngực thời điểm, này sơn tiêu liền dường như phát giác được nguy hiểm tín hiệu dã thú, trong nháy mắt cảnh giác, cảm giác bén nhạy đến Lục Kỳ vũ khí trong tay uy hiếp. Từ đó về sau, nó hành động ở giữa càng thêm cẩn thận, tận lực cùng Lục Kỳ trong tay trường mâu kéo dài khoảng cách, tùy thời mà động. Mà Lục Kỳ cũng trên bả vai bị nó hung hăng cắn qua một ngụm về sau, biết rõ hắn răng nhọn lợi hại, thời khắc như lâm đại địch, nghiêm phòng tử thủ, không còn dám nhường kia miệng to như chậu máu có nửa phần tiếp cận mình cơ hội. Kim Khải Trạch bên này, tuy nói giờ phút này biểu hiện dũng mãnh không sợ, như trùng phong hám trận mãnh tướng, nhưng cũng là một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thường bị cắn vết thương phảng phất một đạo vẻ lo lắng, bao phủ trong tim, đúng sơn tiêu sắc bén răng phòng bị, so với Lục Kỳ đến, là chỉ có hơn chứ không kém, vũ khí trong tay vùng vây ở giữa, vẫn luôn che chở bộ vị yếu hại, ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào sơn tiêu nhất cử nhất động. Lại nhìn Lý Phi cùng Sử Đa Đa, hai người phảng phất ngẽ con mới đẻ, toàn thân lộ ra một cỗ không sợ trời không sợ đất dũng mãnh. Chiến đấu bắt đầu, liền cầm trong tay không lưng coi như mở rộng đất đai biên giới thần binh lợi khí, vung vẫy được hổ hổ sinh phong, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, hung ác cùng sơn tiêu dây dưa cùng nhau. Kia không lưng trong tay bọn hắn, khi thì như côn đồng mãnh kích, khi thì tượng trưởng tương đâm, chiêu thức mặc dù hơi có vẻ thô mãng, nhưng cũng giết đến sơn tiêu nhất thời khó mà cẩn thân. Chỉ là như vậy dũng mãnh, đại giới cũng là thảm trọng, trên thân hai người giờ phút này đã là vết thương chồng chất, vết thương răng khắp nơi, thành trong năm người thương thế nhiều nhất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Bởi vì có các nữ nhân tham chiến, Lục Kỳ tâm lo nàng nhóm an nguy, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía chúng nữ phương hướng, chú ý đã có một nửa rơi vào trên người các nàng, như vậy phân tâm, không thể nghi ngờ tăng thêm mấy phần nguy hiểm. A, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá ồn ào, chính là giọng Nhiếp Tiểu Dung. Lục Kỳ trong lòng đột nhiên siết chặt, bận điệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mắt đỏ sơn tiêu chính gắt gao cắn Nhiếp Tiểu Dung một con bắp chân, kia lão nha thật sâu khảm vào trong thịt, tươi máu chảy như suối trong nháy mắt phun ra, nhuộm đỏ nửa cái ống quần, Nhiếp Tiểu Dung đau đến sắc mặt trắng bệnh, lạnh mồ hôi rơi như mưa, mất khống chế hô lên thanh. Việt Tư Đồng ở bên, lòng nóng như lửa đốt, hốc mắt phím hồng, gần như rơi lệ, trong tay vũ tiễn không muốn sống hướng nhìn lui lại sơn tiêu điên cuồng mà tới, trong miệng la lên tỷ Tiểu Dung. âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hãy náy cùng lo lắng. Nguyên lai, Nhiếp Tiểu Dung lần này bị cắn, chính là vì cứu nàng, vừa rồi bị Sơn Tiêu tập kích, nàng né tránh không kịp, Nhiếp Tiểu Dung tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng kéo lại sau lưng, kết quả chính mình lại chịu thảm bởi Sơn Tiêu độc thủ. Tiểu Dung, Thẩm Băng thấy thế, tâm giống bị hung hăng nắm chặt, lo lắng trong nháy mắt bao phủ lý trí, nàng khẽ kêu một tiếng, phản phất điên cuồng, liều lĩnh hướng phía Sơn Tiêu nhào qua. Trong tay dao găm nắm chặt, lưỡi dao hàn quang lấp lóe, đúng như đêm tối lưu tình, cuốn theo nàng đầy ngập lửa giận cùng kiên quyết, nhanh chuẩn hung ác địa cắm vào Sơn Tiêu một bên bả vai. Kia dao găm vào thịt thanh âm, nặng nề mà rõ ràng, Sơn Tiêu bị đau, thân hình khổng lồ chấn động mạnh một cái. Tỷ Thẩm Băng cẩn thận. Lục Kỳ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn này mạo hiểm một màn, tâm trong nháy mắt để đến cú họng, khàn cả giọng địa quay đầu phát ra tiếng nhắc nhở, có thể cuối cùng vẫn là muộn một bước. Sơn Tiêu bị gai, trợn mắt tròn xoe, phản phất bị chọc giận ma thần, quay đầu liền hướng phía Thẩm Băng cánh tay như thiểm điện cắn một cái dưới, tốc độ nhanh chóng, phản phất quỷ mị. Thẩm Băng thậm chí đều không có thấy rõ này Đại Sơn Tiêu là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy ngao hống gầm lên giận dữ lóe sáng, cánh tay chỗ liền truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị liệt hỏa thiêu đốt, kia cô đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cánh tay máu tươi tung tóe, rơi xuống nước trên mặt đất. May mắn, nàng này cử chỉ mạo hiểm cũng không phải là phí công, Sơn Tiêu trúng rồi một đao kia về sau, bị đau không thôi, cực tốc hướng về sau vọt ra mấy chục mét, sau đó dừng lại, nghiêng đầu, dùng nó kia tinh hồng lưỡi dài liếm láp nhìn một bên bả vai vết thương, bộ dáng kia vẫn như cũ hung ác, nhưng cũng lộ ra mấy phần kiên kỵ. Nhiếp Tiểu Dung thì bởi vậy có thể thoát hiểm, chỉ là chân thương thảm trọng, kia Sơn Tiêu lão nha dường như xuyên qua bắp chân, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhìn làm cho người lo lắng không thôi. Mau dẫn tỷ Tiểu Dung hồi hang đá đi. Lục Kỳ một bên cùng trước mặt Sơn Tiêu căng thẳng đối lập, trong tay trường mâu run nhẹ nhẹ, vừa hướng Thẩm Băng, Huệ Thư Kỳ hô, âm thanh vội vàng mà chân thật đáng tin. Nghe vậy, hai nữ không dám có chút trì hoãn, một trái một phải vội vàng tiến lên, dựng lên Nhiếp Tiểu Dung cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí lại bước chân vội vàng hướng nhìn trong thạch động bước nhanh tới. A, mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, Lục Kỳ phía bên phải truyền đến Sử Đa Đa một tiếng thét thống khổ. Lục Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sử Đa Đa chính nằm trên mặt đất, một chân bị Sơn Tiêu gắt gao cắn, kia Sơn Tiêu dường như muốn đem hắn kéo vào sau lưng rừng rậm, Sử Đa Đa ra sức dãy rủa, hai chân trên mặt đất đảo ra hai đạo khe rãnh. Nhưng hắn như thế nào nhận mệnh, chợt cắn răng một cái, vàng vào ương ngạnh ý chí, một cái nằm ngửa ngồi dậy đứng dậy, trong tay dao găm nắm chặt, mũi lao hàn quang lấp lóe, mang theo hắn quyết tuyệt cùng phẫn nộ, hướng phía Sơn Tiêu đầu hùng hăng đâm xuống. Sơn Tiêu phát giác được nguy cơ, nhả ra triệt thoái phía sau. Mặc dù may mắn không bị một đao kia trúng đích cái cổ yếu hại, có thể Sử Đa Đa một đao kia cũng là bén nhọn vô cùng, tại Sơn Tiêu phía bên phải mặt hung hăng xẹt qua. Trong nháy mắt, một đạo bắt mắt vết thương hiện hiện, máu tươi tuôn ra, theo Sơn Tiêu gò má chảy xuống, tích áp, đúng như màu đỏ nước mắt. Đợi Sơn Tiêu ổn định thân hình, nó phía bên phải diễn viên hy khúc đã vết máu loang lổ, vết thương kia phản phất một đạo giữ tợn khe rãnh, tăng thêm mấy phần hung ác. Ngao hống. Cái này Sơn Tiêu trong nháy mắt bị triệt để chọc giận, phản phất điên cuồng chiến thần, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến lá cây rì rào mà rơi. Mà đối nghiệp tục hướng phía còn không tới kịp đứng dậy Sử Đa Đa nhào tới, đúng như mãnh liệt đen lãng, thế muốn đem hắn nuốt hết. Chương 421, Nhân Tiêu đại chiến 2, chương 421, Nhân Tiêu đại chiến 2, Sử Đa Đa vội vàng huy động trong tay dao găm, muốn ngăn cản Sơn Tiêu tới gần, nhưng chính hắn vẫn không có đầy đủ thời gian đứng dậy, chẳng qua ngay tại Sơn Tiêu xông lên trong nháy mắt, bên cạnh Lý Phi thấy thế ra sức một cước đá ra, đem trước mặt mình Sơn Tiêu cho đạp sau khi rời khỏi đây, sau đó dùng sức lắc tay bên trong trường cung, hướng phía vọt tới Sơn Tiêu vung mạnh quá khứ, một kích này tràn đầy lực lượng. Tiếng xé gió vọt tới Sơn Tiêu không có tranh né thời gian, liền bị Lý Phi này hơi cong nặng nghề đập vào mặt phía trên, ngao ngao hống. Lập tức Sơn Tiêu bị đau, phát ra hùng hầu hét thảm một tiếng. Lý Phi cẩn thận. Kim Khải Trạch đột nhiên còi báo động mãnh liệt, nhắc nhở Lý Phi đạo bởi vì bị hắn đạp ra ngoài, còn kia Sơn Tiêu lần này không hề có nhảy lên một cái, mà là nằm nhìn thân thể cực tốc đối Lý Phi hạ bàn công tới, răng nanh sắc bén nhìn thì mười phần khiếp người. Mặc dù có Kim Khải Trạch nhắc nhở, Lý Phi vẫn là bị cắn một cái vào bắp chân, đau hắn trong nháy mắt muốn rút về bắp chân của mình, có thể chân kia bộ truyền đến khí lực thực sự quá lớn. Nhưng tốt trong tay hắn còn có trường cung, hơi cong cong tới, công bằng vừa vặn đập vào Sơn Tiêu con mắt bộ vị, lúc này mới đem căn chính mình bắp chân Sơn Tiêu cho đập bung lòng ra khẩu. Như thiểm điện rút về bắp chân về sau, Lý Phi đã bông cảm giác toàn bộ chân đều đau hơi choáng. Đau đớn có thể hắn vẻ mặt nhăn nhó, nhưng vẫn như cũ không thể có mặc cho Hà Tùng trễ, thế nhưng hiện tại Lý Phi đã mất đi một nửa chiến lực, ngay cả phản ứng cũng không có trước đó sắp rồi. Lục Kỳ liếc qua Lý Phi tình hình về sau, la hét đạo Lệ Nhã mau tới đây, mang ca Lý Phi vào trong thạch động. Ngay vậy, A Ly tứ nữ còn đang ở cùng các nàng đối chiến con kia Sơn Tiêu không có kéo dài khoảng cách, với lại cái này Sơn Tiêu căn bản không cho tứ nữ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một sáng có người thư giãn hoặc là có kéo cung cải tên động tác, vậy nó tuyệt đối sẽ phát động công kích. A Ly, Viên San San hai nữ phía trước, mà Hàn Tuyết cùng Lệ Nhã thì ở vào hai bên, lúc này Lệ Nhã vừa mới quay đầu quay người nhìn về phía Lý Phi. Lại chính là như thế một cái mắt, Sơn Tiêu liền nhảy lên thì hướng phía Lệ Nhã đánh tới, Lệ Nhã trong tay cầm là một cây trường mâu. Mặc dù đầu mâu chỉ hướng Sơn Tiêu, nhưng chính là bởi vì này nháy mắt sơ sẩy, nhường Sơn Tiêu có thời cơ lợi dụng, điện quang hỏa thạch trong lúc đó thì hướng về Lệ Nhã đánh tới. Mà trong tay nàng trường mâu không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, quay đầu hồi thần một khắc, Sơn Tiêu tấm kia kinh khủng diễn viên hy khúc liền đã đánh tới. Lệ Nhã, A Ly trong tay trường cung hất lên, mặc dù đánh tới Sơn Tiêu phía sau lưng, nhưng vẫn không có ngăn cản Sơn Tiêu đúng Lệ Nhã công kích, vẹn vẹn một giây, Lệ Nhã liền bị Sơn Tiêu ngã nhào xuống đất. Mặc dù Lệ Nhã dùng cánh tay của mình chặn Sơn Tiêu tập kích mặt của mình, nhưng tuổi trỏ của nàng bộ vị cũng là bị Sơn Tiêu cắn một cái vào, với lại Sơn Tiêu chân trước còn đang ở không ngừng xé rách nhìn Lệ Nhã trước ngực quần áo. Xuất sinh này thực sự đáng chết. Viên San San một cái bước nhanh về phía trước, giơ tay chém xuống, một đao liền ổn định, chính xác, tàn nhẫn đâm vào Sơn Tiêu phía sau lưng. Ngao. Sơn Tiêu bị đau đột nhiên hướng một tiếng, há miệng tiễn mở Lệ Nhã cánh tay đồng thời lại hướng về Viên San San còn chưa rút ra cánh tay quay đầu tắt tới, nhưng lúc này Ali một cước đá ra, vừa vặn đá phải Sơn Tiêu mông bộ bị đưa, đem Sơn Tiêu đá cơ thể trực tiếp một cái lật nghiêng, lan ra ngoài, mà kia Sơn Tiêu cũng là bị hai nàng này liên kích hù dọa đến mượn nhờ lật ra đi thời cơ, hướng về sau thoát ra cách xa mấy mét, sau đó quay đầu liếm láp nhìn tự mình quáng bộ vết thương, không còn nghi ngờ gì nữa Viên San San vừa nãy một đao kia thật là muốn mạng. Nhìn một chút trong tay dao găm, Viên San San có thể tin tưởng là chính mình vừa nãy một đao chí ít nhập thể có 6-7 cm, cho dù chưa thể thương tới Sơn Tiêu nội tạng, nhưng cũng sẽ để cho nó đau khổ không chịu nổi thời gian thật dài. Lệ Nhã ngươi không sao chứ? Viên San San một tay lấy Lệ Nhã nâng dậy, ta không sao. Lệ Nhã cảm kích nhìn về phía Viên San San, lúc này giọng Lục Kỳ lần nữa truyền ra, âm thanh rõ ràng so trước đó càng thêm cấp bách, tất cả mọi người mau lui lại vào hang đá đi. Nhanh lên. Ngao hống. Nhưng Lục Kỳ vừa dứt lời, chính diện trên cây thủ lĩnh Sơn Tiêu chính là phát ra giống to một tiếng. Bốn phía tất cả Sơn Tiêu tất cả đều tinh thần chấn động. Nhanh nhanh nhanh, tiến nhanh hang đá. Lục Kỳ còi báo động mãnh liệt, lại một lần thúc giục mọi người nói. Đồng thời hắn thì hướng về sau lưng hang đá đến gần. Nghe Lục Kỳ lời nói, nhanh đi. Kim Khải Trạch theo bên người chúng nữ nói, nghe tiếng, Hàn Tuyết kéo lại Lệ Nhã, Viên San San thì là tiến lên đỡ lên Lý Phi, Ali Đoàn Hậu, mấy người dẫn đầu hướng phía hang đá tối lui. Cùng một thời gian bên trong, Mục Thanh cũng làm cho Bạch Tuyết cùng Kim Hiển Châu dẫn đầu lui về, nàng thi Đoàn Hậu nhanh chóng hướng về trong thạch động tối lui. Tựa hồ là nhìn ra những thứ này thú hai chân ẩn nút ý đồ, thủ lĩnh Sơn Tiêu nộ khí trùng thiên hét lớn một tiếng, lại trực tiếp thì theo cao 7-8 mét nhánh cây nhảy xuống, tứ chi đi về phía trước 2-3 mét về sau, liền trực tiếp nâng cao tiền thân, cùng loại đứng thẳng lên bình thường, trong nháy mắt liền để nó cái đầu đủ để cùng Lục Kỳ sánh vai. Ngao hứng hống, nhìn hướng về hang đá thối lui mọi người, thủ lĩnh Sơn Tiêu hống một tiếng lên tiếng, tất cả Sơn Tiêu hợp nhau tấn công. Trung quanh mấy chục con Sơn Tiêu lập tức giống như là thủy triều hướng về Lục Kỳ đám người giống như điên cuồng đánh tới. Nhanh lên, lui lại. Lục Kỳ thanh âm lo lắng vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn đều là tràn đầy hoảng sợ. Sợ hãi như vậy cảm giác, hay là hắn tại đi vào này hải đảo đến nay, lần đầu tiên chiếm cứ hắn tất cả nội tâm, cho dù là ngày đó bị đầu kia hổ dữ truy đuổi, hắn đều chưa từng có sợ hãi như vậy cảm giác. Nhưng trước mặt tiểu này dày đặc sợ hãi lại là nhường hắn triệt để loạn trận cước. Đồng thời hắn cũng đúng tiểu này manh thú lại có nhận thức mới. Lúc này, cái khác người cũng đã nhanh chóng lui đến trong thạch động, ở bên ngoài còn có Lục Kỳ, Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch cùng Triệu Lôi bốn người, trong bốn người Kim Khải Trạch bị thương nặng nhất, trừ ra nơi bả vai cùng phía sau lưng vết thương bên ngoài, trên đùi của hắn trên cánh tay thì có 2-3 chỗ rõ ràng vết thương. Sử Đa Đa mặc dù trước đó bị một con sơn tiêu cắn trúng chân, nhưng cũng may có hải tử bảo hộ, vết thương mặc dù có, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động, nhưng y phục của hắn lại là và nhân trùng phá nghiêm trọng nhất, hoặc có lẽ là bởi cơ thể hơi gầy nguyên nhân, hắn tránh vô cùng trượt, nhưng trang phục cũng là bị sơn tiêu cho xé rách rách nước. Chỉ có Lục Kỳ cùng Triệu Lôi hai người tình hình tốt hơn một chút một ít, cũng không nhận được sơn tiêu quá lớn công kích, Lục Kỳ cũng là kinh ngạc tại Triệu Lôi thực lực, không rõ hắn tại sao lại có thực lực như vậy. Chỉ là hắn không biết là, Triệu Lôi vốn là quân nhân xuất thân, với lại tại nhận được trọng thương khôi phục trong khoảng thời gian này, Thờ Băng Nhiếp Tiểu Dung thì không ít cho hắn uống nước sinh mệnh để giúp hắn khôi phục cơ thể. Khôi phục về sau, chính hắn cũng cảm thấy mình thể chất đây bị thương trước đó còn tốt hơn không ít. Ngao ngao, ngao. Sơn tiêu nhóm thoáng qua mà tới, một cỗ phong tất cả đều đánh tới. Lục Kỳ thấy thế, nắm chặt trong tay trường mâu một mặt, ở trước mặt mình bung ra từng đạo đường cong, hô hô trường mâu tại trước mặt không khí múa phát ra từng đạo tiếng xé gió. Triệu Lôi thì đồng dạng đem trước mặt Sơn Tiêu ngăn cản tại trước mặt. Lục huynh đệ, mau vào. Mắt thấy đàn khỉ sắp tới, Lục Kỳ cùng Triệu Lôi y nguyên còn tại điên cuồng cản trở đánh thẳng tới Sơn Tiêu. Vừa mới lui vào trong thạch động, Kim Khải Trạch quay đầu đội vàng hô. Nhưng Kim Khải Trạch vừa dứt lời, lại là nhìn thấy phía trên hang đá, trước đó con kia cắn bị thương chính mình bả vai Sơn Tiêu lại một lần theo cửa hang phía trên nhào tiếp theo, giống một đạo gió táp, nhào về phía Lục Kỳ. Chương 422, điên cuồng phá hoại. Chương 422, điên cuồng phá hoại. Kim Khải Trạch trơ mắt nhìn con kia đầy ngập án hận Sơn Tiêu, cuốn theo một cô bén nhọn lệ khí, như một tia chớp màu đen lao thẳng tới Lục Kỳ phía sau lưng, tốc độ nhanh chóng, hắn thậm chí không kịp lên tiếng cảnh báo. Trong chớp mắt, còn lại Sơn Tiêu cũng giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ, sôi trào mãnh liệt hướng nhìn Lục Kỳ chen chúc mà đi, đúng như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt liền đem Lục Kỳ thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Vẹn vẹn 2-3 cái thở hào hẹn, Lục Kỳ đã ham sâu Sơn Tiêu nhóm nặng nề trong vòng đây, có thể cho dù tình cảnh như thế nguy hiểm, hắn thực chất bên trong kia cố không chịu thua sức lực lại như lửng hực liệt hỏa thiêu đốt được càng thêm nóng bỏng. Ngay tại con kia Sơn Tiêu hung tận đạp vào bả vai hắn mấy mắt, Lục Kỳ thân eo đột nhiên trầm xuống, về phía trước cuốn cong, đúng như một tấm chứa đầy lực kình cung đột nhiên phóng thích, kia cố kình đạo trực tiếp đem đầu vai Sơn Tiêu hung hăng vung rơi. Giờ phút này, hắn trong tay dao găm đúng như linh động ngân xả, tại trước người sau người tùy ý xuyên thẳng qua, trên dưới tung bay, mỗi một lần huy động đều mang thanh âm xé gió, hàn quang tại lớp lóe, mũi lao trên đỏ thắm vết máu không ngừng bể ra, bể xuống. Tuy nói giờ phút này hắn bị vây được chật như nêm cối, đi tới không đường, lui lại không cửa, nhưng này không giữ lại chút nào, bất kể hậu quả phản kích, lại nhường Lục Kỳ đáy lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có thoải mái, phảng phất tại cùng vận mệnh ngõ hẹp gặp nhau bên trong, hắn dùng trong tay dao găm gắng gượng xông ra một mảnh nhiệt huyết thiên địa. Lục Kỳ, Thẩm Băng mắt thấy Lục Kỳ bị Sơn Tiêu đánh lén, cả người như bị nhóm lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát. Nàng không để ý tới rất nhiều, túi người một cái nắm lấy hang đá cửa cái kia trường mâu vào tay lạnh buốt lại thô ráp, có thể nàng lòng bàn tay nóng hổi, tràn đầy lo lắng cùng kiên quyết. Kim Khải Trạch thấy thế, vội vàng hoành thân ngăn cản tại cửa hàng, cố gắng khuyên nàng bình tĩnh. Có thể Thẩm Băng giờ phút này lòng tràn đầy đều là Lục Kỳ người đang ở hiểm cảnh, đâu còn nghe lọt, nàng mày liêu đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, khẽ kêu một tiếng, lại đem hết toàn lực xông phá Kim Khải Trạch ngăn cản, như mũi tên rời cùng hướng về Lục Kỳ vị trí vội xông mà đi. A, Lục Kỳ. Nhiếp Tiểu Dung thấy Thẩm Băng liền xông ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thì không chút do dự theo sát phía sau, nàng bước chân bồi rối nhưng lại lộ ra mấy phần kiên định, sợi tóc trong gió lộn xộn bay múa, đúng như trong gió chập chờn lại ương ngạnh không ngã có cứng. Lão đại, Sử Đa Đa gào thét một tiếng, ngày bình thường vui cười khuôn mặt giờ phút này tràn đầy ngưng trọng, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, sau khi hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, lại lần nữa anh dũng mà ra, tư thế kia phảng phất xông lên chiến trường dũng sĩ, không sợ sinh tử. Kim Khải Trạch nhìn ba người hoàn toàn bất chấp nguy hiểm, theo bên cạnh mình nối đuôi nhau mà ra, trong lòng vừa kính nể vừa bất đắc dĩ, dậm chân một cái mắng mẹ nó, cùng lắm thì vừa chết, liều mạng. Nói xong, hắn thì cắn răng, giơ trong tay đơn sơ lại kiên cố cố động, lại lần nữa xông vào chiến đoàn, điên cuồng xua đuổi lấy chung quanh như núi tựa như biển sơn tiêu, mỗi một tốt vung ra đều mang tiếng gió vun vút, hắn vừa đánh vừa chờ đúng thời cơ, là Lục Kỳ mở ra một tia thở dốc, phá vòng vây quý giá không gian. Tại bốn người không màng sống chết viện trợ dưới, Lục Kỳ cuối cùng mạo hiểm bạn phần thoát ly sơn tiêu vây khốn. Lúc này, tại chỗ vùng đất kia đã bị máu tươi thấm đẫm, loang lổ vết máu giống như một bức thảm thiết bức tranh, có sơn tiêu ám trầm máu đen, thì có Lục Kỳ đỏ tươi nhiệt huyết, chẳng qua phần lớn hay là sơn tiêu. Chỉ thấy Lục Kỳ hai tay nắm chặt hai thanh dao găm, lưỡi dao hàn quang lẫm liệt, phía trên đặc dính mới mẻ vết máu theo mũi nhọn chậm rãi trượt xuống, tí tách địa gõ mặt đất, đúng như tử vong đếm ngược, nghĩ đến những kia sơn tiêu nhất định là không ngờ tới, nguyên bản coi là vật trong túi điểm tâm dường như con nhím khó giải quyết, như thế khó có thể đối phó. Lục Kỳ đứng dậy, quần áo lam lũ phá toái, thân trên gần như cởi trần, chỉ còn lại mấy cây vải trong gió tung bay, đúng như trên chiến trường trải qua tàn thương, sống chết khó nói tàn binh bại tướng. Sau chỗ cổ, hai đạo tinh hồng vết thương phảng phất giữ tận cự thú miệng to như chậu máu, bắt mắt đến cực điểm, nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn phảng phất không hề hay biết đau đớn, thần sắc lạnh lùng kiên nghị, mắt quang trước đốt như đuốc. Ta không sao, chạy ngay đi, trở về. Lục Kỳ nhìn thấy mấy người đang cùng nhào lên sơn tiêu liều chết dây dưa, thở hồng hộc lại gấp gấp rút hô, âm thanh lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Mấy người nghe vậy, vừa đánh vừa lui, chậm rãi rút về trong thạch động. Lục Kỳ thì cầm trong tay dao găm, đoạn hậu hộ vệ, cho đến bảo đảm tất cả mọi người an toàn vào động, hắn mới cái cuối cùng bước vào. Vừa tiến vào hang đá, Thẩm Băng lòng nóng như lửa đốt, chạy vội tới giản dị cửa gỗ chỗ, hai tay dùng sức nâng lên kia phiến tràn đầy khe hở, hơi có vẻ cũ nát cửa gỗ, cùng chúng nữ một đạo, dùng bả vai gắt gao chống đỡ hai bên, cơ thể căng cứng, hai chân như là vào trong đất có gỗ, không nhúc nhích tí nào. Sợ sơn tiêu cưỡng ép xâm nhập. Kim Khải Trạch, Sử Đa Đa, Lý Phi, Triệu Lôi thì nhanh chóng cầm lên cung tên, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động, nhắm chuẩn cửa gỗ lôi thủng bên ngoài kia từng bầy dương nhanh múa bước, kích động sơn tiêu, theo siêu, siêu, siêu vài tiếng bén nhọn gào thét, tên nhọn như cực nhanh bắn ra, hang đá bên ngoài trong nháy mắt vang lên hết đợt này đến đợt khác tiêu gào âm thanh, đúng như quỷ khóc sói gào. Có cửa gỗ đạo này bình chướng, bọn hắn cuối cùng năng lực ổn định trận cước, dương cung cài tên, kéo dài phản kích, một vòng hoàn mỹ xạ kích về sau, nguyên bản chen tại hang đá cửa. Lít nha lít nhít sơn tiêu, lập tức loạn cả một đoàn, lúc đến mãnh liệt như nước thủy triều, đi thời tứ tán chạy tán loạn. Lục Kỳ vừa cầm cung tên đứng đến trong thạch động cửa, những kia sơn tiêu đã rút lui đến mười mấy mét có hơn, chúng nó thân hình chật vật, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi rụt rè nhìn về phía cửa hang, phảng phất cửa hang cất giấu ăn người cự thú. Lục Kỳ, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, có chúng ta nhìn, bọn này xuất sinh có phải không sẽ chạy vào. Thẩm Băng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt ôn nhu lại ân cần nhìn về phía Lục Kỳ, trên trán tinh mịn mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Sợi tóc lộn xộn địa dán tại khuôn mặt, lại che không được nàng đúng Lục Kỳ lo lắng. Ngao hống. Lục Kỳ còn chưa kịp đáp lại, ngoài động sơn tiêu đột nhiên giống to một tiếng, thanh chấn khắp nơi. Đúng lúc này, trong doanh địa mấy chục con sơn tiêu phảng phất tiếp thu được thần bí chỉ lệnh, đồng loạt quay người, như thủy triều rút lui hang đá cửa hàng, động tác đều nhịp, lộ ra quỷ dị. Không tốt, đám xuất sinh này đây là muốn làm gì a? Lục Kỳ nhíu mày, nhưng hai trầm ngâm lắng nghe bên ngoài tiếng động, trong doanh địa sơn tiêu tiếng kêu xen lẫn phập phồng, lộn xộn lại giấu giếm nguy cơ chưa nhạt. Làm sao vậy Lục huynh đệ? Kim Khải Trạch nghe được Lục Kỳ giận mắng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, xích lại gần hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu cùng lo lắng. Lục Kỳ lấy lại tinh thần, ánh mắt tại khu cắm trại trên thân mọi người một quét qua, xem xét bị thương tình huống, chỉ thấy không ít người bị thương, có chúng tên chỗ quần áo vỡ tan, máu tươi nhuộm dần, vẫn còn dáng chống đỡ nhìn giúp đỡ phòng ngự, không khỏi thầm nghĩ những thứ này hầu tử thật đúng là lợi hại a. Thế mà đã thương chúng ta nhiều người như vậy, có chúng rồi tên, thế mà cùng không có chuyện gì khỉ giống nhau, đúng là mẹ nó tà môn. Sau đó, hắn nhìn về phía Kim Khải Trạch, trầm giọng nói chúng ta khu cắm trại bên ngoài nhà có đang bị đám gia hỏa này điên cuồng phá hư, chỉ sợ lần tổn thất này sẽ có một chút lớn. Dứt lời âm, bên ngoài liền truyền đến đùng đùng, không dứt, đánh nện âm thanh, rầm rập phá hoại âm thanh, ào ào tiếng sụp đổ, từng tiếng lọt vào tai, đúng như trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Lục Ký nghe bên ngoài tiếng ồn ào vang, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, phẫn nộ như dung nham tại lồng ngực cuộn, hắn đột nhiên nâng cung cài tên, nhắm chuẩn khoảng cách cửa hàng hơi gần mấy cái sơn tiêu, siêu địa bắn ra tên nhọn, có thể lông tên tại hàng đá có hạn tầm mắt dưới, khó mà tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, phần lớn tốn công vô ích. Ra ngoài nên chiến, thế tất bị sơn tiêu quần công, khốn thủ trong động, khu cắm trại lại chịu thảm bởi cướp sạch, tình cảnh lưỡng nan nhường Lục Kỳ lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lại nhìn mọi người trạng thái, đều là mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, bị thương nặng nhất mấy người nhu cầu cấp bách trị liệu băng bó, Nhất Tiểu Dung chân cắn bị thương nhìn thấy mà giật mình, như không kịp thời xử lý, sợ gây khó dễ nhìn xem vết sẹo, Thẩm Băng cánh tay, Lệ Nhã khuỵu tay cũng là bị thương, nữ tử thích trưng diện, có thể nào lưu sẹo, kia thật đúng là vẽ xà thêm đủ, phá hư phong cảnh. T. Mẹ nó, này sơn tiêu quả thực có chút khó chơi, vừa đến đã đến một đám, ngay cả cái bắn cung cơ hội đều không có. Xem ra cần phải làm nhiều một ít trường mâu cùng kiên cố một điểm côn đồng mới được. Kim Khải chạy quét miệng, mặt mũi tràn đầy ảo não, vừa mắng vừa vung vẫy trong tay côn đồng, trong lời nói tràn đầy đúng sơn tiêu khó giải quyết trình độ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Xong rồi, nhà cỏ của ta cũng bị phá hoại không còn hình dáng. Sử Đa Đa khập khiễng đi tới, kéo lấy bị thương chân, mặt mũi tràn đầy bề bại, ngồi vào giường gỗ bên cạnh, nhìn về phía cửa hàng đối diện kia phiến bừa bộn, đã từng ấm áp nhà cỏ bây giờ đã bị sơn tiêu trà đạp được bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đổ nát thê lương trong gió lung lay sắp đổ, đúng như hắn giờ phút này phá toái trái tim. Lý Phi, Kim Khải Trạch, Viên San San, Lục Kỳ đám người thấy thế, đều là thở dài một tiếng, đáy lòng đem những này sơn tiêu mắng mấy lần, thầm nghĩ, những thứ này sơn tiêu, thật đúng là trí thông minh cao, rất khó dây dưa. Giọng nói kia bên trong, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất, nhưng lại đúng khốn cảnh trước mắt không thể làm gì. Chương 423, Hoàng Bét khu cắm trại chương 423, Hoàng Bét khu cắm trại chỗ cửa hàng, vài vị nữ tử giống thủ hộ phòng tuyến cuối cùng dũng sĩ, thân thể căng cứng, cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chống đỡ kia phiến giản dị cửa gỗ. Cánh cửa tại sơn tiêu một đợt lại một đợt trùng kích vào, kéo kẹt rung động, tựa như không chịu nổi gánh nặng tàn tuyến, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nàng nhóm sợi tóc lộn xộn, quần áo tổn hại, hoặc cánh tay, hoặc đầu vai, từng đạo máu ứ động, vết cào bắt mắt trước mắt, đó là sơn tiêu tàn sát bừa bãi lưu lại vân trường, có thể cho dù đau xót từng tia từng sợi tiến vào đáy lòng, nàng nhóm ánh mắt kiên định, không có chút nào thư giãn, phản phất bị đính tại trên cương vị, dùng yếu đuối thân thể là sau lưng mọi người xây lên một đạo an toàn hàng rào. Giờ phút này, khu cắm trại mọi người như về tổ mệt mọi điều, chăm chú chen trong hang đá, không khí ngưng trọng đột ngạt, duy dư thô trọng hô hấp cùng ngẫu nhiên trầm thấp hút không khí thanh. Lục Kỳ hóp lưng lại như mèo, bước nhanh đi đến hang đá góc, tìm kiếm ra cất giữ dược thảo túi. Những thứ này dược thảo ngày thường do Thẩm Băng dốc lòng quản lý, mỗi một gốc cũng ngưng tụ tâm huyết của nàng. Tại dưới ánh mặt trời ấm áp tỉ mỉ phơi nắng, cẩn thận phân loại, vốn là ứng đối thương bệnh quân dự bị bây giờ lại bất đắc dĩ bắt đầu dùng. Lục Kỳ không rảnh bận tâm cái cổ, phía sau lưng kia từng đạo ra chóc thịt bong vết thương, máu tươi thấm áo, hắn phảng phất chưa phát hiện, nhanh chóng mở ra thảo dược, chuẩn bị tốt vải, thanh thủy, hai tay nhanh nhẹn địa qua lại người bị thương trong lúc đó. Hắn ánh mắt chuyên chú, ngón tay vuốt khẽ thảo dược, thoa lên vết thương, động tác nhu hòa lại nhanh chóng, băng quấn quanh ở giữa, lộ ra trầm ổn già dặn. Nhưng mà, một phen bận rộn về sau, nhìn qua dấu vết túi, Lục Kỳ lông mày vận thành nút chết, trong lòng thầm nghĩ dược thảo khô kiệt, nhưng còn có mấy người chưa thể phục dụng, làm hạ này dược thảo đã thành mọi người an nguy cây cỏ cứu mạng nhìn tới, dù thế nào chính mình cũng được tìm cách tìm tới tiếp liệu mới được. Thời gian phảng phất ốc xin bò, dày vò khó nhịn, gần một giờ tại tĩnh mịch cùng thấp thỏm bên trong chạy chậm chậm trôi qua, cho đến ngoài động viên náo dần dần tức, sơn tiêu gào thét như thủy triều xuống tan biến vô ảnh, Lục Kỳ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy chuyển bước đến cửa gỗ, chậm rãi đẩy ra. Kẹt kẹt. Âm thanh bên trong, chúng nhân ngư sâu mà ra, thần sắc đề phòng, bước chân cẩn thận. A, nam, danh, những xuất sinh này thật không phải là người nha, đơn giản chính là một đám thổ phỉ a đây là. Sử Đa Đa khập khiễng đoạt tại Lục Kỳ trước người, đúng như nóng lòng kiện cáo hài đồng, trừng lớn hai mắt nhìn quanh khu cắm trại, cảnh hoang tàn khắp nơi đập vào mi mắt, cái kia nguyên bản vui cười gương mặt giờ phút này tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn uất, miệng đại trường, lời nói thốt ra, mang theo vài phần khó có thể tin cùng giận trong lửa đốt. Chúng nó vốn cũng không phải là người được không? Chính là xuất sinh thêm thổ phỉ thì không làm được việc này đến. Lý Phi theo sát phía sau, nhìn qua sụp đổ nhà cỏ, tàn mát tạp vật, lồng ngực kịch liệt phập phồng, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn được khanh khách rung động, mỗi một chữ cũng dường như theo hàm răng gạt ra, hận ý cuộn cuộn. Mọi người ngắm nhìn một phía, kinh ngạc như xương lạnh ngưng mặt, phẫn nộ dường như liệt hỏa đốt tâm, nhất thời lại nhìn nhau không nói gì, duy dư thô trọng hô hấp cùng đáy lòng chửi mắng. Là bảo đảm không có sơ hở nào, Lục Kỳ mắt sáng như nước, nhanh chóng điểm tướng phân bố nhiệm vụ đạo sử Đa Đa, Triệu Lôi, chúng ta ba chia ra hướng khu cắm trại ba phương hướng, nô ra đi 200m, cần phải cẩn thận, nhanh đi mau trở về. Hai người nhận mệnh lệnh, miêu eo đi nhanh, thân ảnh biến mất tại bụi cỏ bụi cây. Một lát sau trở về, đem lại an tâm thông tin, sơn tiêu xác thực đã trốn xa, khu cắm trại quay về an bình. Lục Kỳ lòng nóng như lửa đốt, bước dài hướng mình nhà cỏ địa điểm cũ, trước kia tòa kia ấm áp phòng nhỏ, bây giờ phảng phất bị cuồng phong quét sạch tổ chim, chỉ còn lộn xộn đống cỏ, cành gãy lá lúa tùy ý tàn mát, tại trong gió nhẹ run lẩy bẩy. Hắn cúi người quỳ xuống đất, hai tay như bá, thô bạo đẩy ra cành cây, thảo diệp, trên trán mồ hôi lan xuống, ánh mắt đội vàng, dường như tại các sỏi bên trong tìm kiếm trân châu. Hồi lâu, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi rút ra một bộ kim bạc. Thân châm hàn quang lấp lóe, tại dưới ánh mặt trời hình như có năm tháng liễu diễu, lại bưng ra lớn cỡ bàn tay một gỗ, hộp mặt xưa cũ, đường vân cất dấu trước đây quang chuyện xưa, mở ra, ố vàng hôn thư đập vào mi mắt, bên trên hai cái chân đỏ ấn tươi đẹp như hôm qua, đúng như hai viên chu sa nốt ruồi, là cấn năm tháng chỗ sâu. Lâm giao hai chữ, đầu bút lông cương kình, lộ ra tiền bối mong đợi. Tại Lục Kỳ mà nói, về đêm không trùng treo cao minh nguyệt, ban ngày ẩn vào trần thế viên áo, ban đêm lặng yên nhập động, phát họa vô tận biển vông, bạn hắn vượt qua vô số tĩnh mịch đêm dài. Lại lật, một bộ kính mắt lẳng lặng nằm ở góc, kính hơi bị bụi che phủ, không kính mài mòn chỗ kể ra trước kia, đó là rừng rậm ngẫu nhiên gặp, chứng kiến sinh ly từ biệt, Lục Kỳ lòng mang thương xót, hỏa táng người mất thi hải, mang theo này di vật, dường như mang theo một đoạn chưa hết duyên phận. Quý giá nhất thuộc về da báo hoa, da lông thuần hoạt, đốm đen như mực, tại phế tích bên trong tỏa ra đặc biệt uy nghiêm. Lục Kỳ khẽ bước, âm thầm may mắn khá tốt những xuất sinh này không hiểu được những thứ này chân quý, nếu không ở đâu còn có thể để lại cho hắn những vật này. Ngước mắt, khu cắm trại cái khác nhà cỏ cũng là thảm trạng nói đùa, sử đa đa gian kia càng đậm, mặt đất duy dư vài miếng cô linh diệp tử, phản phất bị cướp sạch không còn bảo khố, lưu lại hoang vu. Sử đa đa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tại chỗ nhảy nhót, rất giống bị chọc giận chuột túi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, dậm chân hướng phía xa xa tìm kiếm nhà mình đổ vật, thân ảnh nhỏ dần, duy dư tiếng mắng chửi ung dung quanh quẩn. Mọi người cúi đầu điệu xỉu, kéo lấy nặng nghề nhịp chân thu thập tàn cuộc, nhà cỏ trong tạm vật liệng xiềng, quần áo xé vỡ, khí cụ tổn hại, mọi người yên lặng lục tìm, dường như đang liều góp phá toái đời sống. Thu thập thỏa đáng, loại sách tay vật vào động, trong thạch động nhiều hơn mấy phần yên hỏa khí tức, thì thêm mấy phần vẻ u sầu. Lục Kỳ quay người, đem quý trọng vật đưa cho Nhiếp Tiểu Dung, ôn nhu nói Tiểu Dung, những thứ này còn phải lao ngươi bảo quản. Nhiếp Tiểu Dung đầu tiên là sững sờ, lập tức hốc mắt phím hồng, trọng trọng gật đầu, hai tay trịnh trọng tiếp nhận, trước kia bởi vì lo lắng mất mà trả, bây giờ lại lần nữa phó thác, tràn đầy tín nhiệm chịu nặng. Cử động lần này đúng như đầu nhập tinh hồ cục đá, kích thích gợn sóng. Việt Tư Đồng, Kim Hiền Châu đứng ở một bên, nàng nhóm đấy lòng thì mong mọi mình có thể biến thành bị Lục Kỳ hoàn toàn phó thác cùng tín nhiệm nữ nhân kia. Chỉ thấy hai nữ ngón tay không tự giác níu chặt góc áo, ánh mắt đi theo Lục Kỳ, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Chương 424, ra ngoài hái thuốc. Chương 424, ra ngoài hái thuốc. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, lời nói này được một chút không sai. Lục Kỳ nhìn qua trong doanh địa kia một mớ hỗn độn cảnh tượng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể nặng nề mà thở dài một tiếng. Ánh mắt đảo qua những kia người bị thương nhóm, hắn biết rõ, tìm kiếm dược thảo đã trở thành làm hạ cấp bách nhiệm vụ thiết yếu. Nhất là Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng và bạn gái vết thương, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tìm thấy có thể khứ trừ vết sẹo dược thảo, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng vì vậy mà lưu lại tiếng mới. Lúc này, ba ngày đã quá khứ hơn phân nửa, mà Sơn Tiêu lúc nào cũng có thể lần nữa trở về khu cắm trại, nguy hiểm như ảnh tùy hình. Nhưng Lục Kỳ tâm ý đã quyết, dù là một mình đối mặt không biết mạo hiểm, hắn cũng muốn ra ngoài tìm kiếm dược thảo. Chuẩn bị lên đường thời khắc, vài vị nữ tử sôi nổi tỏ vẻ muốn cùng hắn đồng hành, lại bị hắn không chút lưu tình từ chối thẳng thắn. Rốt cuộc, nhiều người mục tiêu lớn, như thật lần nữa cảnh ngộ Sơn Tiêu nhóm, chỉ sợ liền chạy trốn cùng ẩn nút cơ hội cũng sẽ không có. Suy tư liên tục, Lục Kỳ hay là cho rằng một mình ra ngoài càng cho thỏa đáng hơn làm. Chủ ý cố định, Lục Kỳ nhanh chóng thu thập xong chính mình trang bị, đang muốn xuất phát, Huệ Thư Kỳ tiếng hô hoán nhường hắn dừng bước. Quay người nhìn lại, chỉ thấy vị này ngày bình thường trói lọi thiên hậu, giờ phút này hơi có vẻ chật vật, cánh tay cùng trên đùi trang phục nhiều chỗ bị vạch phá, da thịt trắng loãng bại lộ bên ngoài, phía trên còn giữ mấy đạo bắt mắt quẹt làm bị thương. Trong tay nàng nâng lấy 10 chi mũi tên, bước nhanh đi đến Lục Kỳ trước mặt, đưa tới trong tay hắn, đồng thời nhẹ giọng dặn dò, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về. Chúng ta tại khu cắm trại chờ ngươi. Lục Kỳ nhìn Huệ Thư Kỳ kia trong đôi mắt đẹp lấp lóe nước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi đau lòng. Hắn nhẹ giọng đáp lại nói, ta sẽ mau chóng gấp trở về các ngươi tất cả mọi người vết thương, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi trị liệu, sẽ không để cho nó biến thành ngày sau trong lòng đau nhức. Huệ Thư Kỳ khẽ lắc đầu, nỗ lực khắc chế nội tâm tình cảm ba động, nói ra, không, Lục Kỳ, ta không quan tâm những kia, ta chỉ là hy vọng ngươi năng lực một mực bên cạnh ta. Có ngươi đang, trong lòng ta mới biết cảm thấy an toàn. Huệ Thư Kỳ là hiện đại giới âm nhạc thiên hậu cấp ca sĩ, sớm thành thói quen tại đèn chiếu hạ tiếp nhận ngàn vạn người chú mục. Nhưng mà, tại ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn luôn khát nhìn lấy mình một nửa khác là một cái tràn ngập dương cương chi khí, anh hùng khí khái nam nhân. Mà Lục Kỳ tại cùng Sơn Tiêu trong lúc kịch chiến chỗ cho thấy không sợ dũng khí cùng thực lực cường đại, triệt để rung động nội tâm của nàng. Nhất là khi hắn xông phá Sơn Tiêu nặng nề vây công, bình yên vô sự địa thoát thân lúc, Huệ Thư Kỳ thậm chí cảm giác hô hấp của mình cũng vì đó trì trệ. Nếu như nói trước đó Lục Kỳ thu hút nàng chỉ là coi như lớn lên đẹp trai cùng một chút câu chuyện thật, như vậy giờ phút này, trong lòng của nàng đúng Lục Kỳ đã tràn đầy yêu thương. Đã từng đi theo cùng hiến thân, có thể chỉ là ra ngoài thích, sinh tồn bất đắc dĩ cùng ủy khúc cầu toàn, mà bây giờ, nàng là chân chính địa yêu cái này so với chính mình còn nhỏ anh dũng mãnh sĩ, cái này trong lòng nàng độc nhất vô nhị nam nhân. Thì Thư Kỳ, ta sẽ rất mau trở lại. Lục Kỳ nói xong, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng địa là Huệ Thư Kỳ lau đi trên gương mặt kia một giọt nước mắt rơi xuống. Huệ Thư Kỳ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại ừm. Đồng thời, nàng cũng đưa tay ra, cầm thật chặt Lục Kỳ dừng lại tại chính mình gò má bàn tay lớn, dùng tâm cảm thụ lấy đến từ Lục Kỳ lòng bàn tay cảm giác an toàn cùng ôn hòa. Lục Kỳ rời khỏi khu cắm trại về sau, trực tiếp hướng phía trước đó phát hiện qua dược thảo chỗ chạy đi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch đầy đủ dược thảo, mức độ lớn nhất địa đề cao hiệu suất, giảm bớt bên ngoài dừng lại thời gian. Hành tẩu tại rậm rạp trong rừng rậm, bốn lượn quanh co rừng rậm đường nhỏ nhường vốn là lòng nóng như lửa đốt Lục Kỳ càng thêm cảm thấy nôn nóng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố nén nội tâm bất an tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Lục Kỳ trong đầu không ngừng suy tư lão bát hầu sáng sớm bị mấy cái Sơn Tiêu truy kích nguyên do. Lão bát hầu từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, thường thường cách mấy ngày mới hiện thân một lần, có khi thậm chí biến mất thời gian dài hơn. Về phần nó vì sao như thế, Lục Kỳ trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không có đầu mối. Ngày hôm nay sáng sớm nó bị Sơn Tiêu truy kích sự tình, càng làm cho Lục Kỳ cảm thấy hoang mang không thôi. Lão bát hầu a lão bát hầu, lần này cứu ngươi thật đúng là suýt chút nữa thì mạng của lão tử nha. Còn có trong doanh địa nhiều người như vậy tính mệnh, ngươi cái tên này tại hầu tử giới thì thực sự là có đủ mặt mũi, có thể nói khoác còn lại khỉ thân thời gian. Không bao lâu, Lục Kỳ liền đã tới chỗ thứ nhất chỗ cần đến. Nơi này sinh trưởng rất nhiều chữa thương dùng dược thảo, nhìn thấy những thứ này dược thảo, Lục Kỳ trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, dẫn đầu hái vài cọng dược thảo, sau đó cố nén sau chỗ cổ vết thương đau đớn, cẩn thận bôi lên một ít. Miệng vết thương trên người hắn tuy nói số lượng không nhiều lại cũng kém cỏi, nhưng này chủng vừa ngứa vừa đau cảm giác lại như là ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt bình thường, khó chịu đến cực điểm. Mặc dù hắn đã hiểu, chỉ cần thật tốt nghỉ ngơi một đêm, những thứ này vết thương nhỏ có thể liền có thể tự động khỏi hẳn, có thể cái cổ phía sau vết thương kia lại đặc biệt rõ ràng, một đường đi tới, mồ hôi không ngừng xâm nhập vết thương, đau đớn càng thêm khó nhịn. Đơn giản xử lý xong miệng vết thương của mình về sau, Lục Kỳ liền bắt đầu hết sức chăm chú địa thu thập dược thảo, đem phàm là đạt tới nhất định niên hạn lại có làm thuốc cấp dược thảo, hết thảy cất vào chính mình ba lô. Rất nhanh, nơi đây dược thảo liền bị hắn ngắt lấy được còn thừa không có mấy. Ngay tại Lục Kỳ lòng tràn đầy vui mừng dự định rời khỏi nơi đây, tiến về kế tiếp hái thuốc địa điểm lúc, vừa đi ra mấy bước hắn, đột nhiên bước chân dừng lại, như là đã nhận ra cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa rừng rậm dốc phương hướng, chỉ vì một cái cực kỳ nhỏ giòn vang thanh truyền vào trong thai của hắn. Mấy hơi thở qua đi, trung quanh nhưng như cũ tĩnh mịch tí mắng, cái gì dị thường đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Rõ ràng vừa nãy có đạp gãy nhánh cây phát ra tiếng động. Làm sao lại như vậy, cái gì cũng không có đâu. Lục Kỳ lòng tràn đầy nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, nhưng mà, hắn tâm tư lại toàn bộ đều đặt ở sau lưng. Lại đi về phía trước ước chừng khoảng trăm thước, lúc này Lục Kỳ đã năng lực xác định, sau lưng hắn cách đó không xa có người, với lại người này cực kỳ cẩn thận. Vì tại đây trăm mét lộ trình bên trong, Lục Kỳ vẹn vẹn nghe được hai lần yếu ớt tiếng bước chân. Gia hỏa này, thật đúng là cẩn thận. Xem ta như thế nào bắt lại ngươi. Lục Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đúng lúc này, hắn giả bộ như không có việc gì hướng phía trước mặt một chỗ rừng rậm đi đến, tại quẹo cua trong nháy mắt, không để lại dấu vết địa quay đầu liếc qua, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng vọt đến phía sau cây. Đó là một cái người đàn ông trung niên, thân cao 1m75 tả hữu, thân thể thẳng tắp cứng rắn, giờ phút này đang gắt gao địa dán đại thụ đứng thẳng. Mặt mày của hắn ở giữa lộ ra mấy phần lạnh lùng, màu lúa mì làn da hiện lộ rõ ràng ra hắn tuyệt không phải dễ trêu hàng người. Hắn đeo trên người vật phẩm cũng không nhiều, chỉ có một cái đi ra mảnh trường mâu cán, một mặt bé nhọn, nhọn bộ dường như trải qua dùng lửa đốt thành than xử lý, mà ở đỉnh cao nhất vị trí, Lục Kỳ kinh ngạc phát hiện, lại là một cái đại đinh sắt. Xem ra, hắn hẳn là trước đem đinh sắt khảm vào cán mâu, sau đó tiến hành đơn giản thành than xử lý, lại dùng dao sắc bén cô đem đầu này gậy gỗ vấp nhọn, sứ trưởng đinh sắt biến thành trường mâu đầu thương. Trải qua lần nữa thành than xử lý về sau, lại tại đấy quấn lên một ít dùng cho hộ thủ phòng hoạt vải rách cái, kể từ đó, một cái vững chắc sắc bén trường mâu liền chế tác hoàn thành. Dạng này vũ khí không chỉ có thể coi như trường mâu dùng để phòng thân, còn có thể làm tiêu thương tìm tới ném săn giết mục tiêu, một sáng chúng đích động vật hoang dã, có thể trong nháy mắt liền có thể khiến cho mất mạng. Nam tử có hơi nắm thật chặt vũ khí trong tay, thở nhẹ một hơi, giống như đang đợi cái gì. Chương 425, nam tử xa lạ đi theo, 1, chương 425, nam tử xa lạ đi theo, 1, hồi tưởng lại Lục Kỳ vừa nãy đột nhiên quay đầu trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn giống như mũi tên nhọn sắc bén, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Nam tử chăm chú địa dán phía sau lưng đại thụ, nỗ lực nhường hô hấp của mình gìn giữ bình ổn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không ngờ rằng lại gặp được một cái như thế tính cảnh giác cưỡng ép ra hỏa, chẳng thể trách hắn dám một mình tại đây nguy cơ tứ phía trong rừng rậm sông sáo. Chẳng qua, xem ra hắn tự hồ bị điểm vết thương nhẹ. Nhưng này ra hỏa hướng chính mình ba lô chứa nhiều như vậy cỏ dại rốt cục là vì sao đâu? Lòng tràn đầy nghi ngờ nam tử, cẩn thận nô ra nửa cái đầu, dự định tiếp tục quan sát Lục Kỳ hành tung. Nhưng mà, thì sau đó một khắc, hắn không khỏi kinh nghi lên tiếng, "Ồ, người đâu?" Chỉ thấy Lục Kỳ đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Sao mới mười mấy giây hắn đã không thấy tăm hơi đâu? Nam tử trong lòng tràn đầy kinh ngạc, do dự một chút về sau, hắn cẩn thận theo phía sau đại thụ đi ra, cúi lưng xuống, lặng lẽ hướng phía Lục Kỳ vừa nãy biến mất chỗ đổi tới. Nơi đây trên mặt đất tán lạc tầng tầng lá rụng, chỉ dựa vào những thứ này lá rụng trên dấu chân tung tích, căn bản là không có cách đánh giá ra Lục Kỳ hướng đi. Rơi vào đường cùng, nam tử đành phải bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh có khả năng sẽ đi phương hướng cùng lộ tuyến. Nhưng mảnh này rừng rậm cực kỳ rậm rạp, bụi cây bụi cỏ dại sinh, còn có rất nhiều bao trùm lấy rêu xanh núi đá. Trong lúc nhất thời, nam tử lại có chút ít không biết làm sao, thực sự là bất thường. Hắn thấp giọng chửi bới nói, mẹ nó, tiểu tử này sẽ đi nơi nào? Đang lúc nam tử đi về phía trước ra mười mấy mét, trong lòng càng thêm cảm thấy hoài nghi lúc, đột nhiên, hắn cảm giác phía sau mình có một cơn gió mát đánh tới. Nam tử trong lòng mãnh kinh, mặc dù hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, nhưng hắn xoay người động tác vẫn như cũ trầm ổn, không nhanh không chậm. Bởi vì lúc này, một chi tên nhọn đã chống đỡ nam tử cái cổ, mà Lục Kỳ tay thì chăm chú địa tóm lấy tên đuôi tên. Còn không đợi nam tử mở miệng, liền nghe được Lục Kỳ mang theo nghiền ngẫm giọng nói chất vấn, đi theo ta chơi vui sao? Nói xong, trong tay hắn lực đạo lại gia tăng mấy phần, sắc bén đầu tên lập tức lại đâm vào nam tử cái cổ mấy phần. Lúc này nam tử, mặc dù nét mặt vẫn như cũ nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn quả thực không ngờ rằng Lục Kỳ sẽ ẩn tàng được tốt như vậy. Hắc hắc, huynh đệ, chớ khẩn trương, ta còn không phải thế sao người xấu, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một mình ngươi, có chút hiếu kỳ mà thôi, cho nên mới theo ngươi một khoảng cách. Nam tử ra vẻ trấn định, đùa cười lấy đúng Lục Kỳ đáp lại nói. Nhưng Lục Kỳ như thế nào tùy tiện có thể thả lỏng cảnh giác người, trong tay cường độ không giảm chút nào, ánh mắt càng thêm sắc bén, sắc mặt khó coi điệu tiếp tục truy vấn nói, người xấu trên mặt cũng không viết chữ, cũng không phải ngươi giải thích một câu ta có thể hoàn toàn tin tưởng, kể bên này là chỉ có ngươi tự mình một người hay là thì có những người khác? Có, còn có cùng ta đồng hành một ít đồng đội. Huynh đệ, ngươi có thể hay không trước tiên đem trong tay thứ này phóng, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, ta chân không phải người xấu. Nam tử nét mặt hơi có vẻ lo lắng, nhưng giọng nói còn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế nhìn, cùng Lục Kỳ trò chuyện. Trước đem ngươi vũ khí trong tay lấy ra, ta có thể suy xét thả ra ngươi. Chỉ cần ngươi không có tâm tư khác, ta có thể sẽ trả lại cho ngươi. Lục Kỳ lạnh lùng nói. Nam tử. Chỉ gặp hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua vũ khí trong tay của mình, sau đó lại nhìn về phía Lục Kỳ, trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình giờ phút này ở vào bị động cục diện, rơi vào đường cùng, đành phải đem vũ khí trong tay đưa cho Lục Kỳ, trong miệng còn không muốn nói ra, ngươi muốn nói lời giữ lời à. Cái đồ chơi này thế nhưng hộ thân phủ của ta tại này trong rừng rậm an toàn có thể toàn bộ nhờ nó đến bảo hộ đâu. Ồ. Nói như vậy, ngươi đúng tín nhiệm của nó cũng so với đồng bạn của ngươi còn cao hơn đi. Lục Kỳ một bên suy tư, một bên dùng xem kỹ ánh mắt truy vấn. Nghe được Lục Kỳ lời nói, nam tử nao nao, hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Lục Kỳ sẽ như thế khó chơi. Huynh đệ, chúng ta đều là đến từ cùng một chiếc du thuyền người, ngươi đang phía trên có cùng ngươi cùng nhau huynh đệ tỷ muội sao? Chính ta là không có, ta cùng với bọn họ, chẳng qua vì lợi dụng lẫn nhau, qua lại sửa ấm thôi. Có dã thú đến rồi, ra sức đi giết đi đối phó dã thú người là ta, không phải bọn hắn. Có công lao bọn hắn đến phân, có nữ nhân bọn hắn cũng muốn đến đoạn, ngươi nói, ta đem trong lòng mình tín nhiệm cũng giao cho vũ khí trong tay của ta có lỗi sao? Chí ít chúng nó sẽ không đem ta vứt bỏ, ta giống như ngươi, một người đi vào này trong rừng rậm, không dựa vào nó bảo hộ ta chẳng lẽ muốn ta đi dựa vào những cái được gọi là bằng hữu sao? Ngươi nói đúng không huynh đệ? Nghe được chỗ này, Lục Kỳ đầu tiên là nhận lấy nam tử đưa tới vũ khí, lúc này mới tạm thời lựa chọn tin tưởng nam tử. Cảm nhận được trên cổ tên bị Lục Kỳ lấy ra về sau, nam tử đưa tay vuốt cổ của mình, Lục Kỳ vừa nãy lực đạo mặc dù cũng không đem cổ của hắn đâm rách, nhưng cũng lưu lại một cái nhàn nhạt bị đâm qua ấn ký. Nam tử cũng không hoàn toàn bỏ đi Lục Kỳ đối với hắn cảnh giác, chỉ là hắn hành động cùng với kia phiên coi như bây giờ lời nói, nhường Lục Kỳ tạm thời cảm thấy người này cũng không đối với mình cấu thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Huynh đệ, ngươi có phải hay không đói vô cùng? Ta vừa nãy nhìn xem ngươi cũng ở đâu một mực tìm kiếm rau dại, còn trang hơn phân nửa bao. Nếu đói bụng lời nói, ngươi có thể theo ta đi, gia nhập chúng ta. Bảo đảm để ngươi không lo ăn uống. Nam tử nhiệt tình nói. Rau dại? Ta hái là thảo dược. Gia nhập các ngươi? Các ngươi vô cùng thiếu người sao? Lục Kỳ nhíu mày, hỏi ngược lại. Ngươi như thế chào mừng ta đi các ngươi chỗ ấy, hơn nữa còn có thể bảo chứng cho ta ăn uống. Có này chuyện tốt. Chẳng qua theo trong lời nói của ngươi, ta sao nghe được một cỗ gậy bản tính hương vị a? Nghe được chỗ này, Lục Kỳ trong lòng còi báo động mãnh liệt, lần nữa nhìn chằm chằm nam tử, các ngươi có bao nhiêu người? Khoảng cách nơi này có bao xa? Lục Kỳ cũng không trực tiếp đáp lại nam tử, mà là tiếp tục hỏi hắn có quan hệ với đồng đội thông tin. Thứ 426 tấm lạ lẫm khu cắm trại thấy Lục Kỳ như vậy có chủ kiến, nam tử thì không còn che lấp lấp, trực tiếp nói ra, huynh đệ, chúng ta tổng cộng thì 6 người nhi. Bọn hắn bây giờ cách chỗ này thì còn kém không nhiều mấy trăm mét xa. Ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng, lần này ra đây săn bắn, không ngờ rằng sẽ đụng tới ngươi. Không bằng ta trước mang ngươi tới nhận thức một chút các bạn của ta đi. Đối mặt nam tử nhiệt tình như vậy mời, Lục Kỳ trong lòng lại chỉ dâng lên không có ý tốt bốn chữ này. Làm dưới, hắn liền không chút do dự quả quyết tự tuyệt nói, thật có lỗi, ta còn có việc phải bận rộn, hy vọng ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều có thể bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi. Đừng tiếp tục đi theo ta. Bằng không, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nói xong lời này, Lục Kỳ đã đi ra xa 5, 6 mét, tiếp lấy quay người đem vừa nãy tịch thu được vũ khí ném cho nam tử, cũng nghiêm túc cảnh cáo nói, tự giải quyết cho tốt. Sau đó, liền muốn quay người rời đi. Rốt cuộc, hắn giờ phút này thực sự không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, trong doanh địa còn có đông đảo người bị thương đang chờ hắn trở về cứu chữa đấy. Nghe được Lục Kỳ kiên quyết như thế cự tuyệt chính mình mời, nam tử sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, rõ ràng toát ra vẻ không vui. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra năng lực dùng cái gì lý do đến lại lần nữa câu lên Lục Kỳ hứng thú, giữ lại ở hắn. Nhưng mà người thường thường tại kiểu này thời khắc mấu chốt, ngược lại năng lực kích phát ra cất giấu tư duy linh cảm. Chương 425, nam tử xa lạ đi theo, 2, chương 425, nam tử xa lạ đi theo, 2, mắt thấy Lục Kỳ muốn dần dần từng bước đi đến, nam tử đột nhiên nhanh trí, thốt ra, huynh đệ, ngươi có phải hay không nhu cầu cấp bách dược phẩm? Bằng hưu của ta chỗ ấy có một cái hoàn chỉnh túi chữa bệnh. Ta coi thấy bên trong còn có một chút biến thuốc, nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân của ngươi. Vừa dứt lời, đã đi ra mười mấy xa 20 mét Lục Kỳ thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Đúng lúc này, hắn quay người nhìn về phía nam tử. Vừa nghe đến dược phẩm cùng túi sơ cứu, Lục Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, này có thể đúng là hắn hiện nay nhất là cần thiết đồ vật ta. Giả sử đúng như nam tử lời nói là hoàn chỉnh túi chữa bệnh, ở trong đó bất kể là loại nào chữa bệnh công cụ, ngày sau nhất định đều có thể phát huy được tác dụng. Tượng bằng cao, thuốc chống viêm, tam giác khăn, y dụng đông vải, băng dán cá nhân, cầm máu mang loại hình, Lục Kỳ trong lòng hiểu rõ, mặc dù phần lớn là xử lý ngoại thương nhưng đúng làm hạ trong doanh địa người bị thương tình huống mà nói, vừa vặn là thích hợp nhất. Nếu là thật sự có thể được đến những vật này, lại phối hợp chính mình hái thảo dược, khu cắm trại người bị thương nhóm nhất định năng lực càng nhanh địa khỏi hẳn. Ngươi nói là thực sự? Lục Kỳ hỏi. Hắn đáp lại không còn nghi ngờ gì nữa, nhường nam tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nam tử vội vàng trả lời, đương nhiên là thật. Ta làm sao lại như vậy gạt ngươi chứ? Có thể Lục Kỳ đang nhìn đến nam tử như vậy sảng khoái đáp lại về sau, nghi ngờ trong lòng ngược lại nặng hơn. Hắn thẳng thắn địa truy vấn, hiện tại nói cho ta biết, ngươi đúng ta như thế nhiệt tâm, rốt cục có gì ý đồ? Ta cũng không tin tưởng trên đời này sẽ có vô duyên vô cớ chuyện tốt. Nếu là câu trả lời của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, hoặc là không cách nào bỏ đi của ta lo lắng, ta xoay người rời đi, tuyệt đối không mập mờ. Nghe được Lục Kỳ lời này, nam tử trong lòng một hồi tức giận, âm thầm suy nghĩ, này tên đáng chết, thật đúng là cái cọng rơm cứng nhì, cũng đem mùi nhử ném đến nước này thế mà còn như thế nhiều lo lắng. Xem ra cần phải hảo hảo cân nhắc cái ứng đối hắn lấy cớ mới được. Thời suy tư về sau, nam tử mở miệng nói, huynh đệ, kỳ thực ta muốn mang ngươi trở về thấy ta mấy người bằng hữu kia, chủ yếu là muốn mời ngươi dạy dạy ta chế tác tượng trong tay ngươi như thế cung tên. Ngươi nhìn một cái vũ khí, cùng ngươi cung tên so sánh, quả thực khó coi cực kỳ. Ta cái đồ chơi này căn bản săn không đến cỡ nhỏ con mồi, mà săn giết cỡ lớn dã thú lại mạo hiểm cực cao. Nhưng ngươi cung tên thì không đồng dạng, bất kể là con mồi lớn hay là tiểu con mồi, đều có thể thoải mái ứng đối. Có nó, cho dù một thân một mình ra ngoài săn bắn thì không thành vấn đề. Lục Kỳ lặng lặng nghe, im lặng không lên tiếng nhìn thẳng nam tử con mắt. Theo nam tử trong ánh mắt, hắn cũng không phát giác cái gì rõ ràng khác thường. Suy tư một lát sau, hắn vui vẻ đáp ứng nam tử đề xuất, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, có thể dùng chế tác cung tên vật liệu cùng kỹ thuật cùng các ngươi trao đổi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đem cái đó túi chữa bệnh cho ta làm điều kiện trao đổi. Nếu ngươi năng lực đáp ứng yêu cầu này, ta hiện tại là có thể đi theo ngươi thấy bằng hữu của ngươi." "Ha ha ha, không sao hết, làm nhưng có thể, ta cũng đáp ứng ngươi. Đi thôi." Nghe được Lục Kỳ cuối cùng nhả ra, nam tử trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mà biểu tình mừng rỡ, hắn dẫn đầu đi đến phía trước là Lục Kỳ dẫn đường. Lục Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn phóng ra bước chân đi theo. "Ha ha ha, con cá cuối cùng mắc câu rồi." Nam tử đi ở phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý trên đường, nam tử thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, mở miệng hỏi, "Huynh đệ, ngươi họ gì à? Ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào?" "Lục Kỳ." "A, Lục huynh đệ a. Ta gọi Kỳ Trấn, bọn hắn đều gọi ta TK. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu." Lục Kỳ nghe nam tử trên đường đi nói rông dài, trong lòng lại chỉ mong nhìn năng lực mau chóng đến hắn nói tới chỗ. Cứ như vậy, hai người tại bốn lượn quanh co rừng rậm trong đường nhỏ xuyên qua sau mười mấy phút, cuối cùng đi tới một cái sườn núi nhỏ dưới. "Đến Lục huynh đệ, những bằng hữu kia của ta ngay tại phía trên. Ta phải trước cho bọn hắn chào hỏi, nếu không để bọn hắn hiểu lầm hai ta đều được có phiền phức." Lục Kỳ khẽ gật đầu, trong lòng lại âm thầm hoài nghi, có người gương mặt này không phải liền là chứng minh tốt nhất cùng chào hỏi sao? Vì sao còn muốn cố ý trước giờ chào hỏi? Thật tình không biết, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Chỉ thấy nam tử đối trên sườn núi phương chia tay rồi một tiếng huýt sáo vang dội, mấy hơi thở qua đi, trên sườn núi truyền đến một tiếng đồng dạng huýt sáo đáp lại. Lúc này, nam tử cười lấy nói với Lục Kỳ, "Tốt, Lục huynh đệ, chúng ta lên đi. Ngươi đi theo ta là được." Nói xong, nam tử dẫn đầu đi về phía trên núi, mà Lục Kỳ thì theo sát phía sau, hướng về trên núi đi đến. Trên sườn núi, năm cái nam tử chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng lên mà đến hai người, ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt tham lam. Trên sườn núi, năm người nhìn thấy Kỳ Trấn cùng Lục Kỳ hai người đi lên, trên mặt của bọn hắn ý cười dần dần dày. Bên trong một cái nam tử như là làm tập thể hình ngành nghề, hắn mặc dù tướng mạo thường thường, có thể vạm vỡ, cùng ca kỳ thần cao dường như bình thường, trừ ra vạm vỡ bên ngoài, cực kỳ có đặc điểm thuộc về hắn, dày môi miệng lại miệng rộng thần lại dày. Nhưng hắn ánh mắt lại là trong mấy người cực kỳ có hung ác ánh sáng một cái. Chỉ gặp hắn cười lấy nói ra, "Ca Kỳ, ngươi quay về. Vị huynh đệ kia là?" Kỳ Trấn nhìn về phía nói chuyện nam tử, một con mắt nháy một cái, sau đó trả lời, "Vị huynh đệ kia gọi Lục Kỳ, là ta mới vừa quen bằng hữu. Hắn nhưng là người ta gặp qua bên trong, đặc biệt người có năng lực. Ta vô cùng coi trọng Lục huynh đệ năng lực, cho nên mang về đến đem cho các ngươi biết nhau." "Ồ, có thể được đến Ca Kỳ ngươi thưởng thức, kia Lục Kỳ huynh đệ thật đúng là rất là không đơn giản." Chào hỏi, Lục Kỳ liền cùng Kỳ Trấn chạy tới mấy người trước mặt. Theo này trên sườn núi đến về sau, Lục Kỳ lúc này mới phát hiện, nguyên lai này sườn núi phía trên có như thế một viên bằng phẳng đất rừng trung ương hai cây đại thụ ở giữa, có một cái mười phần không đáng chú ý hình tam giác nhà cỏ, chẳng qua căn này nhà cỏ hơi dài, đầy đủ 6-7 người ở bên trong nghỉ ngơi. Nơi này nên chỉ là mấy người trụ sở tạm thời. Trừ ra căn này nhà cỏ bên ngoài, nhà cỏ phía sau thì là rộng lượng rậm rạp bụi cây thảm thực vật. Nhìn lướt qua chung quanh tình hình sau đó, Lục Kỳ nhìn về phía cái này khỏe mạnh nam tử khách khí nói, "Vị bằng hữu này nói đùa, ta chẳng qua chỉ là một cái không có gì đặc biệt tiểu trung y thôi." "Trung y đi?" "Cái gì?" "Lục Kỳ huynh đệ, ngươi hay là một tên trung y a?" Nghe xong Lục Kỳ lời nói, sáu người nhìn nhau sững sờ, ngay cả Kỳ Trấn cũng là nhãn tình sáng lên, trước đó một mực không có nghe Lục Kỳ nói lên, nhưng giờ phút này biết được Lục Kỳ hay là cái trung y thân phận, quả thực nhường hắn có loại nhặt được bảo cảm giác. Kỳ Trấn lần nữa nhìn về phía còn lại năm cái huynh đệ, trong ánh mắt có nhìn không thấu biến hóa, Lục Kỳ khó hiểu mấy người ý đồ, nhưng trong lòng cảnh giác lại là một chút đều không có thả lỏng. "Ca Kỳ, chúng ta thế hệ đều là trung y đi, của ta y thuật tất cả đều là đi theo ta ra ra học được, nhìn xem các ngươi vẻ mặt này, tựa hồ đối với trung y cảm thấy rất hứng thú à?" Lục Kỳ ra vẻ quen thuộc thử hỏi nhìn mấy người. "Ai u, Lục Kỳ huynh đệ, nhìn tới ta hôm nay coi như là nhặt được bảo a. Ngươi đã có bản lĩnh này, kia tại đây hải đảo có thể coi là riêng một mặt cờ, ăn ngon uống sướng không thành vấn đề. Nhìn mấy người thái độ trở nên như vậy nhiệt tình, Lục Kỳ hiểu rõ, bọn hắn khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình. Trong lòng càng là hơn âm thầm nghĩ ngợi cũng không biết Kỳ Chấn nói cái đó cấp cứu có phải túi y tế thật. Bảo tử nhóm điểm điểm tán cảm tạ mọi người số liệu ủng hộ. Chương 427, ngẫu nhiên gặp 6 người chương 427, ngẫu nhiên gặp 6 người nghe được Kỳ Chấn đối với mình tán dương, Lục Kỳ không đồng ý, mà là nóng vội tuân hỏi một câu tề ca, không biết ngươi nói túi y tế là vị huynh đệ kia tất cả, ta có thể hay không nhìn một chút. Kỳ Chấn đôi mắt nhất chuyển, vội vàng nhìn về phía bên người tên cơ bắp nói ra, Lục Kỳ huynh đệ chính là hắn, hắn cứ gọi Vương Tuấn, túi y tế chính là Vương huynh đệ vốn có. Sau đó Kỳ Chấn lại chỉ vào còn lại 4 người nói ra, 4 người bọn họ theo thứ tự là Trương Đức, Lý Nam, Từ Siêu, Triệu Dương. Vương Tuấn nghe xong đồ vật của mình thế mà bị trở thành 2 người giao dịch vật, nét mặt trong nháy mắt không vui, sau đó nhìn về phía Kỳ Chấn. Sợ Vương Tuấn có cái khác hiểu lầm, Kỳ Chấn vội vàng đem hắn kéo lại một bên, nói nhỏ lên, 4 người khác thì là thừa cơ đem Lục Kỳ vây lại, tò mò hỏi đến chuyện của hắn. Chỉ chốc lát, Vương Tuấn cùng Kỳ Chấn xoay người lại đến mấy người bên cạnh, thì không biết Kỳ Chấn cùng Vương Tuấn nói cái gì. Lúc này Vương Tuấn thay đổi trước đó sắc mặt, một bộ cười khanh khách dáng vẻ, đi vào Lục Kỳ trước mặt nói, Lục huynh đệ, ngươi nói cũng là thực sự, thật có thể dùng ta kia y dụng bao đổi lấy ngươi cùng tên cùng nó chế tác kỹ thuật sao? A, nghe được Vương Tuấn về sau, Lục Kỳ quay người nhìn về phía Kỳ Chấn, hắc hắc, Lục huynh đệ, ngươi cũng biết, túi y tế đâu tương đối chân quý, Vương Tuấn huynh đệ cũng là vô cùng chân quý, cho nên yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ là muốn đổi lấy một bộ cùng tên cùng nó phương pháp luyện chế mà thôi, này đối với ngươi mà nói còn không là một bữa ăn sáng sao? Kỳ Chấn lời nói mặc dù cùng trước đó có một chút biến hóa, nhưng Lục Kỳ suy tư sau đó, hay là quyết định đáp ứng đối phương, rốt cuộc một bộ cùng tên với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Với lại chính mình trong doanh địa trước đó thì có người rời đi chỗ nào, bọn hắn thời điểm ra đi cũng đều là đem chính mình cùng tên mang rời khỏi, cho nên cùng tên chế tác cùng vật liệu đã không có bí mật gì có thể nói. Có thể, ca kỳ, yêu cầu này ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng mà trao đổi cùng tên không phải trên người của ta mang theo bộ này, mà là muốn về của ta khu cắm trại đi lấy, đến lúc đó ta sẽ đem trô đến vật liệu cùng nói cho các ngươi biết. Ngươi nhìn xem như vậy có thể chứ? Lục Kỳ mặc dù đáp ứng hai người yêu cầu, nhưng cũng đưa ra quan điểm của mình, nghe vậy, Kỳ Chấn cùng còn lại 5 người tất cả đều là nhãn tình sáng lên, cái này thực sự là một con vịt béo a. Thế mà còn có khu cắm trại. Nhìn tới lần này thật là gặp được khách hàng lớn. Kỳ Chấn đối với mình hôm nay mang về Lục Kỳ cảm nhận được khá giật mình, vì Lục Kỳ trả lời luôn luôn nhường hắn cảm thấy hôm nay nhặt được đại dưa giống nhau, đến mức hắn không thể không cùng mình đồng bọn làm ra kế hoạch sửa đổi. Ngươi thì có khu cắm trại. Lục huynh đệ các ngươi khu cắm trại có bao nhiêu người? Vương Tuấn tò mò dò hỏi. Chúng ta khu cắm trại có khoảng 10 người 10 người. Kỳ Chấn mấy người nét mặt hơi có khiết đại khiếp sợ, đối với mấy người nét mặt kinh ngạc, Lục Kỳ chỉ cảm thấy là bọn hắn có thể rất ít gặp đến nhiều người như vậy khu cắm trại mà thôi, nét mặt mặc dù có chút quá khoa trương chút ít, nhưng không có nhìn ra trên mặt bọn họ kinh ngạc nét mặt phía sau, nhưng thật ra là len lén hưng phấn cùng vui vẻ. 6 người liếc nhau, dường như kế hoạch càng minh xác. Kỳ Chấn bận điệu đối Vương Tuấn nói ra, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lục huynh đệ đều đã đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi còn không mau đi đem cái đó thu hoạch khẩn cấp túi chữa bệnh lấy ra nhường Lục Kỳ huynh đệ xem xét nha. Nhanh đi nhanh đi. Vương Tuấn giờ này khắc này dường như đã trong đầu thôi diễn mấy lần làm sao thu hoạch mười mấy người vật liệu sự tình, nghe được Kỳ Chấn như vậy nhắc nhở chính mình, chỉ gặp hắn lấy lại tinh thần, đối Lục Kỳ cười nói hắc hắc. Lục huynh đệ, ngươi chờ một lát, ta cái này đi cho ngươi cầm đến. Nói xong hắn thì cho Kỳ Chấn nháy mắt ra hiệu cho, sau đó thì hướng phía nhà cỏ mà đi, đi đến nhà cỏ lúc, Vương Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Kỳ về sau, lúc này mới cẩn thận mở ra nhà cỏ môn đi vào. Nhưng mà, đúng lúc này, nhà cỏ trong lại là đột nhiên truyền đến mấy đạo liên tục cư âm thanh rất nhỏ, không hề có dẫn tới Kỳ Chấn đám người chú ý. Thế nhưng Lục Kỳ lại là nghe rất rõ ràng, âm thầm suy nghĩ đạo lẽ nào nhà cỏ trong còn có những người khác. Chính như vậy suy tư, lại là nghe được nhà cỏ trong truyền đến giọng Vương Tuấn, âm thanh rất nhỏ vô cùng lạnh băng. Mẹ nó, đừng lên tiếng, nếu làm hư lão tử chuyện tốt, tối nay lão tử nhất định phải để ngươi dễ chịu. Ừ ừ. Thấy Lục Kỳ đứng đánh giá chính mình khu cắm trại bốn phía, Kỳ Chấn cùng mấy người khác đội vàng chỉ vào một bên sinh qua lửa trại chỗ, nói Lục huynh đệ, mau tới, đến nơi này ngồi. Kỳ Chấn dẫn đầu đi tới, chỉ vào lửa trại đống bên cạnh một viên tròn vo tảng đá lớn. Bốn người khác thì vây quanh Lục Kỳ quá khứ ngồi. Sợ hắn sẽ chạy giống như, thì có vẻ mười phần nhiệt tình, hoàn toàn không có một chút mới vừa quen cảm giác xa lạ. Cái này khiến Lục Kỳ trong lúc nhất thời có loại ảo giác, cảm giác mấy người kia không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy khả nghi. Lục Kỳ thăm dò tính hỏi Kỳ Chấn, Kỳ đại ca, nơi này cũng chỉ có các ngươi 6 người sao? Các ngươi tại nơi này đợi sống bao lâu? Thấy Lục Kỳ lơ đãng như thế thuận miệng hỏi một chút, Kỳ Chấn cũng không có cái gì vẻ khẩn trương, cũng là sắc mặt bình tĩnh trả lời Lục huynh đệ, nơi này chỉ chúng ta 6 người, không có người khác, chúng ta tới nơi này đã có chừng một tuần lễ. Dự định qua mấy ngày chuyển đến cái nào khoảng cách hồ bạc gần một điểm chỗ đi. Đúng rồi Lục huynh đệ, các ngươi khu cắm trại khoảng cách nơi này có xa hay không? Nghe được Kỳ Chấn lời nói, Lục Kỳ mặc dù nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội tâm lại là hơi hồi hộp một chút, hắn tại sao muốn nói với ta láo? Bọn người kia thật đúng là từng cái lão du điều a. Trong miệng không có một câu nói thật, nếu không phải là mình thính lực hơn người, vẫn thật là bị bọn hắn lừa. Cười cười Lục Kỳ trả lời của ta khu cắm trại khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa. Không xa sao? Kỳ Chấn năm người dường như trăm miệng một lời, đúng a. Không phải rất xa. Bằng không ta cũng sẽ không xảy ra hiện tại chỗ đó hái thuốc, sẽ không như thế xảo đụng phải ngươi không phải sao ca kỳ. Khu khu. Cái kia ngược lại là. Lục huynh đệ, các ngươi khu cắm trại người thì tất cả đều là nam nhân sao? Kỳ Chấn cảm giác Lục Kỳ trẻ tuổi, nói chuyện không hề có che giấu, cho nên liền muốn hiểu rõ hơn một chút thực tế tình huống, làm tốt bọn hắn hành động làm kế hoạch, làm chuẩn bị. Mà Lục Kỳ đang nghe Kỳ Chấn những thứ này tra hỏi lúc, nhưng trong lòng thì chỉ cảm thấy bọn hắn có chút quá tự phụ bản tính này, đánh cho đoán chừng hắn khu cắm trại những nữ nhân kia đều có thể nghe thấy được. Nhưng hắn lại rất muốn hiểu rõ những người này tâm tư rốt cuộc sâu bao nhiêu, thế là liền nói dĩ nhiên không phải, chúng ta khu cắm trại cũng không ít nữ nhân. Ồ, có không ít nữ nhân. Thật không, Lục huynh đệ. Năm người nghe được Lục Kỳ về sau, con mắt cũng trừng thẳng, như là có người nắm bọn hắn mệnh môn giống như. Từ Siêu sắc mị mị nét mặt, có chút không tin lần nữa xác nhận một câu, Lục Kỳ đem những thứ này trần trụi nét mặt thu hết vào mắt, trong lòng đã hiểu rõ bọn hắn phẩm tính cùng mục đích, nhưng vẫn như cũ giả bộ như 10 phần ngốc trắng dáng vẻ cùng mấy người Hàn Liên. Đang nói lúc, lại là nhìn thấy Vương Tuấn thân ảnh theo kia nhà cỏ bên trong đi ra. Nhưng chính là tại hắn mở ra nhà cỏ môn trong nháy mắt, cái đó thanh âm yếu ớt lần nữa chuyển vào Lục Kỳ trong tai, lần này Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn, có thể vừa nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài thì lại thuận tay đem nhà cỏ kia hàng rào gỗ dường như môn nâng lên, nhanh chóng lại đặt cửa vào ngăn cản lên. Chương 428, một cái điên cuồng nữ nhân. Chương 428, một cái điên cuồng nữ nhân. Này nhà cỏ trong âm thanh tựa như là một cái trong miệng bị nhét cái quái gì thế tóc người ra tới, lẽ nào hắn bị những người này bắt cóc tới hay là? Sau đó Lục Kỳ chỉ thấy Vương Tuấn trong tay nhiều một cái màu đỏ thùng chứa hộp sơ cứu, đồ tốt à? Vương Tuấn vẫn chưa đi tới đây chứ? Lục Kỳ liền liếc mắt liền thấy được trong tay hắn hộp sơ cứu, trong lòng suy đoán nhìn, này có thể chính là thuyền cứu sinh bên trong kia hai chiếc thuyền đệm khí trên phối trí. Hắn tại sao có thể có thứ này đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn là cưới kia chiếc thuyền đệm khí đến nơi này du khách? Lục Kỳ đang trong lòng suy đoán nhìn, lại là nghe được bên cạnh Kỳ Chấn cười nói ha ha ha. Quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp à? Xem xét Lục huynh đệ ánh mắt này, Vương Tuấn còn không có đem đồ vật lấy tới đâu. Hắn này chú ý lại đều đã tại Vương Tuấn huynh đệ trong tay trong hộp. Đồ chơi kia đúng chúng ta mà nói thế nhưng không có gì lực hấp dẫn. Lục huynh đệ, người ưu tú như ngươi vậy, tại nơi này nhất định không thiếu bạn gái a. Ngạch, cái này, các kỳ, ta còn không có bạn gái đâu. Nha, thật không có sao Lục huynh đệ. Thật. Lục Kỳ nhìn Kỳ Chấn nét mặt, không có bất kỳ cái gì suy tư liền hồi đáp. Kỳ thực trong lòng lại nghĩ là lão tử có hay không có liên quan gì đến ngươi. Kỳ Chấn sờ lên chính mình cứng rắn gốc râu cằm, nhìn về phía Lục Kỳ suy tư. Đối với Lục Kỳ chỗ nói chuyện có chút không nhiều tin tưởng. Rốt cuộc có y học kỹ năng này tại này hải đảo đi lên nói, vậy nhưng coi như là cái bánh trái thơm ngon à. Làm gì cũng có thể có người vây đỡ thích mới là, nhưng Lục Kỳ lại nói chính mình không có bạn gái. Này không khoa học à. Hai người đang nói, Vương Tuấn đã cầm hộp sơ cứu đi tới Lục Kỳ trước mặt. Lục Kỳ vội vàng đứng dậy, lửa nóng ánh mắt thẳng chằm chằm vào Vương Tuấn trong tay màu đỏ hộp thuốc, ha ha. Nhìn tới ta thứ này Lục huynh đệ là thực sự thích nha. Chẳng qua Lục huynh đệ, ta nhưng đem xỉu nói trước à. Tiền trao cháo múc uy củ ta nhưng không thể phá à. Không phải huynh đệ ta không tin được ngươi, mà là tại hải đảo, người lạ ở giữa tín nhiệm nó không đáng tiền. Ngươi nhiều hơn đã hiểu. Nhìn thấy Lục Kỳ ánh mắt sau đó, Vương Tuấn cầm trong tay màu đỏ hộp sơ cứu cơ, có vẻ càng thêm chân quý dậy rồi trong tay hộp thuốc. Thấy thế, Lục Kỳ khép lời một tiếng, trả lời, thực sự là không ngờ rằng, Vương Tuấn huynh đệ nhìn như cường tráng sơ ý, đạo hay là một cái thật biết nhìn mặt mà nói chuyện cẩn thận người. Chẳng qua ngươi thì nói không sai, bởi vì ta bản chức là thầy thuốc, cho nên nhìn thấy những thứ này chữa bệnh dùng thứ gì đó, tổng hội cảm thấy rất thân thiết, rất có giá trị. Bất quá, nhất định phải là đúng ta làm nghề y có giúp đỡ thứ gì đó mới được, cũng không biết trong này có hay không có thứ ta muốn đâu. Lục huynh đệ, ý của ngươi là ta đều hiểu, cho, ngươi cầm trước xem xét, này túi sơ cứu ta thế nhưng lấy đến trong tay đến hiện tại cũng còn chưa từng mở ra đâu. Ngươi trước tùy tiện nhìn xem. Vương Tuấn nghe ra Lục Kỳ lời nói bên trong ý nghĩa về sau, liền chủ động đem trong tay hộp sơ cứu hướng phía Lục Kỳ đưa tới, nhường hắn kiểm tra. Vì hiện tại là tại chính mình trong khu cắm trại, cũng không sợ Lục Kỳ sẽ đoạt đi, cho nên hắn mới làm ra hào phóng như vậy cử động. Đối với cái này, Lục Kỳ ngược lại cũng không có từ chối, thoải mái tiếp tới, sau đó ngăn chặn kích động trong lòng, thì đem trong tay hộp sơ cứu mở ra, Kỳ Chấn sáu người cũng đều tò mò chằm chằm vào Lục Kỳ từ bên trong từng kiện móc ra tới đồ vật nhìn. Hộp sơ cứu cái nắp vừa bị mở ra, bên trong màu trắng tam giác khăn, ý dụng đông vải, dẫn đầu đập vào mí mắt. Đem màu trắng vật mang lấy ra, lại thấy được cây kéo nhỏ, đoạn cao, thuốc chống viêm, băng dán cá nhân, cầm máu mang loại hình cũng đều coi là Lục Kỳ cần dùng gấp đến đồ vật. Nhất là kia mấy hộp giảm nhiệt dược nhất làm cho Lục Kỳ hài lòng. Và Lục Kỳ tất cả đều kiểm tra một lần bắt đầu hồi trang lúc, Vương Tuấn nhìn Lục Kỳ vẻ mặt hài lòng vẫn như cũ dò hỏi thế nào, Lục huynh đệ, đây đều là không có hủy đi phong hàng tốt, ngươi còn thỏa mãn đi. Lục Kỳ nhanh chóng đem ngược lại ra tới đồ vật lại tất cả đều đặt đi vào, đưa cho Vương Tuấn nói đồ vật rất không tồi, tại này hải đảo trên đều là ta có thể dùng đến cho ngươi, ngươi cầm trước. Hiện tại ta cũng muốn chạy về khu cắm trại, các ngươi ai nguyện ý cùng ta tiến về, đi lấy cung tên còn có chế tác mũi tên vật liệu đâu. Nghe xong lời này, Kỳ Chấn mấy người đều là vẻ mặt vui vẻ. Nhưng bọn hắn dường như còn không có quyết định tốt muốn để ai đi mới thích hợp hơn, thế là quyết định bàn bạc một phen. Liên nói với Lục Kỳ, Lục huynh đệ ngươi làm sơ chờ đợi, nhường chúng ta mấy cái huynh đệ thương nghị một chút, lập tức liền tốt. Lục Kỳ gật đầu đáp ứng, thì không thúc giục, đứng dậy đi tới một bên chờ đợi mấy người bàn bạc kết quả. Vì mặc kệ bọn hắn đi ai, đúng Lục Kỳ mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần hộp sơ cứu chính mình năng lực nắm bắt tới tay, một bộ cung tên mà thôi, đối với hắn hiện tại mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao sự việc. Vì hiện tại cho dù hắn không tham dự tất cả cung tên chế tác quá trình, chỉ dựa vào chúng nữ năng lực đều có thể thuận lợi hoàn thành cung tên chế tác, cho nên đối với Lục Kỳ mà nói, dùng một cái cung tên đại giới để đổi lấy như vậy một cái hộp sơ cứu, cũng coi là đáng giá. Lúc này Kỳ Chấn năm người thì đứng dậy đến gần nhà có cửa, mà còn có một người thì là lưu tại Lục Kỳ bên cạnh phụ trách trông coi Lục Kỳ cử động. Tránh nhường Lục Kỳ tới gần nhà cỏ, tránh cho bị hắn phát hiện nhà cỏ trong bí mật. Đối với dạng này rõ ràng ý đồ, Lục Kỳ tự nhiên trong lòng đã hiểu, hắn thì không muốn tham dự người khác bí mật. Chỉ cần không liên quan đến mình người và sự việc, chính mình cần gì phải đi treo chọc cùng tham dự đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, nhà cỏ bên trong lại là đột nhiên chạy đến một cái hai tay bị trói tại sau lưng, bẩn thỉu cô gái tóc dài, nhưng trong miệng của nàng còn đút lấy một đoàn bố. Mặc dù mặc quần áo, nhưng là rách bước, nàng đi chân trần mà đi, từ trong nhà cỏ vừa ra tới, liền thấy Kỳ Chấn năm người thình lình đứng ở trước mặt mình không đủ 5 mét chỗ. Lập tức, nàng tựa hồ là nhận lấy nào đó kích thích cùng sợ hãi giống nhau, nét mặt trong nháy mắt biến mất đi lý trí dường như, hướng về một bên rừng rậm phát như bị điên một dạng muốn chạy trốn. Lục Kỳ, Kỳ Chấn sáu người cũng đều không ngờ rằng nữ nhân này sẽ ở thời điểm này dãy rủa rơi mất cột vào trên chân dây thừng, trốn thoát. Hơn nữa còn là một bộ liều mạng nổi điên dáng vẻ. Nhanh bắt lấy nàng, đưa nàng mang tới đi trói kỹ. Kỳ Chấn nét mặt biến đổi đối bên cạnh bốn người gầm thét một tiếng. Sau đó chỉ thấy bốn người đầu tiên là liếc qua Lục Kỳ, sau đó phi tốc hướng phía nữ nhân đuổi theo. Nữ nhân kia đương nhiên sẽ không chạy đây, những thứ này tay chân đầy đủ hết nam nhân còn nhanh hơn. Ngay tại Lục Kỳ nhìn kỹ giữa, chỉ thấy nàng liên tiếp trên mặt đất nặng nề ngã sấp xuống hai lần, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng đứng dậy, muốn hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Nhưng cố gắng của nàng vẫn còn có chút tái nhợt, không có đi ra ngoài 30-40 mét lúc liền bị bốn người đuổi theo. Kia Vương Tuấn mặc kệ nữ nhân chết sống một cái nắm chặt tóc của nàng hướng thẳng đến người phụ nữ bộ mặt một bàn tay thô vô xuống. Cách một tiếng, tất cả khu cắm trại phụ cận cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Một tát này lực đạo có thể nghĩ, ở đâu là một nữ nhân như vậy có thể tiếp nhận ta mình? Trực tiếp liền bị đánh choáng đầu hoa mắt, sau đó bị bốn người một người giơ lên một cái tứ chi, trở lại. Nhưng lại tại sắp về đến nhà có lúc, kia tóc hai bù xù nữ nhân tựa hồ là nhìn thấy Lục Kỳ mặt, sau đó thì đột nhiên bắt đầu dãy rủa, đối Lục Kỳ liều mạng gào thét. Chỉ tiếc trong miệng nàng bị nhét vào bài bố, bất luận nàng sao gào thét, chính là một câu cũng không phát ra được. Chương 429, không phải người, là Sơ Tiêu, 1, chương 429, không phải người, là Sơ Tiêu, 1, Lục Kỳ con mắt chăm chú khóa lại nữ tử kia, gặp nàng như vậy phản ứng dị thường, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, vừa muốn nhấc chân tiến lên tìm kiếm đến tận cùng, lại thình lình bị một thẳng như ảnh tùy hình đi theo bên cạnh nam tử từ phía sau đột nhiên ngăn lại. Nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói gấp rút khuyên nhủ, "Lục huynh đệ, việc này tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó gút mắt rắc rối phức tạp, ngươi hay là chớ có chen chân trong đó cho thỏa đáng. Giả sử ngươi khăng khăng hỏi đến, sợ là sẽ phải vô duyên vô cớ địa trêu chọc phải rất nhiều phiền toái không cần thiết, đến lúc đó, coi như hối tiếc không kịp." Lục Kỳ trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là chậm rãi thu hồi đã phóng ra bước chân. Hắn chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn kia tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi nữ tử bị bốn hung thần ác sát đại hán mang tới cách đó không xa gian kia cũ nát nhà cỏ trong. Đúng lúc này, nhà cỏ trong liền truyền đến trận trận làm cho người dùng mình ẩu đả thanh. "Mẹ nó, bảo ngươi chạy, bảo ngươi chạy." Một cái thô bạo thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy lệ khí. "Lại chạy cẩn thận lao tử ngắt lời chân chó của ngươi." Một thanh âm khác hung tợn uy hiếp nói, lời nói kia trực tiếp xuyên thấu nhà cỏ bức tường, thẳng tắp địa thứ vào Lục Kỳ trong lỗ tai. "Đừng tưởng rằng lao tử thật không dám giết ngươi, nếu không phải lao tử nay thiên vận khí không tốt, không có tìm được cái đó đào tẩu tiểu tử thối, làm hư lão tử tâm tình, nếu không đã sớm đem ngươi làm nếu là lại có chạy cử động, lão tử thì để ngươi hoàn toàn biến mất trên đời này." Trong thanh âm này lộ ra một câu ngâm kình, dường như thật có thể làm ra kia tàn nhẫn sự tình. Nhà của bên trong mấy người dường như chính đem nữ tử kia coi như phát tiết đối tượng, quyền cước như mưa rơi rơi vào trên người nàng. Có thể nữ tử kia lại như là bị cái quái gì thế trói buộc lại bình thường, trong miệng bị ngăn chặn, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể theo trong miệng phát ra ân 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 đau khổ tiếng rên nhẹ, thanh âm kia bao hàm nhìn vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng. Tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt thê thảm. Tuy nói Kỳ Chấn bốn người tiếng mắng chửi cũng không phải là đinh tai nhức óc, nhưng ở này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, Lục Kỳ lại nghe được thật sự rõ ràng. Nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt, trong lòng âm thầm chửi bới nói, đám này ghê tởm đến cực điểm xuất sinh. Thế mà đúng một cái tay không tấc sắc nhược nữ tử hạ như thế độc thủ, quả thực là mất hết thiên lương, chân cái kia thiên đào bạc quả. Đồng thời, Lục Kỳ trong đầu phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt đã hiểu vì sao Kỳ Chấn sẽ cùng chính mình gặp nhau. Nguyên lai, hắn vừa mới là ra ngoài truy người đi chẳng thể trách mới gặp chính mình thời như vậy cẩn thận từng ly từng tí, như Lâm đại địch, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Đợi bốn người kia trong nhà có đối bị bắt trở về nữ tử thỏa thích thi triển một phen quyền cước, phát tiết hết lửa giận trong lòng về sau, mới làm bộ chỉnh lý một chút quần áo, hình người dáng chó địa đổi một bộ hoàn toàn khác biệt nét mặt, nên ngang địa theo nhà cỏ trong đi ra. Vương Tuấn bước đầu tiên bước ra nhà cỏ, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười dối trá, nụ cười kia theo Lục Kỳ là như thế chói mắt. Hắn cười rạng rỡ mà đối với Lục Kỳ giải thích nói, ha ha ha. "Ai nha, Lục huynh đệ, thực sự ngại quá a, để ngươi chê cười. Vừa rồi nữ tử kia chính là vị hôn thê của ta, chúng ta cùng nhau lưu lạc đến này hoang tàn vắng vẻ hải đảo sau đó, nàng lại con ta cùng một cái tiểu bạch kiểm cho tốt hơn. Bị ta ngẫu nhiên phát giác sau đó, kia nhát như chuột tiểu bạch kiểm vì bảo toàn tính mạng của mình, không chút do dự đưa nàng bỏ xuống, phối hợp đảo mệnh đi. Ta cũng đúng thế thật nhất thời tức giận khó bình, chẳng qua là lược thi trừng trị thôi, Lục huynh đệ có thể nhìn bạn lần đừng để trong lòng nha." Hắn giờ phút này, hoàn toàn hết rồi nhà cỏ trong bộ kia hung thân ác sát, làm cho người sợ hãi bộ dáng, giống như đổi một người dường như. Kỳ Chấn thì đúng lúc này đi lên phía trước, trên mặt mang theo một kia lung túng cùng ấy nấy, đối Lục Kỳ nói ra, ai nha, nhường Lục huynh đệ chế dễ ước, này nói cho cùng đều là Vương Tuấn huynh đệ một chút việc riêng tư của cá nhân, vốn cũng không cái kia cầm tới trên mặt bàn mà nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta hay là chớ có ở trên đây quá nhiều dây dưa. Cái kia, Lục huynh đệ a, chúng ta mấy cái đã vừa mới cẩn thận thương lượng qua. Ngươi nhìn xem sắc trời này thì dần dần tối xuống, nếu là chúng ta đi ngơi khu cắm trại, khi trở về đi đường ban đêm lời nói, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm không biết. Nhiều người lực lượng đại nha, nhiều mấy người tóm lại là an toàn hơn một ít. Chúng ta an bài như vậy, Lục huynh đệ ngươi sẽ không có cái gì dị nghị a. Kỳ Chấn đại đại liệt liệt giải thích một câu về sau, liền lại nhanh chóng khôi phục bộ kia chấn định tự nhiên, gợn sóng không kinh nét mặt, nghiêm trang chậm chậm vào Lục Kỳ nói, năm người cũng đi. Mấy tên này tính toán điều gì? Là không kịp chờ đợi muốn thăm dò ta khu cắm trại cụ thể vị trí chỗ ở, để ngày sau mưu đồ làm loạn đâu? Hay là kiêng kỵ ta trong doanh địa nhân viên đông đảo, sợ chính mình ăn thiệt thòi, cho nên mới nghĩ ra một chiêu này đâu? Ha ha, nhìn tới tại bọn hắn đám người này trong lòng, cái gọi là tín nhiệm hai chữ căn bản chính là không đáng một đồng, không hề phân lượng có thể nói. Nghe được Kỳ Chấn lời nói, Lục Kỳ trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng mà, Lục Kỳ trên mặt lại theo cựu thần sắc như thường, không có chút nào gợn sóng, hắn bình tĩnh địa trả lời, "Các Kỳ, cái này có thể có vấn đề gì đâu? Ngươi lời nói câu câu đều có lý, cũng là vì mọi người an toàn nghĩ. Không sao cả, vậy chúng ta cái này lên đường đi." Nói xong, Lục Kỳ dẫn đầu bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, sau lưng bốn người không khỏi nhìn nhau sửng sợ, trong mắt của bọn hắn đều lóe ra hưng phấn cùng nghiền ngẫm quan mang, thần tình kia phảng phất là tại âm thầm chúc mừng nhìn nào đó sắp đạt thành không thể cho ai biết âm mưu đạt được một. "Các Kỳ, tiểu tử này có phải hay không có chút không thích hợp a? Ngươi nhìn hắn, sao không cảm giác được hắn có dù là một tơ một hào tâm trạng ba động đâu? Thật giống như một cái đầm nước động, bình tĩnh được làm cho lòng người trong hốt hoảng." Vương Tuấn hạ giọng, xích lại gần Kỳ Chấn bên hai, nhỏ giọng nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng cũng có hiểu. Kỳ Chấn con mắt chăm chú địa đi theo Lục Kỳ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, chậm rãi nói ra, hắn năng lực có gì không ổn chỗ. Chỉ cần chúng ta thuận lợi biết được tiểu tử này khu cắm trại chỗ, làm đến những kia chân quý cung tên cùng với chế tác vật liệu. Như vậy, bọn hắn trong doanh địa tất cả vật tư cũng sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay, mặc cho chúng ta chi phối. Đến lúc đó, trong doanh địa những nữ nhân kia cũng đều sẽ thành chúng ta đồ chơi, cung cấp chúng ta tùy ý hưởng thụ. Nói xong, Kỳ Chấn bay đầu nhìn về phía bên người một cái nam tử, nét mặt nghiêm túc mà nghiêm túc phân phó nói, Triệu Dương, trong doanh địa tất cả có thể liền toàn bộ đều trước phó thác cho ngươi, ngươi cần phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, xem trọng chúng ta vật tư, còn có nữ nhân kia. Nghìn vạn lần không thể ra bất kỳ sai lầm nào, biết không? Các Kỳ, các ngươi cứ yên tâm đi. Có ta ở đây chỗ này trông coi, bảo đảm cái gì cũng không mất được. Triệu Dương hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay càng không ngừng trà sát độc lên, bộ dáng kia tựa như hai tay trong lúc đó đều có thể ma sát ra tia lửa chói mắt tới. Chương 429, không phải người, là Sơn Tiêu, 2, chương 429, không phải người, là Sơn Tiêu, 2, sau đó, ánh mắt của hắn không tự chủ được trôi hướng nhà cỏ phương hướng, ánh mắt bên trong mơ hồ để lộ ra một tia khó mà che giấu tham lam cùng dục vọng. Kết quả, hắn bộ dáng này đúng lúc bị Vương Tuấn nhìn ở trong mắt, Vương Tuấn lập tức trong lòng tức giận, không chút do dự đưa tay hung hăng quăng một cái tát tại Triệu Dương trán bên trên, chỉ nghe hắn ngôn từ sắc bén cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi cũng đừng lên cho ta cái gì ý đồ xấu, nếu là chờ ta trở lại phát hiện ngươi không quản được chính mình trong đúng quần đồ chơi kia, làm ra chuyện xuất cách gì, vậy lao tử tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Nghe rõ chưa? Vương Tuấn giọng nói lạnh băng thấu xương, nét mặt âm trầm cùng bố, này cảnh cáo ngữ điệu theo trong miệng của hắn nói ra, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Triệu Dương chỉ cảm thấy hạ thể của mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, trong nháy mắt dâng lên một cỗ chứng cảm rất đau, sợ tới mức sắc mặt hắn trắng bệnh, vội vàng liên tục gật đầu. Hiểu rõ ta hiểu rồi. Các ngươi yên tâm đi thôi. Thấy Triệu Dương như thế kinh sợ thái độ về sau, Kỳ Chấn lúc này mới mang theo còn lại bốn người hướng phía Lục Kỳ bước nhanh đuổi theo. Tuy nói Lục Kỳ đã đi ra 20-30 mét khoảng cách, nhưng sau lưng mấy người đối thoại vẫn là bị hắn loáng thoáng địa nghe cái khoảng. Lục Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ, thử muốn tính toán lao tử, các ngươi còn non lắm, vậy liền chờ coi đi, nhìn ta làm sao tương kế tự kế, để các ngươi tự thử các quả. Thực sự là một đám mặt người dạ thú xuất sinh. Lục Kỳ lại nhìn không được quay đầu nhìn một cái gian kia nhà cỏ, trong đầu hiện ra trong phòng cái đó đáng thương nữ tử bi thảm cảnh ngộ, trong lòng tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Có thể thời khắc này nàng chính một mình tại trong hắc ám run lẩy bẩy, hám sâu tại vô tận trong tuyệt vọng. Vương Tuấn kia trăm ngàn chỗ hở vị hôn thê nói dối, Lục Kỳ như thế nào lại tùy tiện tin tưởng? Trong lòng của hắn đã từng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình có đầy đủ năng lực cùng tinh thần và thể lực, giờ phút này ra tay giúp nàng một tay ngược lại cũng không phải là việc khó. Nhưng hôm nay, chính hắn thì có cực kỳ trọng yếu sự việc gấp đón đỡ đi xử lý, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng sau đó, Lục Kỳ liền cất cao giọng đối Kỳ Chấn hô, "Ca Kỳ, các ngươi động tác nhanh lên nữa, nếu không đến lúc này một lần khi trở về chắc chắn muốn sờ đen đi đêm đường a." Tới rồi, Lục huynh đệ." Sau đó, năm người liền cầm trong tay kia giống như tiêu thương lại giống trường mâu vũ khí, khí thế hung hăng hướng về Lục Kỳ bước nhanh đuổi theo. Buổi chiều ánh nắng dần dần ngã về tây, kia nhu hòa ánh nắng như màu vàng kim như sợi tơ nghiêng nghiêng địa bắn vào rậm rạp trong rừng rậm, tại trong rừng trên mặt đất tung xuống từng mảnh loang lổ quang ảnh. Lục Kỳ vững bước đi ở phía trước, dẫn lĩnh sau lưng năm người xuyên thẳng qua tại đây bốn lượn quanh co rừng rậm đường mòn bên trên. Lục Kỳ sở dĩ cố ý lựa chọn con đường như vậy tuyến, tự nhiên là có được chính hắn nghĩ sâu tính kỹ cùng đa trọng mục đích. Một phương diện, trong lòng của hắn vẫn còn một tia may mắn, kỳ vọng tại đây trên đường về có thể thử vận khí một chút, nhìn xem có hay không còn có thể tìm ra chính mình cần thiết dược thảo. Những thứ này dược thảo đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, liên quan đến nhìn rất nhiều người sinh tử an nguy. Mặt khác, hắn thì cố ý nhường sau lưng năm người này bị phức tạp như vậy khó đi con đường làm cho mê hoặc, khiến cho bọn hắn tại đường về thời điểm khó mà tìm thấy chính xác con đường, có thể đến lúc đó, bọn hắn còn phải bị ép đi đến đây này càng gian nan hơn khốn khổ con đường, từ đó vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Quả nhiên, Lục Kỳ kế hoạch tiến hành được 10 phần thuận lợi, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Tại đây trên đường trở về, hắn nương tựa theo chính mình bén nhạy sức quan sát cùng phong phú kinh nghiệm, lại thuận lợi địa hái tới một chút chính mình cần thiết dự thảo, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi âm thầm mừng rỡ. Với lại, hắn xảo diệu lợi dụng này trong rừng rậm địa hình địa vật, thành công đem nguyên bản chỉ cần tốn hao 1 giờ lộ trình gắng gượng địa lượn quanh thành gần 2 giờ. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục dần dần tiếp cận khu cắm trại khu vực phụ cận. Hô hô hô. Tuấn miệng lớn thở hổn hển, cái kia nguyên bản cường tráng hữu lực cơ thể giờ phút này thì có vẻ hơi mỏi mệt không chịu nổi. Hắn lắc lắc chính mình kia vạm vỡ cánh tay, mang theo một tia bất mãn cùng oán trách tâm trạng, đối trước người Lục Kỳ dò hỏi, "Ai u, Lục huynh đệ a, các ngươi khu cắm trại làm sao còn không tới a? Trước ngươi không phải lời thề son sắt địa nói không xa sao? Nay cũng đã đi bao lâu rồi, làm sao còn không thấy tăm hơi đâu?"
Đúng thế a, Lục huynh đệ, ngươi sẽ không phải là đi lầm đường a?"
Kỳ Chấn cùng mấy người khác thì sôi nổi phụ họa, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc hoài nghi, dường như bắt đầu hoài nghi có phải Lục Kỳ cố ý mang theo bọn hắn tại này trong rừng rậm đi vào mèo. Đúng lúc này, đã thấy Lục Kỳ đột nhiên dừng bước, thân thể hắn trong nháy mắt căng cứng, giống như một con bén nhạy báo săn đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Sau đó, hắn có hơi nghiêng đầu, hết sức chăm chú địa cẩn thận lắng nghe phía trước tiếng động, bộ dáng kia giống như phía trước có cái gì cực kỳ trọng yếu sự việc sắp xảy ra một. "Làm sao vậy, Lục huynh đệ?" Kỳ Chấn năm người bị Lục Kỳ bất thình lình nghi thần nghi quỷ cử động làm cho đầu óc mù mịt, lòng tràn đầy khó hiểu. Bọn hắn dừng bước lại, đều vì chất vấn cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Kỳ, cố gắng dựa vào nét mặt của hắn cùng trong sự phản ứng tìm kiếm ra một ít manh khoẻ. "Không xong, ca kỳ của ta khu cắm trại gặp tập kích." Giọng Lục Kỳ bên trong mang theo một tia căng thẳng cùng lo lắng. "Tập kích? Cái gì tập kích? Ngươi mẹ nó trước đó có thể nửa câu đều không có đề cập qua liên quan đến tập kích sự việc a." Nghe được Lục Kỳ về sau, Kỳ Chấn lập tức nổi trận lôi đình, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không rõ ràng cho lắm mà đối với Lục Kỳ lại bắt đầu đổ ập xuống trách cứ. Nhưng mà, Lục Kỳ tiếp xuống một câu lại như là một tiếng sét, nhường Kỳ Chấn năm người trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. "Ca Kỳ, các ngươi cẩn thận nghe, tập kích ta khu cắm trại không phải người, là Sơ Tiêu." "A, Sơ Tiêu?" Chương 430, kế thượng tâm đầu chương 430, kế thượng tâm đầu năm người nghe được Lục Kỳ nói chuyện, đầu tiên là một hồi sức sở, sau đó Kỳ Chấn cùng Vương Tuấn dẫn đầu phản ứng đạo: "Lục huynh đệ, ngươi nói Sơn Tiêu chính là cái đó khỉ lớn a? Nơi này tại sao có thể có món đồ kia? Chúng ta tại sao không có nghe được đâu?" "Sơn Tiêu? Khỉ lớn? Ca Kỳ, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì là Sơn Tiêu a?" Kỳ Chấn bên cạnh ngoài ra ba người cũng không rõ ràng bọn hắn nói rốt cuộc là ý gì, bên trong một cái gọi Từ Siêu nam tử mở miệng dò hỏi ngay vậy, Kỳ Chấn tức giận: "Lẽ nào các ngươi thì chưa nghe nói qua một câu chuyện xưa sao, gọi thà gặp xài lang không gây Sơn Tiêu? Khỉ lớn tử nói chính là Sơn Tiêu, nghe hiểu không?" "A a a, đã hiểu Ca Kỳ. Thế nhưng chúng ta sao cái gì cũng không có nghe thấy đâu?" Thấy mấy người tất cả đều nhìn về phía chính mình, Lục Kỳ thì không muốn giải thích, bởi vì hắn hiện tại trong lòng đã lo lắng không thôi, vội vàng nói: "Các ngươi cần phải theo sát ta, nếu là đi rời ra, bị Sơn Tiêu công kích vậy coi như có đại phiền toái. Không nghĩ bỏ mệnh nhất định phải đoàn kết, nhớ kỹ, đi theo ta đi." Nói xong, Lục Kỳ liền dẫn đầu thận trọng hướng về phía trước túi lưng xuống đi đến, mà nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên có biểu hiện như vậy về sau, Kỳ Chấn rất là cho rằng có phải Lục Kỳ đầu óc có chút vấn đề, nhưng bọn hắn hay là không được không chặt thật lên, nắm chặt vũ khí trong tay tiếp tục đi theo. Nhưng ngay tại năm người tiếp tục hướng phía trước đi rồi mấy chục mét về sau, tà dương ở dưới trong rừng rậm lại là đột nhiên hiện ra một ít tiếng ồn ào, còn có một số hoảng sợ tiếng hò hét. Nguy rồi, tỷ tiểu dung bọn hắn gặp được nguy hiểm. Nói một câu sau đó, Lục Kỳ càng thêm phóng nhanh bước chân, cơ hồ là tiểu chạy, hướng về khu cắm trại hang đá phương hướng tiến đến. Sau lưng Kỳ Chấn năm người thì theo sát phía sau, đi thẳng tới khoảng cách khu cắm trại xa mấy chục mét khoảng cách về sau, lúc này mới đem Lục Kỳ cho đuổi kịp. Nhưng lúc này Lục Kỳ đã cùng cho lúc trước người khí thế khác nhau rất lớn. Hắn đang lặng lặng trốn ở một chỗ rậm rạp sau lùm cây, sau đó quan sát đến khu cắm trại chung quanh Sơn Tiêu tình huống. Cùng buổi sáng lúc giống nhau, bọn này Sơn Tiêu y nguyên vẫn là kia một đám. Với lại hiện tại chúng nó thế mà đem khu cắm trại vòng vây co lại càng nhỏ hơn, nhắm thẳng vào hang đá. Giờ phút này thủ lĩnh Sơn Tiêu đang đứng tại trước hang đá phương 20 mét chỗ, mà kia mấy cái cùng săn bắn một lớn Sơn Tiêu đầu lĩnh thì là đem cửa hang đá hoàn toàn vây nhét vào. Ồ, không phải có 8 con đại Sơn Tiêu sao? Sao thiếu một chỉ? Lẽ nào con kia Sơn Tiêu buổi sáng lúc bị đâm sau thương thế quá nặng đã chết rồi sao? Vừa về đến khu cắm trại, kết quả nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một hồi lúng túng cùng lo lắng. Ngao hống, ngao ngao. Giờ phút này thủ lĩnh Sơn Tiêu lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy hang đá chung quanh Sơn Tiêu, bất luận lớn nhỏ tất cả đều một mạch xông về hang đá cửa gỗ. Trong thạch động, Kim Khải Trạch vai trái dùng sức chống đỡ đạo kia lung lay sắp đổ giản dị cửa gỗ. Hắn cùng Lý Phi, Sử Đa Đa, Triệu Lôi bốn nam nhân chấn giữ cửa hang.
sau đó đối người khác hô nhanh gai, sử dụng trường mâu công kích, bằng không, những xuất sinh này một sáng đột phá cửa gỗ, chúng ta đều phải gặp nạn a.
Ali, Mục Thanh phản ứng nhanh nhất, cơ lấy chính mình trường mâu nhanh chóng tới trước cửa gỗ, đối cửa gỗ thì hướng ra phía ngoài đâm tới, lập tức ngoài cửa mấy cái sơn tiêu thì đều thảm rời đi cửa gỗ. Mà phía sau sơn tiêu liền không còn xông vào, mà là nhanh chóng lôi kéo cửa gỗ, muốn bằng vào tốc độ từng chút phá hoại cửa gỗ để cho nó nhanh chóng tan vỡ. Bởi vì này cửa gỗ chính là một loạt mảnh gậy gỗ sắc hàng, hai bên các dùng hai cây hơi thô trong gậy gỗ bên ngoài kẹp lấy vỏ cây quấn quanh cố định mà thành, vẹn vẹn ba cô gái vừa nãy kia ba mao đâm ra, ngay tại cửa gỗ là lưu lại ba cái lỗ thủng. Mà những kia lớn hơn một chút sơn tiêu nếu là bắt lấy mảnh gậy gỗ đột nhiên kéo một cái, kia nằm ngang sắp xếp mảnh gậy gỗ rồi sẽ trực tiếp đứt gãy ra. Cho nên nói nó lung lay sắp đổ không một chút nào khoa trương. Ngay tại ba cô gái sử dụng trường mâu sau đó, cái khác chúng nữ thì tại Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu hạ dựng cung bắn cung, ba người một tổ đi vào hang đá cửa hướng ra phía ngoài sơn tiêu xạ kích, mà sơn tiêu thì cũng là hầu tinh vừa nhìn thấy các nữ nhân giơ lên cung tên rồi sẽ nhanh chóng theo cửa hang đá chỗ tăng ra, với lại tốc độ cực nhanh. Tất cả trong doanh địa, ngay tại dạng này nhân tiêu lôi kéo trong chiến đấu, cũng không lâu lắm, thì có một con sơn tiêu vì thời vận không đủ, bị may mắn bắn trúng cái cổ, nó kích thước không lớn, 6 cao 70cm, giờ phút này dãy rủa lấy nhảy tới khu cắm trại trung ương, chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Một tiếng này là Nhiếp Tiểu Dung chỗ bắn. Trong hang đá thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là nhận lấy cổ vũ. Nhưng mà ngoài khu cắm trại, nhìn thấy đồng loại của mình bị sát hại, thủ lĩnh Sơn Tiêu giận trong lửa đốt, không ngừng đung đưa trái phải nhìn thân thể, nóng nảy tức giận không thôi. Tựa hồ là đang là nghĩ không ra tấn công vào đi cách mà phát sầu. Giờ phút này, Lục Kỳ ở ngoại vi thấy cảnh này, trong lòng cũng là hơi có điểm tâm gấp, này nếu một sáng hang đá hàng rào cửa bị công phá lời nói, hay là Sơn Tiêu di chuyển trong thạch động đỉnh chóp nhảy vào hang đá đi lời nói, kia đến lúc đó tình huống rồi sẽ là một hồi máu tanh thảm chiến. Mặc dù đỉnh chóp cái đó động cũng không lớn thì rất cao, nhưng mà Lục Kỳ không hoài nghi chút nào những thứ này Sơn Tiêu có thể từ nơi đó nhảy xuống có thể. Nhìn trước mặt Sơn Tiêu nhóm, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào con kia Sơn Tiêu thủ lĩnh, nếu là có thể đem tên kia bắn chúng hay là trọng thương lời nói, có thể giải trừ lần này nguy cơ. Với lại, Lục Kỳ bất động thanh sắc nhìn một chút bên người Kỳ Chấn năm người, nếu là có thể tại đả thương kia thủ lĩnh Sơn Tiêu đồng thời cũng làm cho nhìn năm cái gia hỏa ăn chút đáng lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy sau đó, Lục Kỳ khẽ miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm cười xấu xa. Hơi suy tư, nhìn thấy bụi rậm trước có mấy cây khô cạn nhánh cây về sau, hắn liền đối với Kỳ Chấn năm người nói ra, "Các kỳ, ta phải đi cứu vớt đồng bạn của ta, các ngươi lời đầu tiên mình bảo trọng, hôm nay ta nhất định phải đem những thứ này hành tẩu đưa tới cửa thịt tươi cho lưu lại mấy cái mới được, những xúc sinh này thật sự là khinh người quá đáng. Ta đáp ứng các ngươi giao dịch, chỉ có thể chờ đợi ta trước xử lý xong nguy cơ trước mắt mới có thể đi vào được rồi. Thật sự là ngại quá." Nói xong, còn không đợi Kỳ Chấn trả lời chính mình, liền thấy Lục Kỳ đứng thẳng người lên, về phía trước bước đi, răng rắc. Cái thứ nhất cây khô nhánh thì mạnh như vậy băng lên, Lục Kỳ ra vẻ kinh hình, nét mặt ngưng kết nhìn thoáng qua sau lưng năm người. Nhưng, lần nữa nhìn về phía Sơn Tiêu nhóm lúc, chỉ thấy chúng nó đồng loạt xoay người qua, nhìn mình, mẹ nó không thèm đếm xỉa Lục Kỳ dương cung cái tên, trong tay cái mũi tên này lưu một tiếng, thì bay ra ngoài. Đồng thời dưới chân vẫn như cũ cố ý đạp chúng cái thứ hai cây khô. Giang giác. Lục Kỳ ám đạo đến đây đi. Cũng hướng lao tử nhìn qua. Trong nháy mắt, trước mặt một con Sơn Tiêu phía sau lưng hung hăng bị một tiễn này cho bắn chúng. Ngao. 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 Chúng tên con kia Sơn Tiêu lập tức giật mình, đau đớn khiến cho nó trong nháy mắt tại chỗ bay lên mà lên, hung ác nhìn về phía sau lưng, sau đó liền ánh mắt hung ác nhìn thấy Lục Kỳ, ngao hống. Thủ lĩnh Sơn Tiêu thấy cảnh này, lập tức giận trong lửa đốt, hướng phía Lục Kỳ hét lớn một tiếng, dẫn đầu thì hướng phía Lục Kỳ bay nào mà đến. Nhe răng niết miệng, ánh mắt hung ác, lông bờm lăng liệt, vương giả chi phong hiện lộ không thể nghi ngờ. Chương 431, thảm thiết đại giới chương 431, thảm thiết đại giới Lục Kỳ giờ phút này vẫn như cũ giơ cùng tên, mũi tên thứ hai đã bắn ra. Chẳng qua một tiễn này cũng không phải hướng phía con kia thủ lĩnh Sơn Tiêu mà đi mà là thủ lĩnh Sơn Tiêu bên người một con hơi nhỏ hơn Sơn Tiêu. Sở dĩ như vậy, là Lục Kỳ cố ý gây nên, mục đích đúng là vì càng thêm chọc giận Sơn Tiêu đầu lĩnh chú ý thôi. Chỉ có như vậy, kế hoạch của chính mình mới có thể thi hành thuận thuận lợi lợi, minh minh bạch bạch. Lục Kỳ cử động như vậy, vừa quả quyết lại nhanh chóng, ẩn thân sau lưng hắn 5 người cũng cho rằng Lục Kỳ đây là đang xạ kích đầu này chạy tới đại Sơn Tiêu, muốn ngăn cản nó. Nhưng mà, một giây sau, chỉ thấy Lục Kỳ quay người thì hướng về sau rút lui, co càng liền chạy. Ta dựa vào hắn đây là không có bắn chúng a. Vương Tuấn Kiếp sợ nói một câu về sau, 5 người vội vàng đứng dậy, có thể Lục Kỳ đã theo bên cạnh bọn họ lướt tới, hơn nữa còn tiện thể hảo tâm nhắc nhở một câu, không bắn chúng, chạy mau a. Kỳ Chấn, Vương Tuấn, còn lại 3 người tất cả đều là vẻ mặt sững sờ, kém chút hóa đá tại chỗ. Ca Kỳ, chạy mau. Chạy cái rắm. Làm sao có thời giờ chạy? Liều mạng. Vương Tuấn phản ứng về sau, quay người chuẩn bị chạy đâu. Kết quả lại là bị Kỳ Chấn kéo lại, quát lớn. Còn lại 3 người cũng đều giơ lên trong tay trường mâu nhắm ngay hung mãnh bọn tới thủ lĩnh Sơn Tiêu. Chỉ có Lục Kỳ một người hướng về sau chạy tới. Kỳ Chấn 5 người mới từ sau lùm cây đứng dậy lúc, thủ lĩnh Sơn Tiêu liền đã giết tới. Đột nhiên bổ nhào về phía trước, mặc dù Kỳ Chấn đám người trong tay có vũ khí, nhưng còn không tới kịp làm ra công kích tư thế, liền bị thủ lĩnh Sơn Tiêu một cái mạnh phát mà đến. Kỳ Chấn linh hoạt ngồi xuống thân thể của mình, tránh đi Sơn Tiêu công kích mũi nhọn. Nhưng Vương Tuấn 4 người liền có chút chậm chạp. Sơn Tiêu đột nhiên vào bốn đỉnh đầu của người, dừng lại cắn loạn loạn gặm, cào lôi kéo. vẹn vẹn mấy hơi thở kịch liệt loạn đấu, sơn tiêu nhảy lên mà ra, ngao hống. Một tiếng cùng thiếu. Lập tức mười mấy con sơn tiêu thì xuống lại, đem năm người gắt gao vây quanh. Kỳ thực Lục Kỳ đi đường, năm người theo bụi cây phía sau đứng dậy trong nháy mắt, cũng là đem thủ lĩnh sơn tiêu dọa sợ, cho nên nó cũng không có phanh lại xe, trực tiếp chính là dừng lại đại uy lực chuyển vận, sau đó kinh hồn nhảy lên nhảy ra ngoài, cùng năm người duy trì một cái khoảng cách an toàn. Lúc này mới hét lớn một tiếng kêu gọi đến bộ hạ của mình tiếp viện. Vương Tuấn sững sờ quay đầu xem xét, lúc này mới tìm kiếm thấy rõ vừa nãy tập kích chính mình con kia thủ lĩnh sơn tiêu. Còn lại ba người cũng đều chưa tỉnh hồn chầm chậm vào vây quanh mình sơn tiêu. Bốn người trên cổ, trên đầu, phía sau lưng, cánh tay, ngay tại này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền đã tất cả đều bị thương, tươi hồng nhất phiến. Vương Tuấn chỉ cảm thấy cổ mình phía sau sền sệt rỗi tay lần mò, mới phát hiện là chính mình chảy máu, nhưng hắn hay là không biết cụ thể đổ máu vị trí là ở đâu. Một thằng trong tay ôm cấp cứu khí thì rơi vào một bên trên đồng cỏ, trong tay hiện tại không thể không đành phải nắm chặt bảo mệnh vũ khí. Chỉ có Kỳ Chấn vừa nãy toàn bộ mắt thấy sơn tiêu tốc độ tấn công cùng tập kích cách thức, quả thực nhường hắn giờ phút này trái tim phanh phanh nhảy lên. Quá nhanh quá hung ác. Đây là trong lòng của hắn giờ này khắc này chân thực cảm tưởng. Thậm chí cầm vũ khí tay cũng có điểm rất nhỏ run rẩy. Mặc dù hắn đã ở trong lòng ân cần thăm hỏi Lục Kỳ tổ tông thập bát đời, nhưng Lục Kỳ có thể sẽ không để ý những thứ này. Lúc này Lục Kỳ đã vây quanh hậu phương lớn, hướng về khu cắm trại ngoài ra một bên chạy tới, khi hắn nhìn thấy năm người bị thủ lĩnh sơn tiêu vây quanh lúc, trong lòng cứ gọi là một cái toan thoải mái, bất kể như thế nào, vừa nãy một màn kia đều là tự nhiên, không cẩn thận trình diễn không phải hắn. Cho dù bọn hắn cho là mình là cố ý kia cũng có thể như thế nào đây? Ha ha ha. Chính là muốn đùa chơi chết bọn hắn. Một công nhiều việc chuyện tốt tội gì mà không dùng, tại sao phải bỏ lỡ đâu? Cầm cung tên thận trọng tiếp cận hang đá cửa động phía bên phải lúc, vì Lục Kỳ thị giác nhìn lại, lúc này cửa hang đá chỗ đã chỉ có mười mấy con hơi nhỏ hơn sơn tiêu tại thủ vững, với lại chú ý của bọn nó lực dường như thì tất cả đều tại ngoài ra chiến đấu một bên. Lại nhìn Kỳ Chấn năm người phương hướng, hai mươi mấy con sơn tiêu vây công năm người cảnh tượng, quả thực không nên quá thoải mái, vì vào thời khắc này, trang diện kia đã hỗn loạn không chịu nổi, bên ngoài không như hang đá chỗ cửa hang như thế chật hẹp, dễ thủ khó công. Trường mâu tiêu thương cũng có phát huy chỗ lợi hại, nhưng Kỳ Chấn năm người hiện tại cho dù tay cầm tiêu thương trường mâu, nhưng là ngoài khu cắm trại, không gian quá lớn, sơn tiêu quá mức linh hoạt, năm người có lực nhi, không phát ra được, vũ khí nguy hiểm lại gai không trúng. Cái này khiến Kỳ Chấn năm người trong lòng đó là một cái kêu cha gọi mẹ, có nỗi khổ không nói được, có đoán không chỗ thân, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu làm. Mà ở thủ lĩnh sơn tiêu lần lượt phẫn nộ gào thét dưới, một đợt lại một đợt công kích kéo dài không ngừng mà hướng về năm người mà đi. Vương Tuấn tuy nói có một thân khối cơ thịt, nhưng mà hiện tại hắn sợ hãi của nội tâm đã kéo dài đến khối cơ thịt bên trên, hai chân đứng thẳng đều có chút phát run, che lấy vũ khí cánh tay càng là hơn run dậy không được. Mà hiện tại ngay cả Kỳ Chấn cũng đã là quần áo rách nát, vết thương chồng chất. Ca Kỳ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đấy? Lục huynh đệ làm sao còn chưa tới trợ giúp trợ giúp? Nghe vậy, Kỳ Chấn trong lòng khí cũng muốn thổ huyết. Hừ, chó má huynh đệ, lão tử hôm nay mới quen biết hắn, ngươi cũng không phải không biết. Cháu trai này không chừng ở đâu cất giấu nhìn xem chính kịp đâu. Ngao hống. Thủ lĩnh sơn tiêu lông bờm nổi lên, nó chân trước chỗ thì có một vết sẹo, chính là Kỳ Chấn vũ khí trong tay một kích tạo thành, giờ phút này miệng vết thương chảy máu, nhưng lại một chút cũng không có ảnh hưởng lực chiến đấu của nó. Tiếng giống qua đi, bảy con đại sơn tiêu dẫn đầu phát khởi công kích, phía sau của bọn nó thì là nhiều hơn nữa sơn tiêu, cùng nhau tiến lên. À, cứu ta. Cơ mờ nở, hẳn không nha. À, trong mấy mắt, năm người liền bị lần này hung mãnh sơn tiêu công kích mà lâm vào vực sâu vũ bùn, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lục Kỳ. Ngay tại Kỳ Chấn hô lớn một tiếng Lục Kỳ sau đó, thủ lĩnh sơn tiêu bổ nhào về phía trước mà lên, trong nháy mắt thì kỵ trên đầu hắn bật hết hỏa lực. Kỳ Chấn tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe để người tê cả da đầu. Năm người dãy rủa lấy muốn riêng phần mình đào tẩu, nhưng dường như đã hơi trễ bởi vì bọn họ trên người chỗ quấn lấy là từng bước hung tàn sơn tiêu, mà mấy người vũ khí trong tay tại dạng này cận thân run rẩy bên trong, uy lực gì cũng không phát huy ra được, sớm đã bị chính bọn họ vứt bỏ, bắt đầu cùng sơn tiêu tay không phản kháng bên trong. Kỳ Chấn vì trên người cất giấu dao nhỏ, giờ phút này cầm trong tay, tại quẹt làm bị thương một lần thủ lĩnh sơn tiêu sau đó, hắn cầm dao cánh tay kia đã tàn phế. Cả người hiện tại dường như đã thành một cái huyết nhân, bị thủ lĩnh sơn tiêu đặt ở trên mặt đất, lan lộn, lan qua lan lại, Kỳ Chấn càng không ngừng đeo to nhìn, sơn tiêu càng không ngừng gào thét. Rất nhanh, trong năm người chỉ có Vương Tuấn còn đang ở ra sức hướng xa xa bỏ chạy, nhưng công kích hắn sơn tiêu thì càng ngày càng nhiều, còn chưa khởi hành chạy lúc chính là hai con đại sơn tiêu tại đối hắn phát động công kích, vừa có càng chạy lúc, hai con biến ba con biến bốn cái, mãi đến khi hắn đi ra ngoài mười mấy mét sau lại cũng vô lực ngã xuống. Lúc này, khu cắm trại không khí chung quanh bên trong tràn đầy mùi máu tanh. Trận này thảm thiết chiến đấu, năm người toàn bộ chết thảm, mà kia thủ lĩnh sơn tiêu thì chịu mấy chỗ thương. Bảy con đại sơn tiêu bên trong, lúc này trên mặt đất thì nằm ngửa một con, mà thấy nhỏ một điểm sơn tiêu bên cạnh nhiều đến bốn cái, mà những thứ này ngã xuống đất sơn tiêu kỳ thực còn đều không có qua đời, nhưng cũng đều là mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngao, thủ lĩnh sơn tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, ba mươi mấy chỉ sơn tiêu tất cả đều hướng về quanh hắn quàng lên đến, sau đó chỉ thấy thủ lĩnh sơn tiêu cắn một cái hướng về phía Kỳ Chấn cái cổ, đưa hắn cuối cùng một tia khí tức đoạn diện. Khi nó lần nữa giơ lên đầu lâu lúc, tấm kia miệng to như chậu máu nhìn quả thực làm cho người kinh khủng không thôi. Sau đó Lục Kỳ liền nhìn thấy nó cầm lên Kỳ Chấn một chân, thì như thế lôi kéo đi về phía trong rừng rậm,
sau lưng 6 con đại sơn tiêu thì hai hai lôi kéo một người hướng về xa xa rừng rậm đi đến. Giờ phút này, tránh ngoài hang đá một bên Lục Kỳ thấy cảnh này kinh ngạc cái cằm kém chút đến rơi xuống, đúng, hắn không có nhìn lầm. Thủ lĩnh sơn tiêu cùng kia 6 con đại sơn tiêu, lôi kéo kỳ trấn 4 người thi thể lúc, dùng chính là hành tẩu phương thức. Ông trời của ta, bảo tử nhóm phiền phức mọi người điểm điểm thúc canh, thêm cái giá sách cho tốt bình. Cảm tạ mọi người số liệu ủng hộ, chương 432, hái thuốc trở về chương 432, hái thuốc trở về trong thạch động, bầu không khí hơi có vẻ căng thẳng. Kim đại ca, những kia là ai? Trong đó có người hình như vừa nãy hô một tiếng Lục Kỳ nha. Việt Tư Đồng mở to mắt to, tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Sẽ không phải là ca ca Lục Kỳ các bằng hữu đi? Muốn thực sự là hắn, có phải chúng ta cái kia ra ngoài giúp một cái đâu? Kim Hiển Châu thì ở một bên phụ họa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ân cần. Kim Khải Trạch đứng ở cửa hang đá chỗ, hết sức chăm chú quan sát nhìn động tĩnh bên ngoài, nhíu mày. Sơn Tiêu mặc dù đều không thấy, nhưng các ngươi cũng trước đừng có gấp, để cho ta nhìn nhìn lại, thực sự là không ngờ rằng a. Súc sinh này thế mà chạy về đến lại tới công kích chúng ta một lần. Thực sự là khủng bố lại khó chơi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hang đá nội bộ, chỉ thấy mọi người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng của hắn cũng theo đó buông lỏng một chút. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua bị thương tương đối nặng mấy người lúc, vẻ lo lắng ngay lập tức lại phù hiện tại trên mặt. Chân không biết Lục huynh đệ đi nơi nào. Hắn khi nào có thể quay về, hy vọng hắn không muốn cùng bọn này xuất sinh tình cờ gặp, bằng không mà nói hắn cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Huệ Thư Kỳ nghe xong Kim Khải Trạch lời này, cái thứ nhất nhịn không được nói ra, Lục Kỳ hắn không có việc gì, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, trong lời nói bao hàm ân cần tình lộ rõ trên mặt. Nàng một màn này khẩu, ánh mắt của mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng, nhất là Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng. Nàng nhóm hai người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bình thường Huệ Thư Kỳ luôn luôn kiệm lời ít nói, vì sao hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường? Với lại trong lời nói đúng Lục Kỳ cái chủng loại kia ân cần, nàng nhóm tự nhiên có thể sâu sắc trải nghiệm. Cho nên khi Huệ Thư Kỳ nói ra loại cảm giác này lúc, nàng nhóm lập tức đúng Huệ Thư Kỳ có một loại khó nói lên lời khác cảm thụ. Nếu như nói Việt Tư Đồng, Kim Hiển Châu hai nữ cho nàng nhóm cảm giác giống như là ngoan ngoãn động lòng người tiểu muội, kia thời khắc này Huệ Thư Kỳ lại làm cho nàng nhóm có một loại bình khởi bình tọa vi diệu cảm giác. Lẽ nào Lục Kỳ gần đây đơn độc cho nàng thiên vị bổ dưỡng nàng, hay là đáp ứng nàng chỗ tốt gì? Hai nữ nhìn nhau sững sờ, cố gắng theo lẫn nhau ánh mắt bên trong tìm kiếm đến một tia đáp án. Lúc này, ba người các nàng liền phảng phất xuân, hạ, thu ba cái mùa, riêng phần mình có đặc biệt vật bị, dù ai cũng không cách nào siêu biệt ai, ai cũng vô pháp thay thế ai, càng là hơn ai cũng khó mà hoàn toàn thấy rõ đối phương nội tâm. Nhưng các nàng đều tinh tường địa hiểu rõ, Lục Kỳ chính là các nàng trong lòng kia vòng nắng ấm, bất kể là ai, đều đã ly không ra hắn. Có hắn ở đây, nàng nhóm liền cảm giác tràn ngập hy vọng, bị ôn hòa vần quanh, có tình cảm ký thác cùng dựa vào. Kim Khải Trạch nghe được Huệ Thư Kỳ lời nói, lại thấy được nàng lúc nói chuyện kia hơi có vẻ nóng đội cùng ân cần nét mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi mãnh liệt hâm mộ tình. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, Lục huynh đệ a Lục huynh đệ, ngươi thật đúng là có năng lực người có bản lĩnh a. Không chỉ mê hoặc ta kia bề ngoài mềm mại nội tâm lửa nóng thân muội tử, bây giờ ngay cả Huệ Thư Kỳ dạng này tiên hậu đều bị ngươi thật sâu hấp dẫn a. Lao ca ta thật đúng là hâm mộ không được a Lục huynh đệ. Trong lòng như vậy suy nghĩ lấy, hắn chậm rãi xoay người, dự định lần nữa đưa ánh mắt về phía hang đá cửa hang thế giới bên ngoài. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, a, Kim Khải Trạch đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, cả người sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, kém chút té ngã trên đất. Nguyên lai, ngay tại hắn theo cửa gỗ bên trong hướng ra phía ngoài thăm dò lúc, Lục Kỳ tỉnh cờ chạy tới cửa gỗ trước, đang định thăm dò xem xét trong thạch động tình hình. Ánh mắt hai người cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa giao hội cùng nhau, Kim Khải Trạch bị dọa đến trái tim đột nhiên cuồng loạn lên, cơ thể không bị khống chế lui về phía sau. Mà Lục Kỳ mặc dù cũng bị giật mình, nhưng còn không đến mức tượng Kim Khải Trạch như vậy chật vật. Kim đại ca, là ta, Lục Kỳ. Nghe được trong thạch động truyền đến Kim Khải Trạch tiếng kêu về sau, Lục Kỳ vội vàng nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trấn an. A, là ca Lục Kỳ. Kim Hiển Châu phản ứng nhanh chóng, hai bước tiến lên, vội vàng hướng cửa gỗ hai bên mấy người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tránh ra, sau đó đem cửa gỗ chậm rãi bung ra. Cà ca Lục Kỳ, thật là ngươi. Cửa gỗ chưa hoàn toàn mở ra, Việt Tư Đồng liền đã vui vẻ được khoa tay múa chân, đứng ở hang đá cửa, hưng phấn mà đối sau lưng mọi người hô. Nghe được trong thạch động hai nữ vui sướng lời nói, Lục Kỳ trong lòng ấm áp, vội vàng ân cần mà hỏi thăm, Tư Đồng muội muội, muội Hiển Châu tử, các ngươi đều không sao chứ? Có không có lần nữa bị thương? Chưa từng thấy người, trước nghe hắn thanh. Lục Kỳ câu này tràn ngập lời quan tâm, giống một hồi gió xuân, nhẹ nhàng phất qua trong thạch động trái tim tất cả mọi người ở giữa, để mọi người cũng rõ ràng địa cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm động cùng ấm áp. Lục Kỳ không chối từ bất bả, một mình ra ngoài hái thuốc, bất đô là vì bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, trong thạch động bất kể là bị thương nặng hơn hay là bị thương hơi nhẹ, tất cả đều tinh thần phân chấn đứng lên, sôi nổi tuần hướng hang đá cửa. Lục huynh đệ, mau bảo, bên ngoài hiện tại còn rất không an toàn. Kim Khải Trạch một cái kéo ra hang đá cửa gỗ, liền không kịp chờ đợi đem Lục Kỳ kéo đi vào. Lục Kỳ vừa mới bước vào trong thạch động, con mắt còn chưa thích đứng bên trong mở tối quan tuyến, một đôi hoạt nộn cánh tay tựa như linh xà nhanh chóng ôm cổ của hắn. Đúng lúc này, một cái khác hai đồng dạng hoạt nộn hai tay thì nắm thật chặt hắn một cái cánh tay, tâm tình kích động khó mà ức chế. Cà ca Lục Kỳ, thật tốt quá, ngươi cuối cùng trở về rồi. Ngươi biết không biết vừa nãy những kia sơn tiêu nhóm lại đã tới hang đá cửa gỗ cũng kèm chút bị chúng nó cho kéo làm hư. Việt Tư Đồng thanh âm thanh thúy tại Lục Kỳ vang lên bên tai, giống như chuông đồng vui tai. Lục Kỳ vừa mới thấy rõ Việt Tư Đồng kia tinh xảo khuôn mặt, một bên Kim Hiển Châu thì mang theo một tia oán trách nói ra, "Ca Lục Kỳ, ngươi cũng để cho chúng ta lo lắng gần chết. Sao hiện tại mới trở về mà?" T. Đau đau đau, Tư Đồng muội muội. Lục Kỳ chính nhìn hai nữ tuấn tiếu dung nhan, đột nhiên chau mày, toét miệng nét mặt đau khổ nói, "A, Lục Kỳ ngươi làm sao vậy?" Còn không đợi Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng mở miệng hỏi, Huệ Thư Kỳ đã mấy bước tiến lên, đi tới Lục Kỳ trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, vội vàng hỏi hắn thương tới nơi nào. "Không sao không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chính là buổi sáng lúc bị Sơn Tiêu chảo thương, không có gì đáng ngại." "Đừng lo lắng." Lục Kỳ cười lấy giải thích nói. Huệ Thư Kỳ lại không buông tha, kiên trì muốn xem xét Lục Kỳ vết thương, mãi đến khi tự mình xác nhận Lục Kỳ vết thương thật không có trở ngại về sau, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng yên lòng. "Kỳ hỉ, ca ca Lục Kỳ, thật xin lỗi, ta vừa nãy thế nhưng không cẩn thận." Việt Tư Đồng thè lưỡi, đùa cười lấy nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ thì khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, "Xem lại các ngươi không sao ta thì yên tâm không ít. Kỳ thực vừa nãy Sơn Tiêu nhóm tại công kích hang đá lúc, ta đã quay về, chẳng qua là nút ở phía xa mà thôi." "A, ca Lục Kỳ, kia những người kia là, bọn họ là ai? Chẳng trách vừa nãy chúng ta nghe được có người hô một tiếng tên của ngươi đâu." Kim Hiển Châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy tò mò. Còn lại mọi người cũng đều sôi nổi đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy chờ mong. Lục Kỳ thấy thế, liền đem chính mình sau khi rời khỏi đây gặp được sự việc đại khái địa giảng thuật một lần. Đang giảng giải trong quá trình, hắn vẫn chưa yên tâm địa đi ra phía trước, dần dần xem xét Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Lệ Nhã, Kim Khải Trạch, Lý Phi và trong doanh địa tất cả nhân viên bị thương vết thương tình huống. Trải qua một phen xem xét, hắn phát hiện bị thương nặng nhất thuộc về Lý Phi, mà vết thương nhiều nhất thì là Kim Khải Trạch. Mọi người nghe xong Lục Kỳ giảng thuật sau đó, cùng với bên ngoài những người kia tình huống tràn ngập tò mò, trong lòng âm thầm phỏng đoán bọn hắn sẽ là như thế nào một cái kết cục. "Đi thôi, chúng ta đi trước xem xét bên ngoài những người kia tình huống. Ta cần hộp sơ cứu còn ở bên ngoài rơi đây, dễ tìm cực kỳ. Chính là một cái màu đỏ thùng chứa bình, bên trong chính là ta cần một ít cấp cứu có thể dùng đạt được đồ vật." Lục Kỳ nói xong, liền dẫn đầu hướng phía cửa hàng đi đến, mọi người thì sôi nổi theo phía sau hắn, cùng nhau đi ra ngoài, muốn tìm tòi hư thực. Chương 433, an tâm chỗ. Chương 433, an tâm chỗ. Vừa bước ra hang đá, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, trừ ra Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch còn có thể miễn cưỡng gìn giữ trấn định, còn lại mọi người đều theo bản năng mà bưng kín cái mũi. "Trời ạ, ca ca Lục Kỳ, cái này máu tanh vị cũng quá nặng." Việt Tư Đồng chăm chú sát bên Lục Kỳ, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy cùng bất an. "Mau nhìn nha, La Sơ Tiêu, chỗ này có mấy cái đâu?" Kim Hiển Châu thì tựa phát hiện gì rồi những thứ mới lạ bình thường, thương phấn mà đưa tay chỉ hướng bên cạnh đồng cỏ, hoàn toàn không để ý kia tràn ngập mùi huyết tinh. Làm ánh mắt của những người khác theo Kim Hiển Châu chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên đồng cỏ những kia ngã xuống đất hấp hối thậm chí đã chết đi Sơn Tiêu lúc, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, lại nhất thời quên đi đúng mùi máu tươi khó chịu. Mấy cái nữ hải trong khu cắm trại cẩn thận đếm lấy, không nhiều không ít, tổng cộng 5 con, trong đó còn có một con hình thể đặc biệt khổng lồ ra hỏa. Nhìn tới Sơn Tiêu nhóm lần này thế nhưng bị thiệt lớn, ha ha. Chúng nó ngày bình thường như vậy phách lối, có thể cũng nên thu lại thu liễm. Có người nhỏ giọng thầm thì nhịn. Lục Kỳ đúng mọi người nghị luận cũng không quá mức để ý, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía trước mọi người ẩn thân chỗ kia sau lùm cây. Vẹn vẹn một chút, hắn liền tại cách đó không xa đồng cỏ ở giữa phát hiện cái đó màu đỏ hộp sơ cứu. Kia hộp sơ cứu thì như thế lặng lặng địa nằm trên mặt đất, giống như bị thế giới vứt bỏ bình thường, không người hỏi thăm. Mà Lục Kỳ nhìn thấy nó lúc, trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ cùng khát vọng, đó là một loại đúng chân quý vật phẩm thưởng thức, yêu thích, thậm chí còn kèm theo một tia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. "Tìm được rồi." Lục Kỳ đè nén không được nội tâm vui sướng, mấy bước tiến lên, nhanh chóng đem hộp sơ cứu cầm lấy. Hắn cẩn thận tra xét một phen, xác nhận vật phẩm bên trong hoàn hảo không chút tổn hại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, khóe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn phía trước nơi rừng rậm, trên mặt đất dường như nằm ngửa một đạo hắc ảnh. Lục Kỳ trong lòng căng thẳng, hắn đã đoán được bóng người kia là ai. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, những kia Sơn Tiêu vì sao vẹn vẹn đem hắn lưu ở lại, mà không có tượng đối đãi con mồi khác giống nhau đem nó kéo đi. Không sai, kia trên đất bóng người chính là Vương Tuấn. Lúc này, những người khác thì chú ý tới xa xa trên đồng cỏ thi thể của Vương Tuấn. Việt Tư Đồng, Kim Hiển Châu và nữ lòng hiếu kỳ nhất thời, đang muốn tiến lên xem xét một phen, lại bị Lục Kỳ đưa tay ngăn cản đường đi. Lục Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, không cần suy nghĩ nói ra, đừng đi qua, người đã chết, hơn nữa là bị Sơn Tiêu giết chết, bộ dạng kia quả thực vô cùng thê thảm. Ta không nghĩ các ngươi sau khi thấy lưu lại bóng ma tâm lý. Chúng nữ nghe Lục Kỳ lời nói, dường như thì đã hiểu khổ tâm của hắn, liền ngoan ngoãn địa đã ngừng lại bước chân. Lục Kỳ thì cùng Kim Khải Trạch, Triệu Lôi ba người chậm rãi tiến lên, chuẩn bị xem xét hiện trường. Nhưng khi hắn nhóm đi đến trước mặt lúc, đều bị trước mặt máu tanh một màn cả kinh hít sâu một hơi. Chỉ thấy Vương Tuấn nằm ở trong bụi cỏ, nét mặt dữ tợn khủng bố, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là thật sâu nhàn nhạt vết thương, sau chỗ cổ, bên hông cùng với trên hai đùi, hiện đầy tàn nhẫn vết cắn, miệng vết thương máu thịt bé bét, máu tươi còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Tràng diện kia làm cho người dùng mình. Chậc chậc chậc. Gia hỏa này, chết được chắc chắn đủ thảm. Kim Khải Trạch cao mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ bất nhẫn, nghiêng người nói. Lục Kỳ cùng Triệu Lôi cố nén nội tâm khó chịu, ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét Vương Tuấn tử trạng, cố gắng theo trên thi thể tìm thấy một ít về Sơn Tiêu hữu dụng manh mối.
Bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, con mắt chăm chú nhìn những vết thương kia, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chung quanh da thịt, muốn tìm kiếm ra một ít dấu vết để lại. Nhưng mà, một phen tra xét về sau, hai người bất đắc dĩ liếc nhau, bọn hắn chỉ cảm nhận được Sơn Tiêu hung tàn, nhưng thủy chung không rõ Sơn Tiêu vì sao không có kéo đi Vương Tuấn cái này tò con thi thể. Là bởi vì hắn quá nặng đi kéo bất động, vẫn là bởi vì chúng nó không thích mập, hơn nữa còn là cường tráng như châu mập. Lục Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đột nhiên toát ra một cái hoang đường lại buồn cười suy nghĩ, nói không chừng Sơn Tiêu cảm thấy gia hỏa này là hư tráng, người thấy trên người hắn tràn đầy khoa học kỹ thuật hương vị, không nhìn chúng này một thân khối cơ thịt, sợ ăn sẽ ăn sinh ra sai lầm à. Lục Kỳ vừa nghĩ, một bên ngồi xổm người xuống, tại Vương Tuấn thi thể quần áo trong túi lục lọi. Tâm hắn nghĩ, nếu có thể tìm thấy vật gì tốt, chính mình giữ lại dùng cũng không tệ. Một phen tìm tòi tiếp theo, hắn chỉ tìm ra ba món đồ, một cái kim vòng cổ, một cái kim thủ vòng tay cùng một cái tinh mỹ cấp cao bật lửa. Kia bật lửa thế mà còn là nạp điện thức, Lục Kỳ không khỏi nghĩ lên, hắn chỉ ở Viên San San trong tay gặp qua tương tự đẹp đẽ bật lửa, Viên San San cái đó là thêm chất dẫn cháy chất lỏng cấp cao cơ, thân máy bay trong suốt có thể thấy được, mà trong tay mình cái này lại là toàn thân kim loại thân máy bay, còn mang theo màn hình điện tử màn, chẳng qua giờ phút này dường như không có điện. Thì không biết cái đồ chơi này dùng tỷ thư kỳ nạp điện bảo có thể hay không nạp điện, nếu có thể, kia thật đúng là thuận tiện. Lục Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, đem bật lửa cùng kim thủ vòng tay thu hồi, sau đó nhìn về phía cái kia kim vòng cổ. Đầu này kim vòng cổ làm công đẹp đẽ, thiết kế ngắn gọn đại khí, một chút có thể nhìn ra chủ nhân là nữ nhân. Vòng cổ mặt dây chuyền là so biển hình còn có thể mở ra, bên trong là một cái dịu dàng cô gái xinh đẹp ảnh chân dung. Lục Kỳ cẩn thận chu đáo nhìn, lại nhìn không ra đó là cái gì chất liệu chế tác mà thành, chỉ cảm thấy không như bức ảnh, càng giống là kim loại vật trên laser đóng dấu, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, kim loại sáng bóng lấp lánh, đặc biệt đẹp đẽ. Lục Kỳ tại thu hồi vòng cổ đồng thời, trong lòng không khỏi đúng vòng cổ chủ nhân tràn ngập tò mò. Đúng rồi, này đồ trang sức chủ nhân cái kia không phải là cái đó tóc hai bù xù bị bọn hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng nữ tử à? Lục Kỳ trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy một cái nghi vấn, nếu thật là nữ tử kia Vương Tuấn gia hỏa này thật đúng là chết chưa hết tội. Lục Kỳ nét mặt trở nên có chút xoắn xuýt, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Kim Khải Trạch nhìn thấy Lục Kỳ ngồi xổm ở thi thể của Vương Tuấn bên cạnh lâm vào như vậy suy tư, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Lục huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Như vậy nhập thần. Lục Kỳ lấy lại tinh thần, đem những gì mình biết sự việc một năm một mười địa nói với Kim Khải Trạch ra đây. "A, còn có việc này a?" Kim Khải Trạch mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Vậy nữ nhân nàng còn đang ở bọn hắn khu cắm trại bị tạm giam nhìn sao?" Kim Khải Trạch vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên hỏi. "Đúng vậy, Kim đại ca, nàng còn bị người tạm giam nhìn. Làm thời nàng tóc hai bù xù, bị bốn nam nhân giơ lên vào nhà cỏ, sau đó ta cũng chỉ nghe được nàng bị đánh thanh âm, thì không biết nàng hiện tại sinh tử làm sao." Lục Kỳ bất đắc dĩ thở dài. "Mẹ nó, những người này đơn giản chính là một đám xuất sinh." "Lục huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta muốn hay không đi cứu nàng?" Kim Khải Trạch lòng đầy căm phẫn nói. Nghe được Kim Khải Trạch lời nói, Lục Kỳ có hơi do dự một chút, suy tư một lát sau chậm rãi nói ra, "Kim đại ca, bây giờ sắc trời đã đen, tối, ai thì không biết đám kia Sơn Tiêu có thể hay không lần nữa đột kích. Với lại ta tìm về dược thảo cùng vật cấp cứu phẩm cũng còn chưa kịp cho mọi người sử dụng đâu, ngươi thương thế trên người cũng không thể lại trì hoãn, nếu là đã dẫn phát ung thư máu, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đừng nói chúng ta hiện tại thân ở đảo hoang, liền xem như tại đô thị bệnh viện lớn trong, loại tình huống này cũng là giữ nhiều lành ít, tỷ lệ tử vong cực cao a." Bị Lục Kỳ kiểu nói này, Kim Khải Trạch kia cố anh hùng khí khái trong nháy mắt dường như quả cầu ra xì hơi, hắn ngoan ngoãn nhìn Lục Kỳ, như cái nghe lời học sinh tiểu học một nói ra, "Hắc hắc. Lục huynh đệ, ta cũng liền kiểu nói này, chính mình khỏe mạnh cùng sinh mệnh đương nhiên là vị thứ nhất. Chẳng qua chờ ta thương lành sau đó, chúng ta cùng đi đem kia đáng thương nữ tử giải cứu ra đi." Lục Kỳ gật đầu một cái, sau đó cùng Kim Khải Trạch quay người về tới trong thạch động. Lúc này sắc trời đã tối hẳn tiếp theo, khu cắm trại bên ngoài mùi máu tươi dày đặc, nguy hiểm từ phía. Làm sự tình khác không còn nghi ngờ gì nữa đã không còn kịp rồi, thế là Lục Kỳ cùng mọi người cùng nhau nhặt được rất nhiều củi, tại trước hang đá hiện lên một đống lửa. Hỏa diễm cháy hừng hực, xua tán đi một ít bóng tối cùng rét lạnh, cũng cho mọi người mang đến một tia cảm giác an toàn. Sau đó, tất cả mọi người bước vào trong thạch động nghỉ ngơi. Có túi sơ cứu bên trong đồ vật, lại thêm Lục Kỳ hái trở về dược thảo, hắn liền bắt đầu nghiêm túc làm mỗi người xử lý vết thương trên người. Hắn trước cẩn thận thanh tẩy vết thương, động tác nhu hòa mà thuần thục, sợ làm đau người bị thương. Tiếp theo, hắn cầm lấy lưỡi câu dây câu, chuyên chú là vết thương khâu vết thương, mỗi một châm cũng may được vừa đến chỗ tốt. May hết châm về sau, vừa cẩn thận tiến hành giảm nhiệt bó thuốc, cuối cùng dùng sạch sẽ băng gạc đem vết thương băng bó kỹ. Xử lý xong vết thương về sau, Lục Kỳ vẫn không quên căn dặn Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Hiền Châu ba cô gái, để các nàng mỗi ngày đều cấp cho người bị thương uống xong số lượng vừa phải nước sinh mệnh. Và làm xong đây hết thảy công tác về sau, Lục Kỳ lần nữa đi ra hang đá, tra xét khu cắm trại xung quanh tình huống. Hắn tựa một cái cảnh giác vệ sĩ, tại khu cắm trại chúng quanh cẩn thận tuần tra, con mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía, lỗ tai thì thời khắc lưu ý lấy bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng động. Xác nhận không có phát hiện nguy hiểm gì về sau, hắn mới yên lòng trở về trong thạch động, nằm ở chúng nữ bên người. Bởi vì đêm nay tất cả mọi người chen vào hang đá tị nạn, không gian trở nên mười phần chen chúc, nhưng mấy người phụ nhân cũng vô cùng an phận thủ thường, riêng phần mình yên tĩnh nghỉ ngơi. Nàng nhóm mặt hướng phương hướng một cách lạ kỳ nhất trí, tất cả đều là hướng phía Lục Kỳ bên cạnh nằm ngựa, giống như Lục Kỳ chính là các nàng tại này đảo hoang trên dựa vào cùng an tâm chỗ. Chương 434, nằm mơ chương 434, nằm mơ đêm đó.
Nửa đêm, yên lặng như tờ, Lục Kỳ trong giấc mộng lâm vào một hồi kinh tâm động phách ảo cảnh. Trong mộng, cái đó tóc hai bù xù nữ nhân thần bí như là một sợi cô hồn, tại u ám bên trong đau khổ dãy rủa. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó nhìn như cách xa nhau rất xa, nhưng khi nàng duỗi ra kia xíu xíu mà tay run rẩy, chỉ hướng Lục Kỳ trong nháy mắt, lại như quỷ mị trong nháy mắt bay đến trước mặt. "Van cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta." Thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất là theo vực sâu vô tận bên trong truyền đến, từng tiếng gai tâm. Lục Kỳ đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cái trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia trong ngộng hoảng sợ. "Làm sao vậy? Nằm mơ sao?" Vừa mới mở mắt, Nhiếp Tiểu Dung kia ôn nhu giọng quan thiết tựa như gió xuân phất qua bên hai. Lục Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung có hơi đứng dậy, vươn tay nhẹ nhàng vì hắn lau đi mồ hôi trán, kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm giống như mang theo một loại ma lực thần kỳ, nhường Lục Kỳ qua loa trấn định lại. "Đúng vậy Tiểu Dung, ta mộng thấy bị những người kia cầm tù tại khu cắm trại nữ nhân kia." Nàng đưa tay, tại hướng ta cầu cứu. Mặc dù ta nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng nàng kia tuyệt vọng bất lực ánh mắt cùng khóe miệng một tia máu tươi, lại là như vậy để người lo lắng. Giọng Lục Kỳ còn có một chút run rẩy, trong đầu nữ nhân kia thê thảm bộ dáng vẫn như cũ vùng đi không được. Nhiếp Tiểu Dung nghe xong, không chút do dự duỗi ra một cánh tay, đưa nàng kia ôn nhuận như ngọc nhẹ đặt ở Lục Kỳ ấn đường phía trên. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nhu tình cùng thương yêu, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nhà, trước khác suy nghĩ nhiều như vậy, chờ trời sáng sau đó chúng ta cùng đi với ngươi xem xét. Hiện tại, ngươi cho ta thành thật ngủ đi. Nhìn xem ngươi hôm nay cũng mệt thành cái gì." Lục Kỳ lập tức cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng theo Nhiếp Tiểu Dung đầu ngón tay truyền đến, lực lượng kia giống như hóa thành một cái định hải thần châm, thẳng tắp chèn mi tâm của hắn thần hải trong, nguyên bản quần quật như nụ tổ suy nghĩ trong nháy mắt bị trấn trụ, gợn sóng dần dần tức. Cũng không lâu lắm, tại Nhiếp Tiểu Dung trấn an dưới, hắn liền lần nữa ngủ thật say. Mượn kia yếu ớt chập chờn ánh lửa, Nhiếp Tiểu Dung lặng lặng địa nhìn chăm chú Lục Kỳ mệt mỏi khuôn mặt dần dần thư giãn, cho đến bước vào ngủ say trạng thái, nàng lúc này mới có hơi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, chính nàng thì gặp phải Sơn Tiêu hung mãnh tập kích, bắp chân bị thật sâu cắn một cái, kia vết cắn bắt mắt mà dữ tợn, có thể kỳ quái là, nàng nhưng chưa cảm giác được cường liệt bao nhiêu đau đớn. Nàng đã từng cùng Thẩm Băng, Huệ Thư Kỳ trao đổi qua vết thương cảm thụ, phát hiện nàng nhóm cũng là như thế. Thẩm Băng cánh tay bị cắn, lại cũng chỉ hơi hơi khó chịu. Mặc dù nàng nhóm cũng chi tiết hướng Lục Kỳ nói lên cảm thụ của mình, có thể Lục Kỳ nhưng chưa rất tin. Rốt cuộc, Lý Phi cùng Sử Đa Đa sau khi bị thương đau đến nghe răng trợn mắt, kia thống khổ bộ dáng tuyệt không nửa phần ngụy trang. Do đó, Lục Kỳ vẫn cho là các nàng là vì không để cho mình lo lắng, mới cố ý nói như thế. Thì nguyên nhân chính là như thế, hắn ở đây cho các nàng xử lý vết thương thời đặc biệt cẩn thận dụng tâm, mỗi một vị dược thảo cũng tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một món vật cấp cứu phẩm cũng vừa đến chỗ tốt sử dụng, không hề mảy may keo kiệt. Hắn phần này dụng tâm nhường Nhiếp Tiểu Dung trong lòng ba người ấm áp dễ chịu cảm động không thôi. Sau đó, Nhiếp Tiểu Dung lại phải biết Lục Kỳ ra ngoài hái thuốc thời lại gặp phải như vậy nguy hiểm nặng nề sự việc, lòng của nàng càng là hơn như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, là Lục Kỳ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng biết rõ, nếu không phải Lục Kỳ làm thời hướng Kỳ trấn mấy người lộ ra chính mình thì có khu cắm trại có đồng bạn, chỉ sợ hắn sớm đã gặp bất trắc, bị người khác cướp sạch trống không. Thì may mà Kỳ trấn 6 người lòng tham không đủ lại tâm ngoan thủ lạn, mới biết tin tưởng Lục Kỳ, theo hắn về đến khu cắm trại. Nhưng ai có thể ngờ tới, khu cắm trại vừa hồi liền lần nữa bị Sơn Tiêu vây công. Trong mắt Lục Kỳ, này mặc dù nhìn như bất hạnh, kỳ thực là một công nhiều việc tuyệt cao cơ hội, giống như một thạch tam điểu. Đã thành công hóa giải trong thạch động người một nhà nguy cơ, lại xảo diệu giải quyết Kỳ trấn 5 người cái này uy hiếp tiềm ẩn, càng năng lực hữu lực địa đả kích Sơn Tiêu phách lối khí diễm, để bọn chúng không còn như vậy không kiêng nể gì cả. Nhiếp Tiểu Dung nhìn qua trước mặt cái này thông minh tinh danh, dũng cảm không sợ nam nhân, trong lòng tình cảm như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Nàng vì hắn tâm di chuyển, vì hắn đau lòng, vì hắn thật sâu lo lắng. Tại đây hoang tàn vắng vẻ lạ lẫm trên hải đảo, nàng không biết mình là hay không một ngày kia có thể an toàn rời khỏi, nhưng nàng hiểu rõ, có thể cùng Lục Kỳ quen biết, có thể được đến hắn cho yêu thích cùng làm bạn, dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, chính mình thì đã vừa lòng thỏa ý. Nhiếp Tiểu Dung chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy Lục Kỳ một cánh tay, cẩn thận đem nó kéo đến ngực mình, cảm thụ lấy cánh tay kia bên trên truyền đến tràn đầy ấm áp cùng cảm giác an toàn, khóe miệng của nàng có hơi dương lên, mang theo một tia hạnh phúc cùng an tâm, sau đó thì dần dần tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng như màu vàng kim sợi tơ, xuyên thấu qua tầng tầng cây lá rậm rạp, như thiên nữ tán hoa vẩy hướng trong rừng, một ngày mới tại đây yên tĩnh mà mỹ hảo bầu không khí bên trong lặng yên kéo ra màn che. Lục Kỳ ung dung mở ra hai mắt, trong thạch động hoàn toàn yên tĩnh tương hòa. Khi hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn một phía, chỉ thấy trong thạch động chỉ có Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ hai nữ nhân thân ảnh đang bận rộn địa múc nước. "A, ngươi tỉnh rồi Lục Kỳ." Huệ Thư Kỳ phát hiện trước nhất Lục Kỳ tỉnh lại, nàng đội vàng thả ra trong tay bầu nước, bước nhanh lại gần Lục Kỳ ngồi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm cùng chờ mong, khẽ hỏi: "Thế nào, còn mệt hơn sao? Nay ngủ một giấc dễ chịu a?" Nhiếp Tiểu Dung thì sau đó đi tới, thấy Lục Kỳ rủi rủi con mắt, còn quay đầu nhìn xung quanh, nàng liền chủ động giải thích nói: "Đừng nhìn á, bọn hắn cũng đi bên ngoài, tất cả mọi người sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên bọn hắn cùng đi sau liền đã ra ngoài thu thập khu cắm trại phía ngoài đồ vật đi." "Đúng vậy Lục Kỳ, tối hôm qua đề nghị của ngươi rất tốt, một đống lửa để cho chúng ta tất cả khu cắm trại an tĩnh một đêm, Kim Đại Ca bọn hắn đi xử lý kia cố thi thể, Thở Băng cùng Hiển Châu còn có Tư Đồng cũng ở bên ngoài vội vàng chế tác mỹ thực đâu. Mặc dù lần này khu cắm trại gặp vô cùng tổn thất lớn, phía ngoài nhà cỏ đều bị hủy, chúng ta thì đều hứng chịu tới khác nhau trình độ thương, nhưng nguy cơ lần này lại là có thể để cho chúng ta tất cả khu cắm trại người dường như hơn một tháng đều không cần lại ra ngoài săn bắn. Kia chết đi sơn tiêu thì có 6 con. Huệ thư kỳ nói tiếp, không phải chỉ có 5 con sao? Tại sao lại thành 6 con? Nghe được Huệ thư kỳ lời nói, Lục Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Huệ thư kỳ hơi cười một chút, kiên nhẫn giải thích nói, là Kim đại ca bọn hắn tại khu cắm trại phụ cận vùi lấp thi thể lúc phát hiện một con thân chúng tên nhọn ngã trên mặt đất sơn tiêu, thế là liền thì mang theo quay về. Nguyên lai là như vậy, nhìn như vậy đến chả thực sự là họa phúc tương ý a. Chẳng qua ta còn là không hy vọng chuyện như vậy lần nữa đã xảy ra, tại nơi này, các ngươi mới là ta người trọng yếu nhất, nếu như các ngươi có cái gì bất ngờ lời nói, ta nghĩ ta liền xem như tại nơi này tiếp tục sống, thì sẽ không còn có vui vẻ. Lục Kỳ cảm khái nói, ánh mắt bên trong để lộ ra đúng mọi người thật sâu quyến luyến cùng lo lắng. Nói xong, Lục Kỳ đứng dậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ hai nữ nhìn qua hắn, hốc mắt có hơi phím hồng, trong mắt lóe ra sáng bóng trong suốt, đó là cảm động cùng hạnh phúc xen lẫn nước mắt. Lục Kỳ trong lòng ấm áp, không chút do dự đem Nhiếp Tiểu Dung thì kéo đến bên cạnh mình, đem hai nữ một trái một phải chăm chú ôm ở trước ngực. Mặc dù trước đây hai nữ tại Lục Kỳ trước mặt chưa bao giờ có thân mật như vậy chuyển động cùng nhau, nhưng tại thời khắc này, trong lúc các nàng đầu nhập Lục Kỳ nghi ngờ ôm trong nháy mắt, phảng phất có một cố vô hình lại cưng cõi dây thường đưa các nàng chăm chú trói ở cùng nhau, lẫn nhau tâm cũng càng thêm gần sát. Ta chỉ hy vọng có một ngày có thể mang bọn ngươi đều có thể an toàn rời khỏi nơi này, về đến đô thị. Lục Kỳ đem hai nữ ôm vào trong ngực, cảm thụ lấy nhu tình của các nàng cùng ôn hòa, chân thành mà kiên định nói. Ừm. Hai nữ trong miệng một lời địa đáp lại một câu, thanh âm êm dịu lại tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Sau đó, nàng nhóm liền bồi tiếp Lục Kỳ hướng về hang đá đi ra ngoài. Chương 435, trong thạch động hội nghị chương 435, trong thạch động hội nghị làm Lục Kỳ chậm rãi đi ra khỏi hang đá cửa hang, đập vào mắt chỗ, khu cắm trại bên ngoài một mảnh rộn ràng ràng cảnh tượng. Mọi người ba lượng thành đàn, riêng phần mình chuyên chú vào trong tay sự vụ, bận rộn mà có thứ tự. Kaka Lục Kỳ, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi. Ha ha. Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, chính là kiếp như linh động như tinh linh viện tư đồng. Chỉ gặp nàng từ trước đống lửa nhẹ nhàng đứng dậy, giống con vui sướng tiểu lộc bình thường, hướng phía Lục Kỳ nhảy nhót mà đến, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào vui sướng. Kim Hiển Châu mặc dù không bằng Việt Tư Đồng như vậy xinh xắn linh lung, hoạt bát đáng yêu, nhưng cũng là bước chân nhẹ nhàng địa đi vào Lục Kỳ bên cạnh. "Ca Lục Kỳ, thân thể ngươi được chứ chút ít?" Kim Hiển Châu ân cần mà hỏi thăm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Lục Kỳ nhếch miệng lên, giao động ra một vòng cười ôn hòa ý, trước đưa tay nhẹ nhàng vuốt Việt Tư Đồng đầu, lập tức quay đầu đáp lại Kim Hiển Châu, "Tối hôm qua ngủ cực kỳ ngon, sáng nay cũng toàn vẹn không biết các ngươi khi nào đứng dậy." Ừm, đây là cái gì mùi thơm? Dù người như vậy. Nói xong, Lục Kỳ ánh mắt bị một bên hai cái đống lửa hấp dẫn. Chỉ thấy một đống lửa phía trên, vững vàng mang lấy một bụng nồi gốm, trong nồi nước canh đang vui nhanh địa quần quần lấy, nóng hôi hổi, kia nồng đậm mùi thịt xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Khác một đống lửa bên trên, thì hoành giá nhìn mười mấy cây gậy gỗ phía trên, thịt nướng hưng phấn rung động, dầu chân nhỏ xuống, tóe lên lấm ta lấm tấm hỏa tinh. Lúc này, Sử Đa Đa, Lý Phi, Kim Khải Trạch cùng với Triệu Lôi bốn người đang cách đó không xa bận rộn xử lý thi thể của Vương Tuấn, bọn hắn nét mặt nghiêm trọng, động tác mặc dù bởi vì thương thế mà hơi có vẻ chậm chạp, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc cẩn thận. Mà những nữ nhân khác nhóm cũng không nhàn rỗi, có tại dốc lòng sửa sang lại nhà cỏ, đem trong phòng vật phẩm bày ra trình tề, có thì tại chặt cây gậy gỗ, làm trọng tân chế làm mới cửa gỗ tỉ mỉ chuẩn bị vật liệu. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa bày biện ra một mảnh bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Lục Kỳ dạo bước đến trước đống lửa, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đang muốn hiệp trợ hai nữ nhất cùng thịt nướng. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn, lại nhạy cảm địa chú ý tới xa xa Lý Phi cùng Sử Đa Đa bởi vì bị thương mà khiến động tác có chút cứng ngắc, mất tự nhiên, kia bị thương dấu vết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn thu hồi tầm mắt thời khắc, lại kinh dị phát hiện, mấy cái chân bị thương nữ nhân hành tẩu lên không ngờ gần như không rõ ràng khác thường. Phát hiện này nhường Lục Kỳ trong lòng điểm khả nghi tỏa ra, hắn vội vàng chào hỏi Nhiếp Tiểu Dung đi vào trước chân. Lục Kỳ ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Nhiếp Tiểu Dung bắp chân thương thế. Nay xem xét, không khỏi làm hắn rất kinh ngạc. Hôm qua cái kia còn máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình vết thương, vẹn vẹn qua một buổi tối thời gian, giờ phút này không ngờ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Trong đó một chỗ bị lao nha xé rách vết thương thậm chí đã khép kín, đang đứng ở tốt đẹp khôi phục trạng thái trong. Như vậy thần kỳ khép lại tốc độ, cho dù là Lục Kỳ biết rõ chính mình tìm đến dược thảo rất có hiệu quả trị liệu, nhưng cũng nan dĩ tương tín có thể đạt tới như thế hiệu quả kinh người. Mang lòng tràn đầy hoài nghi cùng một tia khó mà ức chế hưng phấn, Lục Kỳ lại nhanh chóng tra xét thẩm bằng cánh tay vết thương. Không thể nào, hai người vết thương này khôi phục tốc độ cũng thực làm cho người. Lục Kỳ kinh ngạc được âm thanh cũng run nhẹ nhẹ, lời nói vừa bật thốt lên một nửa, Nhiếp Tiểu Dung liền rỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lục Kỳ cái cổ nói ra, miệng vết thương của ngươi không phải cũng là khép lại sao? Lục Kỳ nghe vậy, theo bản năng mà đưa tay sờ về phía cổ của mình phía sau, quả nhiên, chỗ nào đã không có chút nào chạm đến vết thương thời bốn co đau đớn, không còn nghi ngờ gì nữa vết thương đã khép kín. Tuy nói chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng như vậy vượt mức bình thường khép lại tốc độ, vẫn là lệnh Lục Kỳ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn tới đây hết thảy hay là cùng mình bây giờ thể chất đặc biệt thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến đây, Lục Kỳ lại theo thứ tự tra xét Huệ Thư Kỳ, Kim Hiển Châu cùng với Việt Tư Đồng ba cô gái thương thế trên người. Ba người các nàng tại hôm qua sáng sớm trường chiến đấu kịch liệt bên trong dù chưa gặp trọng thương, nhưng cũng lưu lại không ít hoặc sâu hoặc cạn trào thương cùng vết cắt. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, Lục Kỳ phát hiện, chính như hắn tính toán, ba cô gái vết thương trên người đồng đều cũng đã hợp, một ít kém cỏi vết thương thậm chí đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại một. Lẽ nào nàng nhóm chúng nữ thể chất thì trong lúc vô tình đã xảy ra sửa đổi sao? Lục Kỳ cương ước nội tâm kích động, vì chứng thực chính mình này một suy đoán, hắn đứng dậy trong khu cắm trại chậm rãi dạo bước, dần dần xem kỹ cái khác bị thương người phụ nữ tình huống. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, miệng vết thương của các nàng khôi phục tốc độ nhưng còn xa không kịp Nhiếp Tiểu Dung đám người. Này một phát hiện kinh người, nhường Lục Kỳ cũng không còn cách nào kiểm chế trong lòng mừng như điên, hắn vội vàng đem Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng năm người nữ nhân triệu tập đến cùng nhau. Thừa dịp trong thạch động không người thời khắc, Lục Kỳ dẫn đầu ngũ nữ nối đuôi nhau mà bảo: "Lục Kỳ, ngươi như vậy thần thần bí bí mà đem chúng ta đều gọi đi bảo, đến tuột cùng cần làm chuyện gì nha?" Huệ Thư Kỳ lòng tràn đầy hoài nghi, trước tiên mở miệng dò hỏi. Lục Kỳ hơi hơi dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc đem chính mình nhiều lần phát hiện một năm một mười hướng ngũ nữ êm tai nói. Tuy nói Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hoặc nhiều hoặc ít đã biết được một ít tình huống, nhưng Lục Kỳ giờ phút này trịnh trọng việc bộ dáng, vẫn là nhường ngũ nữ rõ ràng địa cảm nhận được việc này trọng đại cùng kỳ diệu, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. "Ca ca Lục Kỳ, vậy là ngươi nói dùng cái đó vỏ trứng chứa nước uống, không chỉ có thể nhường da thịt của chúng ta trở nên trắng non chân mềm, càng là hơn giao phó chúng ta nhanh chóng khép lại vết thương năng lực thần kỳ, có đúng hay không?" Việt Tư Đồng nháy mắt to, tràn đầy mong đợi hỏi. Lục Kỳ cũng không đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu, giúp cho khẳng định. "Ha ha ha. Chẳng trách ca ca Lục Kỳ ngươi luôn luôn liên tục căn dặn tỷ Thẩm Băng cùng tỷ Tiểu Dung cho người bị thương uống dùng cái này vỏ trứng thịnh thủy đâu. Nguyên lai cũng không phải là vẹn vẹn là vì tăng cường thể chất của bọn hắn, càng là hơn vì để cho vết thương có thể càng nhanh địa khép lại nha." Việt Tư Đồng hưng phấn được khoa tay múa chân. Lục Kỳ chỉ là bất đắc dĩ địa cười cười, cũng không ngôn ngữ. Như thế nhìn tới, này không vỏ đạn quả thực có thể xương thần kỳ đến cực điểm. Đơn giản chính là hiếm thấy chân bảo a. Kim Hiển Châu sợ hãi thán nói. Lục Kỳ trầm tư một lát, cảm thấy việc đã đến nước này, không cần lại có dấu diếm, liền đem trong lòng đăm chiêu toàn bộ bán thắt ra, nó có thể cải thiện người da thịt tình hình, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, năng lực để người khôi phục cũng tăng cường thể lực, cũng là chắc chắn 100, mà bây giờ nhìn tới, nó thậm chí còn có sửa đổi chúng ta thường nhân thể chất công hiệu thần kỳ, một sáng cơ thể xuất hiện vết thương, đúng vết thương khép lại có cực lớn trợ lực. Hi hi ha ha, kia thật đúng là quá tuyệt. Nhìn tới chúng ta ngày sau nhưng phải đem nó thích đáng bảo quản mới là. Việt Tư Đồng, Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung ba người nghe nói, đều là vui vẻ ra mặt, hưng phấn không thôi. Nhưng mà, Kim Hiển Châu cùng Huệ Thư Kỳ mặc dù thì mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng so với ba cô gái, cảm giác hưng phấn rõ ràng kém hơn một chút. "Ca Lục Kỳ, ta thì khát vọng năng lực có như vậy một cái thần kỳ bảo bối vỏ trứng." Kim Hiển Châu có hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng khổ sở đáng thương, đối Lục Kỳ làm nũng nói. Lục Kỳ nhất thời có chút không biết làm sao, vội vàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung. Nhiếp Tiểu Dung ngầm hiểu, biết rõ việc này liên quan đến mọi người đoàn kết cùng hài hòa, tuyệt không thể bởi vì bực này việc nhỏ mà dẫn phát không thoải mái, khiến lẫn nhau trong lúc đó sinh ra hiểm khích. Thế là nàng đội vàng đối Kim Hiển Châu nói ra: "Ngươi nha đầu này, khi nào muốn dùng, mặc dù tùy thời tới lấy chính là, ta khi nào từng bạc đãi qua ngươi." Giờ khắc này ở Lục Kỳ trước mặt sách và yêu cầu như thế, há không phải cố ý nhường hắn làm khó sao? "Kỳ hì, tỷ Tiểu Dung, ta chẳng qua là thuận miệng nói dứt lời, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi đúng ta vô cùng tốt. Ca Lục Kỳ, lần sau nếu là lại có cơ hội gặp phải, có thể nhất định phải cho ta cùng tỷ Thư Kỳ một người lưu một cái nha. Ngươi cần phải nhớ cho kỹ, được không?" Kim Hiển Châu vừa cười vừa nói: "Hảo hảo tốt, Ca Lục Kỳ đáp ứng ngươi chính là." Lục Kỳ bất đắc dĩ nhận lời nói. Có Nhiếp Tiểu Dung lần này thông tình đạt lý tỏ thái độ là tấm gương, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng thì sôi nổi hướng Huệ Thư Kỳ biểu lộ giống nhau tâm ý, Huệ Thư Kỳ tâm bên trong nguyên bản kia một tia như có như không không vui lập tức tan thành mây khói. Sau đó, Lục Kỳ thần sắc trang trọng địa lần nữa hướng ngũ nữ dặn dò: "Việc này cực kỳ trọng yếu, các ngươi tạm thời cần phải giữ bí mật, không nên hướng ra phía ngoài lộ ra mảy may. Về phần trong doanh địa tất cả bị thương người, làm phiền tỷ Tiểu Dung cùng tỷ Thẩm Băng nhiều hơn hao tâm tổn trí quan tâm ý theo của ta phân phó, cho bọn hắn uống là được, cho đến thương thế của bọn hắn toàn bộ có thể khỏi hẳn." "Ừm, điểm này ngươi có thể yên tâm." Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cùng kêu lên đáp. Đợi tất cả giao phó xong, Lục Kỳ cùng ngũ nữ lúc này mới lần lượt đi ra hang đá. Nhưng mà, Lục Kỳ vừa bước ra hang đá, liền nhìn thấy Kim Khải Trạch, Lý Phi cùng với Sử Đa Đa ba người trực tiếp hướng hắn đi tới. "Lục huynh đệ, tên kia thi thể chúng ta đã xử lý thỏa đáng." Kim Khải Trạch đưa tay chỉ phía xa xa xa, nói. Lục Kỳ nhìn qua ba người cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, trong lòng sáng tỏ, bọn hắn nhất định là đúng thi thể tiến hành thổ táng. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, chỉ mong không có dã thú tiến đến đào đất gặp thi. Suy nghĩ quay lại, Lục Kỳ nhìn về phía Kim Khải Trạch, đuổi đội văn nói: "Kim đại ca, ca Lý Phi, nhiều hơn, các ngươi nhanh chóng tiến đến dùng cơm, làm sơ nghỉ ngơi đi. Bận rộn nguyên một buổi sáng, thương thế của các ngươi rừng không thể chủ quan, nhất định phải nhiều hơn lưu ý mới là." "Lục huynh đệ, chúng ta điểm ấy thương thế đáng là gì?" "Cái đó, ngươi đêm qua không phải đã nói sáng nay muốn đi giải cứu nữ hải kia sao?" "Đi thôi, chúng ta giờ phút này liền xuất phát, đem còn lại tiểu tử kia giơ lên giải quyết, thành công cứu ra nữ hải kia à." Kim Khải Trạch đưa tay tùy ý vớt một cái mồ hôi chán, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, đối Lục Kỳ nhắc nhở: "Đúng a, sao đem việc này quên mất?" Lục Kỳ nghe vậy, lúc này mới đột nhiên vỗ đùi một cái, chính mình đêm qua còn vì việc này làm một cái làm cho người sợ hãi ác mộng đâu. Chương 436, giải cứu nữ nhân xa lạ. Chương 436, giải cứu nữ nhân xa lạ. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung chào hỏi mấy người quá khứ ăn cơm, cho nên Lục Kỳ liền trước đem xuất phát sự việc đặt ở một bên, nói: "Đi thôi, Kim đại ca, chúng ta trước đi ăn cơm." "Vậy được rồi."
Kim Khải Trạch thu hồi trên mặt nét mặt hưng phấn, sau lưng Lý Phi cùng Sử Đa Đa hai người thì một vòng rẽ ngang hướng về bên cạnh đống lửa đi đến.
Ừm, thịt này thơm quá a.
Vừa đến bên cạnh đống lửa, Kim Khải Trạch ngửi ngửi gậy gỗ bên trên đã nướng xong thịt nhịn không được nói.
Sắc thực thơm quá, nghe cũng để người chảy nước miếng.
Lý Phi thì khen không dứt miệng.
Ha ha ha, vậy ta phải ăn nhiều mấy khối mới được a.
Ta thèm sắp chết rồi cũng.
Sử Đa Đa nắm lên một viên nướng xong thịt tươi thì đưa vào trong miệng của mình.
Nóng thẳng hà hơi.
Kim đại ca, đây chính là tươi mới nhất sơn tiêu thịt, ăn ngon các ngươi thì ăn nhiều một chút.
Còn nhiều nữa.
Việt Tư Đồng Dương Dương đáp ý nói xong.
Sau bữa ăn, Lục Kỳ thu thập xong đồ vật, Kim Khải Trạch lần nữa đi lên phía trước, dự định cùng Lục Kỳ cùng nhau tiến đến, nhưng Lục Kỳ do dự một chút về sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, lại là nhìn thấy Kim Hiển Châu cùng Huệ Thư Kỳ đã vũ trang tốt chính mình, mấy bước đi lên một cái níu lại Kim Khải Trạch cánh tay nói ca.
Ngươi thì thành thành thật thật tại khu cắm trại đợi đi.
Nhìn xem ngươi này một thân thương, vẫn chưa đi tới chỗ, nói không chừng thì mệt ngã đây.
Vậy liền tại khu cắm trại hảo hảo dưỡng thương đi.
Muội muội ta thay thế ngươi đi hờ à à à.
Nói đến đây thời Kim Hiển Châu lại xích lại gần Kim Khải Trạch bên thai nhỏ giọng nói, bằng không, Mục Thanh tỷ tỷ nhưng là muốn lo lắng ngươi đi.
Kỳ hỉ.
Ca, ta thay ngươi đi hờ à à à.
Đến cuối cùng, Kim Hiển Châu dùng sức hung hăng hướng phía ca ca của mình chấp một cái ngươi hiểu con mắt ra hiệu ngầm.
Sau đó kéo một bên Huệ Thư Kỳ tay đối Lục Kỳ đạo ca Lục Kỳ.
Ngươi nhìn xem còn cần chúng ta hai mang cái gì không?
Lục Kỳ.
Ta cũng không nói mang bọn ngươi hai đi a muội Hiển Châu muội. Ngươi nói như thế nào thật giống như hai chúng ta hôm qua thì câu thông tốt giống nhau.
Lục Kỳ âm thầm nghĩ ngợi, nét mặt có chút xoắn xuýt. Huệ Thư Kỳ thấy thế, trực tiếp đi lên thì kéo lại Lục Kỳ một bên cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc Lục Kỳ. Ngươi thế nhưng rất ít đeo hai chúng ta đi ra.
Hôm nay nhiệm vụ này dường như không có khó như vậy đi.
Với lại ngươi không phải nói là vì cứu một nữ nhân mới đi sao?
Vậy chúng ta hai thì càng nên đi. Ngươi nghĩ a?
Nàng một nữ nhân, bị người đánh đập tàn nhẫn, mặc kệ là trên thân thể hay là tâm hồn, khẳng định là không thích tại gặp phải nam tính cho dù ngươi là người cứu nàng. Vậy cũng không có chúng ta hai đi trợ giúp nàng thích hợp hơn nha.
Ngươi nói đúng không Lục Kỳ?
Ngày.
Cái này.
Ngay tại Lục Kỳ do dự thời điểm, mới vừa rồi còn vội vàng muốn đi Kim Khải Trạch đột nhiên thái độ khác thường, đứng ra nói ai nha.
Lục huynh đệ, ngươi nhìn ta này đại lao thô, cái gì cũng không có nghĩ liền chuẩn bị nhìn cùng ngươi tiến đến cứu người, hay là Thư Kỳ Thiên Hậu cùng Hiền Châu cùng ngươi đi càng thêm phù hợp à?
Ta thì không đi được.
Lục Kỳ nhìn Kim Khải Trạch thái độ chuyển biến nhanh như vậy, trong lòng lập tức có chút buồn cười.
Ra đến phát trước, Nhiếp Tiểu Dung đi lên phía trước, đưa cho Kim Hiển Châu một bao nướng xong thịt chín, nhường nàng mang theo trên đường đói bụng ăn.
Đồng thời đối Lục Kỳ bàn giao đạo chú ý an toàn, về sớm một chút.
Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung ánh mắt, Lục Kỳ vội vàng đáp lại, "Tỷ Tiểu Dung, đường này chỉnh cũng không phải rất xa, chúng ta đoán chừng giữa trưa có thể chạy về."
"Ừm."
Sau đó hai nữ liền tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ rời đi khu cắm trại.
Trên đường, có hai nữ tướng bạn tả hữu, Lục Kỳ cũng không cô đơn, ngược lại còn cảm thấy 10 phần hài lòng. Nhưng mà, bởi vì hắn trong lòng cũng lo lắng đến nữ nhân kia an nguy, cho nên bước chân vẫn là một khắc đều không có ngừng hướng về kỳ trấn bọn hắn khu cắm trại tiến đến.
Lúc này kỳ trấn trong doanh địa vẫn như cũ chỉ có Triệu Dương một cái tại chờ đợi nhìn khu cắm trại, canh chừng nữ nhân kia.
Chỉ thấy Triệu Dương chính ngồi một mình ở khu cắm trại phía ngoài một đống bên cạnh đống lửa, trên đống lửa mang lấy một cái đen xì thiết bị tố nổi, thì không biết bọn hắn là từ đâu tìm đến.
Triệu Dương giờ phút này tâm trạng có chút không vui, vì các minh đệ khác đến hiện tại cũng vẫn chưa về, cái này khiến hắn có chút nôn nóng bất an.
Trong 6 người, Triệu Dương là tối cẩn thận thì tối tâm ngoan một người, chớ nhìn hắn vóc dáng không cao lắm, nhưng ngay cả kia chết đi to con Vương Tuấn đều là không dám chân chính đưa hắn chọc giận.
Bởi vì này ra hỏa lúc nổi giận, là thực sự tình gì cũng làm ra được.
Mẹ nó, mấy người các ngươi ra hỏa,
đem lão tử một người lưu tại nơi này, các ngươi lại đi cái khác khu cắm trại tiêu xái khoái hoạt.
Đúng là mẹ nó bất ức.
Triệu Dương hùng hùng hổ hổ cầm trong tay nhặt lên tuổi khô ném vào trong đống lửa. Sau đó tiếp tục chuyển động trong tay thì nướng.
Nhưng
đúng lúc này, nhà của bên trong không ngừng truyền ra ồ ồ ồ âm thanh, thoạt đầu Triệu Dương cũng không để ý tới, nhưng thanh âm này lại là một mực đang vang lên, hơn nữa còn càng vang càng lớn tiếng.
Cái này khiến vốn là tâm phiền ý loạn Triệu Dương trong nháy mắt tức giận lên, tức giận đứng dậy đi về phía nhà cỏ, vừa đi, một vừa hùng hùng hổ hổ đạo ta nói ngươi này xú nương môn có phải hay không lại nghĩ bị đánh lao hử cái gì hử à?
Hử lao tử buồn bực mất tập trung.
Triệu Dương vừa tiến vào nhà cỏ về sau, liền gặp được nhà cỏ nội địa mặt dãy rủa nữ nhân, chỉ gặp nàng lúc này bất thiểu, bị trói chặt lấy hai tay, trong miệng đút lấy đồ vật, không phát ra được một chút âm thanh, chỉ có thể không ngừng dãy rủa cơ thể. Trong lỗ mũi phát ra hừ 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 âm thanh đến.
Nhìn thấy Triệu Dương sau khi đi vào, nữ tử đội vàng dãy rủa lấy hướng hắn gật đầu, tựa hồ là đang khẩn cầu hắn sự tình gì.
Có chuyện mau nói có dám mau thả.
Triệu Dương không nhịn được nói một tiếng, có thể nữ tử vẫn như cũ chỉ là đang liều mạng hướng phía hắn gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Triệu Dương cúi đầu nhìn về phía nữ tử, này mới phản ứng được nàng chậm chạp không nói lời nào là bởi vì trong miệng chính đút lấy thứ gì đó, lúc này mới tức giận đúng nữ tử nói ra, lão tử có thể cho ngươi cầm mở, nhưng mà đừng cho lão đại gầm loạn gọi bậy có nghe thấy không?
Ừ.
Nghe được Triệu Dương lời nói, nữ tử liều mạng gật đầu.
Thấy đây, Triệu Dương lúc này mới một bước tiến lên đem nữ tử trong miệng thứ gì đó cho giật ra ngoài.
"Cầu cầu ngươi, giúp ta cởi ra dây thừng, ta mắc tiểu, ta muốn đi bên ngoài đi vệ sinh, ta nhịn không nổi."
Nghe được người phụ nữ lời nói về sau, Triệu Dương thoạt đầu không để bụng, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút đến nàng đã bị trói một buổi tối, nếu lại không cởi ra nhường nàng đi giải tay, thật là có khả năng này.
khác lại nhắc nhở lần nữa nàng, ta rồi sẽ đi theo ngươi bên cạnh, nếu muốn chạy, lao tử thì ngắt lời chân của ngươi.
Ta không tìm ta không chạy.
Thế là Triệu Dương lại ngồi xuống thân thể cho nữ nhân đem dây thừng cho cởi ra. Sau đó liền dẫn nữ nhân tới bên ngoài nhà cỏ. Hắn đứng ở khoảng cách nữ nhân xa 5-6 mét chỗ, quay lưng lại.
Nhanh lên đi.
Đừng có đùa tâm tư chơi mánh khỏe. Triệu Dương mặc dù còn qua thân thể, nhưng hắn cảnh cáo âm thanh vẫn như cũ vang lên. Nữ nhân mặc dù cảm thấy cực không được tự nhiên, nhưng lại cũng không thể tránh được. Sinh lý phản xạ bức bách không để cho nàng được không để xuống tất cả tự tôn. Thế là liền cởi áo ngay tại chỗ ngồi xổm xuống. Lập tức, một hồi nữ nhân đi vệ sinh tiếng vang lên.
Chương 437, Triệu Dương giá tâm. Chương 437, Triệu Dương giá tâm. Triệu Dương có hơi nghiêng đầu, lỗ tai bén nhạy bắt giữ nhìn sau lưng truyền đến tiếng động. Hắn thần sắc bình tĩnh, không hề có tận lực đi trêu đùa nữ tử kia ý nghĩa, chỉ là thân thể vẫn như cũ ngay ngắn địa đứng tại chỗ, hai mắt có hơi khép kín, như là đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong đầu dường như chính suy tư có chút cực kỳ trọng yếu sự việc. Nữ tử kia nhìn thấy Triệu Dương bộ dáng như vậy, trong lòng mặc dù sớm có sát nghiệm, có thể lý trí nói cho nàng, chính mình tuyệt không phải Triệu Dương đối thủ. Nàng rõ ràng biết được giữa hai người thực lực cách xa, điều này cảm giác bất lực tại nàng đấy lòng lan tràn ra, nhường trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ngay tại nàng đi vệ sinh hoàn tất, chuẩn bị đứng dậy nháy mắt, khỏe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn bên cạnh trên mặt có một khối đá. Một khắc này, tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc, giống như nhìn thấy một tia cầu sinh ánh dạng đông. Dưới cái nhìn của nàng, đây có lẽ là mình liệu có thể chạy ra Triệu Dương ma trưởng mấu chốt cơ hội. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu bỏ qua trước mặt cơ hội này, kia đợi chờ mình vô cùng có khả năng nhất định phải chết vào vực sâu. Lưu Nhã Phỉ a Lưu Nhã Phỉ, đây chính là thời khắc sống còn, một sáng bỏ lỡ thì lại không chạy trốn khả năng. Nàng ở trong lòng không ngừng mà cho mình động viên, cố gắng lấy dũng khí đi tóm lấy này chớp mắt là qua cơ hội. Thế là Lưu Nhã Phỉ không chút do dự vươn tay, cầm thật chặt tảng đá kia, đồng thời giả bộ như không có việc gì sửa sang lại trang phục, cố gắng dùng cái này để che giấu ý đồ của mình. Động tác của nàng nhìn như tự nhiên trôi chảy, kỳ thực nội tâm căng thẳng tới cực điểm, hai tay cũng không tự giác địa run nhẹ nhẹ. Ngay tại nàng chỉnh lý tốt trang phục, mà Triệu Dương còn chưa xoay người lại trong chớp nhoáng này, Lưu Nhã Phỉ hít sâu một hơi, mấy cái nhẹ nhàng nhanh nhẹn bước xa đột nhiên phóng tới Triệu Dương, giơ lên cao cao trong tay tảng đá, hướng phía Triệu Dương đầu hùng hăng đập tới. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra quyết tuyệt cùng hung ác, giống như đem chính mình tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên một kích này. Nhưng mà Triệu Dương tuyệt không phải hạng người bình thường, cái kia bén nhạy sức cảm nhận tại nguy hiểm tiến đến trong nháy mắt liền bị phát động. Đang xem tới trên mặt đất Lưu Nhã Phỉ xông lên ảnh từ lúc, thân thể hắn liền như là lò xo bình thường, nhanh chóng xoay người, chính diện nên hướng Lưu Nhã Phỉ. Lưu Nhã Phỉ thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng lúc này nàng đã không có đường lui, trong tay tảng đá vẫn như cũ hướng phía Triệu Dương đầu rơi đập. Nhưng lại tại người nàng vừa bỏ tới Triệu Dương trước người, giơ lên cao cao tảng đá một khắc này, Triệu Dương một tay giống như là một tia chớp nhanh chóng rối ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên giữ lại cổ tay của nàng.
Ha ha ha, thì ngươi còn muốn đánh lén lão tử?
Nhìn tới hay là lão tử đúng ngươi quá nhân tử.
Ca kỳ a ca kỳ, các ngươi ở bên ngoài khu cắm trại ăn uống chơi bời, làm y hưởng phúc, cũng đừng trách tiểu đệ ta không khách khí.
Triệu Dương cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia đắc ý cùng tùy tiện. Lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng rơi vào Lưu Nhã Phỉ kia núi cao dốc đứng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, sau đó chậm rãi rời xuống, nhìn thấy nàng ngạo nhân trước ngực náo nhiệt cùng với tia thật sâu sự nghiệp yến. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn kia cấu nguyên thủy bản tính như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều nhanh chóng hiện lộ ra.
Cách.
Triệu Dương tay không hề thương hại hất lên, nặng nề mà đánh vào Lưu Nhã Phỉ má trái bên trên, trong nháy mắt, một cái hồng hồng trưởng ấn nổi lên đi ra, dường như bao trùm nàng tất cả gò má. Lưu Nhã Phỉ chỉ cảm thấy trong đầu một hồi choáng váng, một cỗ buồn buồn cảm giác đánh tới, nhưng nàng biết rõ chính mình thời khắc này tình cảnh, nếu là cũng không làm ra phản kháng, vậy mình có thể thật rồi sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Nhã Phỉ cái khó lo cái khôn, nghĩ tới một chiêu cực kỳ tàn nhẫn chiêu thức. Chỉ gặp nàng tại hai cánh tay đều bị Triệu Dương bắt tình huống dưới, đột nhiên giơ lên chân phải, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía Triệu Dương hạ bộ phi tốc đá đi lên, trong miệng còn hô to một tiếng, đoạn tử tuyệt tôn cước.
A.
Triệu Dương lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, nét mặt trong nháy mắt bặm mẹo, hai tay theo bản năng mà vung ra Lưu Nhã Phỉ cổ tay, cơ thể nhanh chóng trầm xuống, hai tay chăm chú bảo vệ hạ bộ, bộ dáng kia có vẻ cực kỳ chật vật. Có thể Lưu Nhã Phỉ cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác của mình, thừa dịp Triệu Dương trầm xuống thời cơ, nàng một cước lần nữa bay lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Triệu Dương huyệt thái dương. Một cước này nếu là đã thực, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Triệu Dương dù sao cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu người, cho dù giờ phút này nhận thụ lấy hạ bộ truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn hay là cố nén giơ cánh tay lên, dùng sức đón đỡ dừng Lưu Nhã Phỉ một cước này. Lưu Nhã Phỉ thấy mình một cước này bị cản lại, trong lòng đã hiểu mình không thể lại trì hoãn, quay người liền hướng phía rừng rậm phương hướng liều mạng chạy tới.
Xoẹt.
Nhưng mà, nàng vừa mới chuyển thân, trang phục nơi bả vai cổ áo liền bị Triệu Dương một phát bắt được, theo Triệu Dương dùng sức kéo một cái, trang phục trực tiếp xé rách đến ống tay áo, phát ra một tiếng đặc biệt chói tai tiếng vang.
A.
Người tên xuất sinh này, mau buông ta ra! Lưu Nhã Phỉ kinh hãi hét dầm lên, nói chuyện đồng thời, nàng dự định xoay người lần nữa một cước đá hướng Triệu Dương bộ vị yếu hại. Nhưng lần này, Triệu Dương sớm có phòng bị, công kích của nàng chưa thể đạt được. Rơi vào đường cùng, Lưu Nhã Phỉ đột nhiên kéo một cái ống tay áo, tránh thoát Triệu Dương trói buộc về sau, tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy như điên. Mà lúc này Triệu Dương thì là theo đuổi không bỏ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hung ác cùng kiên định, trong lòng âm thầm thề, tuyệt sẽ không nhường Lưu Nhã Phỉ tượng đệ đệ của nàng như thế thành công đào tẩu. Hôm qua,
cũng là bởi vì Lưu Nhã Phỉ thân đệ đệ thành công đào thoát, Kỳ Chấn mới đuổi theo, sau đó ngẫu nhiên gặp Lục Kỳ. Đối mặt Lục Kỳ cái này đột nhiên xuất hiện kim chủ, huynh đệ 6 người lập tức ngầm hiểu, tạm thời thay đổi kế hoạch, muốn dò xét khu cắm trại của Lục Kỳ, để đối bọn họ tất cả mọi người giơ lên ra tay, đem nó ăn cướp sạch sành sanh. Thật không nghĩ đến là, đi cùng 5 người mới vừa đến khu cắm trại của Lục Kỳ, liền bị Lục Kỳ bố trí bẫy làm hại, mệnh Tang Sơn tiêu miệng rộng phía dưới. Mà Triệu Dương tối hôm qua một đêm cũng đang khổ cực chờ đợi, mặc dù Lưu Nhã Phỉ đang ở trước mắt, hắn nhưng chưa chạm nàng một cái ngón tay, này tất cả đều là vì Kỳ Chấn một câu. Nhưng giờ phút này, hắn đã không để ý tới cái gì hậu quả, dục vọng trong lòng cùng phẫn nộ đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Nhìn điên cuồng trốn đi Lưu Nhã Phỉ, Triệu Dương cố nén hạ bộ chuyển đến đau đớn, bước lấy tiểu toái bộ cực tốc hướng nhìn nàng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như chạy như bay bình thường, chăm chú địa đi theo sau Lưu Nhã Phỉ. Cuối cùng, đang đuổi 30-40 mét khoảng cách về sau, hắn một cái bước xa xông lên trước, đột nhiên đem Lưu Nhã Phỉ nhào ngã trên mặt đất. Mẹ nó, ngươi này xú nữ nhân, lại dám đánh lén lao tử, hiện tại lao tử muốn để ngươi nếm thử lao tử lửa giận. Triệu Dương giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Xoẹt, xoẹt, tê. Triệu Dương từ phía sau lưng đè ép Lưu Nhã Phỉ thân thể, đưa nàng trên người vật kinh bạc xa hoa màu xanh nhạt áo khoác, theo vừa nãy xé rách chỗ tiếp tục dùng sức nắm lên, sau đó dùng sức địa xé rách nhìn. Động tác của hắn thô bạo mà điên cuồng, vẹn vẹn chỉ là mấy lần, liền đem Lưu Nhã Phỉ áo khoác kéo tới rách nước, lộ ra bên trong xuyên một kiện cạn giá sắc ngắn nhỏ áo ngực. Cái này tiểu áo ngực áo, từ phía trước nhìn xem còn miễn cưỡng năng lực phù hợp áo ngực kiểu dáng, nhưng từ phía sau lưng nhìn xem, lại vẹn vẹn chỉ là tám cái tinh tế dây thừng mà thôi. Giờ phút này, Triệu Dương trong mắt thú quang đại phát, thú tính như là thiêu đốt hỏa diễm bao táp. Nhưng hắn không hề có nóng lòng đem kia cuối cùng mấy cây dây thừng kéo đứt, mà là cả người ngồi ở Lưu Nhã Phỉ bờ ngông, hai tay đem còn đang ở dãy rủa Lưu Nhã Phỉ hai tay gắt gao trói buộc tại hai bên trên mặt đất. Hắn giống một đầu sói đói, túi người hướng phía Lưu Nhã Phỉ tới gần, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, dùng gương mặt của hắn nhẹ nhàng đụng vào Lưu Nhã Phỉ da thịt, hơi lim dim mắt lẩm bẩm nói, "Tiểu bà bối, ngươi bộ dáng bây giờ, thật đúng là để cho ta thích đến gấp nha." Nói xong, hắn cắn một cái vào Lưu Nhã Phỉ bên hai, đầu tiên là nặng nề mà cắn xuống, sau đó lại nhẹ nhàng bung ra. Lưu Nhã Phỉ giờ phút này bị dọa đến trái tim nhảy loạn, nàng ngửa ra sức dãy rủa một lần, trên lưng rồi sẽ chuyển đến sói hoang gặp cắn. Không có một lát sau, phía sau lưng nàng thì hiện đầy sói hoang nước bọt cùng vết cắn. Lang lưới đảo qua mỗi một tấc da thịt, đều bị nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng phẫn nộ. "Ngươi cái xuất sinh, thả ta ra." Lưu Nhã Phỉ lửa giận công tâm, có thể nàng lại không có đủ thực lực làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cũng cảm giác kia sói hoang răng nanh răng nhọn cắn chính mình phía sau lưng một cái áo ngực dây buộc, sau đó chậm rãi nắm kéo, cái kia mang theo rất lớn có dán dây thường bị kéo đến lại gấp lại đau. "A, không muốn a. Người tên xuất sinh này, ta muốn giết ngươi." Lưu Nhã Phỉ tuyệt vọng thét chói tai vang lên. "Bang!" Theo một tiếng vang dọn, cái kia dây thường lên tiếng mà đứt, một đạo hồng hồng ấn ký lưu tại Lưu Nhã Phỉ phía sau lưng. Tiếp theo, là cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư. Mỗi một cái dây thường đều bị sói hoang cắn cao cao kéo, sau đó lại rơi xuống, mà mỗi một lần rơi xuống về sau, cũng sẽ ở Lưu Nhã Phỉ da thịt trắng nõn trên lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký.